sợ hãi đi. Vương thị nhéo nhéo Thịnh Tư Nhan cổ cổ tiểu quả táo mặt, không có việc gì, muốn tán xà độc, cho nên có nhiệt độ cao. Ngươi chiếu cố rất khá, cấp nương ăn dược đều đúng phương thuốc. Xem ra, ngươi cư nhiên có học ý thiên phú. Thịnh Tư Nhan đem khuôn mặt nhỏ nhắn rúc vào Vương thị trong lòng bàn tay, cố lấy dũng khí nói, nương, ta tưởng cùng ngài học ý hề. Ngươi không phải ở theo ta học sao? Ta là tưởng, toàn thiên cùng ngài học ý hề, không cần đi nữ học. Thịnh Tư Nhan biết biết miệng, vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Vương thị nhớ tới ngày hôm qua Vương nhị ca nói với nàng ở nữ trong trường học phát sinh chuyện, thở dài, nói, Tư Nhan, ở nữ học có thể học nhiều như vậy này nọ, ngươi học một điểm cũng không nhiều. Liên kia tứ bản mỏng manh nữ tứ thư, ta ngày đầu tiên sẽ lưng. Nương, ta thật sự không thích học vài thứ kia, một điểm dùng không có. Ta thầm nghĩ học chút hữu dụng gì đó, tỉ như, học y y, có thể trị bệnh cứu người. Thịnh Tư Nhan huy huy tiểu nắm tay. Vương thị nở nụ cười, chậm rãi nói, học y cố nhiên muốn học, nhưng là học quy củ đạo lý, cũng rất trọng yếu. Nữ tứ thư ta nhìn nhìn, kỳ thật rất nhiều này nọ vẫn là rất hữu dụng. Ngươi bây giờ còn nhỏ, không rõ. Chờ ngươi trưởng thành, chỉ biết mấy thứ này, chẳng sợ ngươi không nghĩ tuân thủ, nhưng là ngươi nhất định phải hiểu được. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Thịnh Tư Nhan tính tình cùng nhuyễn, tuy rằng chính mình quả thật không nghĩ đi học này tam tổng tứ đức bã, nhưng là đã Vương thị kiên trì, nàng tính toán vẫn là thử lại thử đi. Vương thị ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền khỏi hẳn, cũng có thể xuống đất làm việc. Thịnh Tư Nhan liền cùng Vương nhị ca lại cùng đi đến trường. Đi đến chính mình trường học, nàng rõ ràng phát hiện chính mình trước kia tọa cái kia trên vị trí, ngồi một cái tân đồng học, đúng là kia Ngô gia trọng đồng đại tiểu thư Ngô Thiền Quyên. Tư Nhan, người đã tới. Ngưu Tiểu Diệp xem Ngô Thiền Quyên cực không vừa mắt, nhưng là từ Thịnh Tư Nhan bị xử phạt sau, Ngưu Tiểu Diệp cũng thu liễm rất nhiều, đã biết cái gì kêu nhân ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Thịnh Tư Nhan chưa cùng Ngô Thiền Quyên so đo, nàng cười cùng bản thân tiểu đồng bọn đánh xong tiếp đón, an vị đến trường học cuối cùng một loạt chỗ trống lên rồi. Kỳ thật đối nàng mà nói, ngồi vào mặt sau so với ngồi vào phía trước rất tốt. Nữ tiên sinh đi vào đến, bắt đầu lên lớp. Hôm nay lên lớp là khảo đại gia đối nữ giới thiên đệ nhất tiết ghi lại. Một nén nhang thời gian, đem nữ giới trung thất giới thiên đệ nhất tiết bối xuống dưới. Lưng xuống dưới. Lưng không rơi đến, sao chép 10 lần. Nữ tiên sinh bố trí công khóa, liền bắt đầu ở trường học lý tuần tra. Kết quả chỉ qua không đến nửa nén hương thời gian, Nô Thiền Quyên liền nhấc tay nói, tiên sinh, ta có thể lưng. Nữ tiên sinh mỉm cười nhường nàng đứng lên ngâm nga. Thất giới tổng cộng có thất chương, chia làm ti nhược, vợ chồng, kính thận, phụ đi, chuyên tâm, khúc theo cùng thúc muội thất chương. Ti nhược thứ nhất. Cổ giả sinh nữ 3 ngày, nằm chi dưới giường, làm chi ngoa chuyên, mà trai cao yên. Nằm chi dưới giường, minh này ti nhược, chủ hạ nhân cũng. Làm chi ngoa chuyên, minh này tập lao, chủ phiên trực cũng. Trai cáo tiên quân, minh làm chủ kế hiến tế cũng. Ba người cái nữ nhân chi thường nói, lễ pháp chi điện giáo hí. Khiêm nhượng cung kính, tổ tiên sau mình, có thiện không hiểu, có ác chớ từ chối, nhẫn nhục, thường như sợ hãi, là vị ti nhược hạ nhân cũng niệm đến nơi đây, Nô Thiền Quyên đột nhiên kẹp, nàng thế nào cũng nghĩ không ra phía dưới nội dung. Nữ tiên sinh cười nhường nàng ngồi xuống, nói, đã thực không sai, lại tiếp tục đọc hai lần, có thể lương toàn. Nô Thiền Quyên sắc mặt hảo vòng vo chút. Ngưu Tiểu Diệp hừ một tiếng, nói, tiên sinh, Tư Nhan đã sớm hội lương. Ý tứ là, Nô Thiền Quyên ngươi chàng cái gì thần đồng. Nô Thiền Quyên nghe xong căm tức, quay đầu nói, vậy nhường Thịnh Tư Nhan lưng một chút đi. Thịnh Tư Nhan không muốn làm xuất đầu cái rui, liền cười nói, ta nơi nào hội lưng. Tiểu Diệp ngươi nhớ lầm. 3. Đề cử phiếu 3. Chương 26, Bạch Liên Hoa. Ta làm sao có thể nhớ lầm. Ngày đó chúng ta ở khóa gian nghỉ ngơi thời điểm còn ngoạn bối thư tới, chỉ cần đề cái mở đầu, ngươi có thể đi xuống lưng, thậm chí liên ở đâu một tờ đều nhớ được danh mạch. Cũng không phải ta một người thấy, đương thời hảo vài người đều ở đâu. Ngươi, ngươi, còn có ngươi, có nhớ hay không đương thời tình hình? Ngưu Tiểu Diệp nóng nảy, lôi kéo bên người bạn tốt hỏi. Này đó tiểu cô nương so với Ngưu Tiểu Diệp hay là muốn nhiều tâm nhãn. Các nàng đều nhìn đến Ngô Thiền Quyên càng ngày càng đen sắc mặt, nhìn ra Thịnh Tư Nhan không nghĩ cùng Ngô Thiền Quyên đừng manh mối ý tứ, liền đồng loạt lắc đầu, nói, Ngưu Tiểu Diệp, ngươi đừng lắm mồm. Mau mau ngồi xuống. Ngưu Tiểu Diệp hầm hừ ngồi xuống. Nhịn không được hung hăng hoàn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Còn nói là bạn tốt đâu. Cư nhiên xách nàng đài. Thịnh Tư Nhan có miệng khó trả lời, chỉ rất xin lỗi cười cười, tính toán để sau học, lại tốt trấn an phủ Ngưu Tiểu Diệp. Ngưu Tiểu Diệp này nói năng chua ngoa đậu hủ tâm, tuy rằng thường xuyên lanh mồm lanh miệng chút họa, nhưng là nàng làm người cũng không phá hư, chính trực đơn thuần, đối này quyền quý nhân sĩ tựa hồ trời sinh liền xem không vừa mắt, cũng là rất khó kỳ ba một quả. Thịnh Tư Nhan thực để ý Ngưu Tiểu Diệp này bằng hữu, luôn luôn cân nhắc muốn như thế nào tài năng vãn hồi Ngưu Tiểu Diệp tâm. Một buổi sáng ngay tại trong lúc miên man suy nghĩ vượt qua. Đến giữa trưa tán học thời điểm, Thịnh Tư Nhan thu thập xong hoa nhỏ bố túi sách, hoành lưng ở trên lưng, túi đầu theo trường học xếp sau đi về phía trước, phải về nhà ăn cơm trưa. Lạch cạch. Một quyển sách điệu ở Thịnh Tư Nhan trước mặt thượng. Thịnh Tư Nhan dừng lại, ngẩng đầu nhìn gặp là Ngô Thiển Quyên cười khanh khách tọa ở bên cạnh trên án thư, chỉ vào thượng sách vợ nói, ngươi đem ta thư chạm vào rớt, cho ta nhặt đứng lên. Thịnh Tư Nhan tay nhỏ bé cầm quyển, vốn định phản kích trở về, nhưng là ngước mắt thấy Ngô Thiển Quyên trên trán cái kia nho nhỏ dán thuốc dán thương chỗ, trong lòng mềm nhũn, yên lặng túi đầu đi xuống, đem kia quyển sách nhặt đứng lên, phóng tới Ngô Thiển Quyên bên cạnh trên án thư. Như vậy là đến nơi. Ngươi nói thực xin lỗi. Ngô Thiển Quyên nâng nâng cằm, vẫn như cũ không chịu buông qua Thịnh Tư Nhan. Nàng quấn quýt lấy mẫu thân, không nên đến này tưởng dung nữ học đến trường, vì báo nàng va chạm chi cửu. Cái kia kêu Thịnh Tư Nhan tiểu cô nương thật sự rất đáng giận. Ngô Thiển Quyên thực không thích thấy nàng, vừa nhìn thấy nàng, đã nghĩ khởi chính mình mẫu thân đối nàng vẻ mặt ôn hòa thái độ, trong lòng liền càng cách hứng. Thực xin lỗi. Thịnh Tư Nhan theo lời nói. Thịnh Tư Nhan như vậy nghe lời, Ngô Thiển Quyên ngược lại ngạc nhiên. Nàng còn tưởng rằng Thịnh Tư Nhan là cái xương cứng đâu, không nghĩ tới như vậy dễ khi dễ. Nàng không tin, nhất định là trang. Tưởng theo ta ngoạn nằm gai nếm mật. Hừ, nhất định phải vạch trần này dối trá ghê tởm hạ lưu nữ tử bộ mặt thật. Nàng nhất định chính là tưởng dung tiểu di thư thượng viết cái loại này bạch liên hoa. Đã thực xin lỗi đều nói, vậy thuận tiện cho ta quỳ nhất quỳ đi. Ngô Thiển Quyên ôm lấy cánh tay, khiếp mắt tiếp tục khiêu khích. Nàng cũng không tin, như vậy làm nhục Thịnh Tư Nhan, nàng còn có thể chịu được. Thịnh Tư Nhan xem thế này hiểu được. Này Ngô Thiển Quyên, thật đúng liền không buông tha nàng. Đến cùng muốn làm sao bây giờ đâu. Nói đến nói đi, vẫn là chính mình lắm miệng trong họa, hơn nữa đối phương quả thật nhân nàng mà thương đến đầu. Ta không giết bá nhân lại nhân ta mà tử. Nếu muốn truy cứu trách nhiệm, nàng vẫn là có nhất định trách nhiệm đi. Thịnh Tư Nhan sắc mặt âm tình bất định, yên lặng nghĩ nàng có phải hay không phải lệ nhất quỷ. Nhưng là nàng đầu gối thế nào loan, cũng loan không dưới đến. Trung quanh vây xem đồng học cũng sợ ngây người. Quỷ, nếu không phải trừng phạt hình chất quỷ, là thực chú ý. Đại hạ hoàng triều nhân chỉ quỷ thiên địa quân thân sư, cùng thế hệ trong lúc đó cho dù thân phận có khác, cũng là không cần quỷ. Càng đừng nói có chút phú quý nhân gia vì đứa nhỏ hảo nuôi sống, thậm chí chủ động nhường trong nhà bộc dịch nô tỳ xưng hô tiểu chủ tử tên, không được kêu đại gia, tiểu gia. Mà Ngô Thiển Quyên nhường Thịnh Tư Nhan quỷ, đương nhiên là trừng phạt nhục nhã nàng ý tứ. Thịnh Tư Nhan hít sâu một hơi, đối với Ngô Thiển Quyên vén áo thi lễ, biết vâng lời nói, Ngô đại tiểu thư, ngày đó là ta không đúng, nhiều có đắc tội, cầu Ngô đại tiểu thư đại nhân có đại lượng, tha ta một lần, về sau sẽ không bao giờ nữa. Ngô Thiển Quyên nghe được quả thực cáu giận không thôi. Cư nhiên lại đây này một bộ. Làm ra này bức bị nhân khi dễ bộ dáng, hảo có vẻ nàng là cái ác nhân. Nhìn trộm nhìn một cái chung quanh đồng học, quả nhiên rất nhiều người trên mặt đều lộ ra khiếp sợ vẻ mặt, còn có đối nàng thực bất mãn ánh mắt, yên lặng từ trên người nàng đảo qua, sau đó đứng ở kia đáng giận dối trá Thịnh Tư Nhan trên người. Cư nhiên đều ở đồng tình nàng. Quả nhiên vẫn là bạch liên hoa tương đối nổi tiếng A. Ngô Thiển Quyên đoán hận nghĩ, theo trên án thư đứng lên. Nhất quyết không tha chỉ vào đá lát mặt đất nói, ngươi cho ta quỷ nhất quỷ, ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu không, chúng ta đời này không hoàn. Thịnh Tư Nhan không nói gì. Thật sự là cho mặt mũi mà lên mặt. Ngươi này à, thật sự là không thể yếu đuối, mềm nhũn thật sự đã bị nhân kỵ đến trên cổ đến. Thịnh Tư Nhan thản nhiên lắc đầu, bất thành. Nô đại tiểu thư, ta đã cho ngươi nhận lỗi, đi lễ nạp thái. Muốn ta quỷ, là không có khả năng. Ngô Thiển Quyên ở Ngô gia là Ngô lão phu nhân cùng lão phu nhân nâng niu trong lòng bàn tay đại tiểu thư, đương nhiên cũng là Trịnh Tố Hinh cùng Ngô trưởng các tâm can bà bối, đời này duy nhất an qua mệt, chính là ở Thịnh Tư Nhan trên người. Thu này, nàng không có khả năng không báo. Ngươi không quỷ có phải hay không? Ngô Thiển Quyên mị ánh mắt hỏi, hai cái cánh tay run lẩy bẩy. Thịnh Tư Nhan lui về sau một bước, phòng bị nói, Ngô đại tiểu thư, lần trước, ta vẫn chưa động thủ. Ngài đụng vào đầu, ta thật đáng tiếc. Nhưng là chẳng phải ta lỗi. Không phải ngươi lỗi. Ngô Thiển Quyên thật sự bị tức hôn đầu. Làm sao có thể có loại này dầu muối không tiến tiện nhân. Dù là nàng hại nhân, còn trang không có việc gì nhân. Nếu không là nàng cố ý rêu cợt nàng trọng đồng, còn trang bạch liên hoa, giáp mặt nói dối, giành được chiếm được mọi người đồng tình, nàng như thế nào tức giận đến mất đi lý trí, bổ nhào qua đánh nàng. Có thể nói, nếu không phải Thịnh Tư Nhan khiêu khích trước đây, nàng Ngô Thiền Quyên tuyệt đối sẽ không chủ động động thủ. Đương nhiên không là của ta sai. Ta thật xin lỗi, nhưng là, quả thật là ngài chính mình không cẩn thận. Thịnh Tư Nhan mắt thấy Ngô Thiền Quyên càng ngày càng giận, trong lòng biết hôm nay không có khả năng thiện. Nàng thầm nghĩ nhiều tha chút thời gian, chờ Vương Nhị Ca đi lại tiếp nàng cùng nhau về nhà, Ngô Thiền Quyên cũng không dám đem nàng ra sao. Nhưng là nàng lại một lần xem nhẹ Ngô Thiền Quyên kiêu hành cùng ương ngạnh. Con tử không chịu nhận sai. Ta đây liền không khách khí. Ngươi đã đánh vỡ đầu ta, tử không tiếp thu sai, vậy ngươi cũng chẳng va chạm đi. Khi nói chuyện, Ngô Thiền Quyên đột nhiên bạo khởi, hướng Thịnh Tư Nhan bên kia bổ nhào qua. Ngô Thiền Quyên 7 tuổi, so với Thịnh Tư Nhan đại 1 tuổi, hơn nữa Ngô Thiền Quyên kế tục nàng mẫu thân Trịnh Tố Hinh vóc người, so với bé bỏng Thịnh Tư Nhan muốn cao vẹn vẹn một đầu. Nàng lại động thủ, Thịnh Tư Nhan bận muốn hướng bên cạnh trốn. Ngô Thiền Quyên lúc này đây làm tốt đầy đủ chuẩn bị, cho ta bắt lấy nàng. Nàng ra lệnh một tiếng, nàng mang theo hai cái tiểu nha hoàn một tả một hưu bắt lấy Thịnh Tư Nhan cánh tay, đem nàng chặt chẽ cố định lại. Cho ngươi giả bộ. Cho ngươi lại chạy. Ngô Thiền Quyên trước đâu đầu một cái đại tát hai phiến đi qua, đem Thịnh Tư Nhan phiến khỏe miệng đổ máu, sau đó bắt lấy tóc của nàng, hướng bên cạnh trên tường ngoan chàng đi qua. Chương 27, Hoa đào trướng. Thịnh Tư Nhan vốn liền tuổi còn nhỏ, hơn nữa làm 5 năm manh nữ, liên đi đều rất ít đi lại, so với bình thường bằng tuổi đứa nhỏ đều phải yếu ớt rất nhiều. Hợp lại mồm miệng đổ nội tâm, Thịnh Tư Nhan không thể so bất luận kẻ nào kém, liền ngay cả người trưởng thành cũng không tất là nàng đối thủ. Nhưng là luận khí lực, 3 tuổi tiểu hài tử đều có thể đem nàng dây thành cặn bã. Thịnh Tư Nhan tưởng không rõ Ngô Thiền Quyên. Người này rõ ràng là cao nhất thế gia xuất gia tiểu thư khuê các, còn có ôn nhuyễn dễ thân giống như thánh mẫu giống nhau mẫu thân Trịnh Tố Hình, nhưng là vì sao đi lên sẽ đối nàng kêu đánh kêu giết. Các nàng tài thấy 2 lần mặt, nhưng là 2 lần đều thập phần hòa bạo, đúng là không thấy huyết bất thành sống, thật sự là giống như sinh tử cựu địch giống nhau. Thịnh Tư Nhan cũng không khẳng chịu thiệt, nhưng là nay khí lực không bằng nhân, bị nhân giá trụ sóng trường, liên tụ trong túi ngứa phấn đều lấy không được, chỉ phải đồ hô hà hà, nhậm nhân xâm lược. Phanh một tiếng nổ. Thịnh Tư Nhan bị Ngô Thiền Quyên túm tóc, hung hăng đụng vào trường học chuyên trên tường. Một trận đau nhức theo cái chán truyền đến, Thịnh Tư Nhan phát ra một tiếng chói tai tiếng thét chói tai, cứu mạng a. Sau đó trước mặt đống tối sầm, hôn mê bất tỉnh. Ngô Thiền Quyên cảm thấy trên tay chầm xuống, theo bản năng càng nhanh kéo lấy Thịnh Tư Nhan tóc. Buông tay. Vương Nhị Ca vừa mới đi tới cửa, liền thấy một cái cao hơn Thịnh Tư Nhan ra một cái đầu tiểu cô nương, đưa lưng về phía môn phương hướng. Túng Thịnh Tư Nhan tóc đem nàng đầu hướng trên tường tràng. Ngô Thiền Quyên nghe thấy nam nhân thanh âm, nhẹ buông tay, theo bản năng quay đầu. Ngươi thế nào có thể đánh người? Vương Nhị Ca kinh sợ nảy ra, phi nhào tới, đem đã ngất xỉu đi, sắp ngã té trên mặt đất Thịnh Tư Nhan bế dậy. Thịnh Tư Nhan thái dương miệng vết thương so với Ngô Thiền Quyên kia một lần nhìn qua còn muốn dọa người, lại bởi vì là đụng ở trên tường, dính thượng thổ vôi bụi phấn, máu tươi hôn tường bùn, dính từng mảnh từng mảnh. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên một mảnh sặc sỡ. Ngô Thiền Quyên bị Vương Nhị Ca tưởng muốn giết người bàn ánh mắt sợ tới mức lui về phía sau vài bước, chỉ vào chính mình cái chán miệng vết thương, lớn tiếng nói, là nàng động thủ trước. Nàng trước hại ta té ngã, đụng vào cái chán, ta tài hoàn thủ. Vương Nhị Ca nhận ra đến, đây là Trịnh Tố Hinh đích trưởng nữ, Ngô gia đại tiểu thư Ngô Thiền Quyên. Còn tuổi nhỏ, rắn giết tâm địa. Ngô gia có ngươi, ngàn năm thanh danh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Nhị Ca bình thường tuy rằng tao nhã, nhưng là muốn độc miệng đứng lên, ai cũng không là đối thủ. Chỉ một câu này nói, đã đem Ngô Thiền Quyên tức giận đến một hơi tiếp không được, tươi sống khí hôn mê bất tỉnh. Đại tiểu thư, đại tiểu thư. Nàng hai cái tiểu nha hoàn dọa phá lá gan, bận phốc đi lên ôm lấy nàng, lưng liền hướng ngoài cửa chạy. Vương Nhị Ca cũng bất chấp cùng các nàng so đo, ôm ngang Thịnh Tư Nhan, cũng hướng trong nhà chạy. Vương đại nương, Vương đại nương. Vương Nhị Ca một cước đá văng Vương ra sân, hướng về phía bên trong hô. Vương thị đỡ tường đi ra, hỏi, chuyện gì a? Dương mắt liền nhìn đến Vương Nhị Ca cánh tay lý vẫn không nhúc nhích Thịnh Tư Nhan, Vương thị sợ tới mức trong lòng bang bang thẳng khiêu, chân thẳng như nhuộn ra, lộ đều đi không đặng. Ngươi đừng dọa ta, nhà chúng ta Tư Nhan ra sao? Vương đại nương, nhanh bang Tư Nhan nhìn xem. Nàng ở trong trường học, bị kia Ngô gia đại tiểu thư đến cùng đánh một chút, này trên trán miệng vết thương. Vương Nhị Ca nói xong, thế nhưng lau một phen nước mắt. Thịnh Tư Nhan ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên, tất cả đều là sặc sỡ vết máu cùng thổ ngấn. Vương thị vỗ vỗ ngực, đỡ khung cửa đứng định rồi, liên thanh nói, nhanh ôm đi lại nhường ta coi xem. Kia Ngô đại tiểu thư sao lại thế này? Nàng là tự mình động thủ sao? Vương Nhị Ca một bên đem Thịnh Tư Nhan ôm đến trong phòng sạp thượng phóng hảo, một bên nói với Vương thị hắn thấy tình hình. Làm nghe thấy Thịnh Tư Nhan bị hai người giá cánh tay, tùy ý kia Ngô đại tiểu thư đánh chửi, Vương thị đau lòng đỏ vành mắt. Nàng lau lệ, cẩn thận cấp Thịnh Tư Nhan tẩy trừ trên trán miệng vết thương. Vương đại nương, có phải hay không lưu sẹo? Vương nhị ca lo lắng hỏi. Ai, nói không chính xác. Ta tận lực đi. Tư Nhan còn nhỏ, hẳn là bộ dạng tốt. Vương thị đi buồng trong lấy chính mình cái hòm thuốc đi lại, chọn này nọ cẩn thận cấp Thịnh Tư Nhan trà lau. Nô gia trang thượng, Nô Thiền Quyên vừa mới theo hôn mê trung tỉnh lại. Nàng mở mắt ra liền thấy mẫu thân lo lắng khuôn mặt, lập tức khóc nói, nương, người nọ nói chuyện yêu ghét độc. Trịnh Tố Hinh đã đem chuyện này chân tướng đều biết rõ ràng, bao gồm Vương nhị ca sau này nói trong lời nói, nàng đều hỏi tỉ mỉ. Hiện tại thấy Ngô Thiền Quyên tỉnh, Trịnh Tố Hinh lại cho nàng lược nhất bắt mạch, biết nàng thân mình không có vấn đề, tài thay đổi sắc mặt, đối nàng nghiêm khắc nói, cho ta quỳ xuống. Ngô Thiền Quyên sửng sốt, nhưng là thấy mẫu thân nghiêm khắc vẻ mặt, không dám giống như ngày xưa giống nhau làm nũng, theo sạp thượng lưu xuống dưới, ở Trịnh Tố Hinh trước mặt quỳ xuống, nhỏ giọng nói, nương, không là của ta sai. Cái kia Thịnh Tư Nhan lại nhiều đáng giận, ngài cũng không phải không biết. Biết lại thế nào? Biết ngươi có thể tự mình động thủ. Trịnh Tố Hinh thanh âm không lớn, nhưng là đặc biệt có uy nghiêm. Nô gia lên lên xuống xuống, đều đối nàng kính sợ có thêm. Nô Thiền Quyên sửng sốt một chút, nương. Nương không phải nói ngươi không nên trách phạt cái kia Thịnh Tư Nhan, mà là nói ngươi biện pháp dùng không đối. Trịnh Tố Hinh thản nhiên nói, nương hôm nay trách phạt ngươi, là ngươi quên thân phận của tự mình. Ngươi là mây trên trời, kia Thịnh Tư Nhan là ngươi dưới chân bùn. Ngươi chừng nào thì gặp qua nương cùng này hạ đẳng nhân loại này kiến thức. Bọn họ nếu cho ngươi, tự nhiên có người khác giúp ngươi đi thu thập nàng, ngươi càng muốn chính mình động thủ, không sợ ô uế chính mình tay. Bôi nhọ thân phận của tự mình. Kia tiểu tử mắng ngươi trong lời nói, rất chút đạo lý, chính ngươi ngẫm lại. Hôm nay liền quỳ ở trong này, không được ăn cơm chiều. Nô Thiền Quyên vốn nghe rất là vui mừng, nhưng là nghe thấy cuối cùng một câu, vẫn là biết miệng. Nhưng là vừa thấy mẫu thân vẻ mặt, vẫn là ngoan ngoãn quỳ. Vương nhị ca ban ngày lý nghĩ Thịnh Tư Nhan trên trán miệng vết thương, nghe Vương thị nói, có một mặt thảo dược nếu có thể tìm được, có thể trợ giúp miệng vết thương khép lại, bất lưu vết sẹo. Hắn tan học sau, liền lưng ba lô muốn lên sơn tìm dược thảo. Nhà bọn họ cũng đều đỉnh lo lắng Thịnh Tư Nhan. Tiểu cô nương không cha, chỉ có nương, gia cảnh bình thường, nếu còn phá tướng, về sau ngày khả không dễ chịu, khiến cho Vương gia đại tỷ cùng Vương nhị ca cùng nhau lên núi hái thuốc, hai người hảo có thể chiếu ứng lẫn nhau. Tỷ đệ lưỡng là thường xuyên vào núi, cũng không có làm một hồi sự. Chính là lúc này đây vào núi, chuyển động nửa ngày, mới tìm được một chút dược thảo, còn không biết có thể hay không dùng. Vương nhị ca không cam lòng, tiếp tục hướng thâm sơn bên trong đi, kết quả đi đến giữa sườn núi, phát hiện đột nhiên ngọn núi nổi lên một tầng mỏng manh sương trướng. Vương đại tỷ lúc này liền thay đổi mặt, lôi kéo Vương nhị ca không cho hắn lại đi, nói đây là hoa đào trướng, nhìn qua phấn nộn nhan sắc, kỳ thật có độc. Vương nhị ca đành phải cùng tỷ tỷ trốn vào sơn động. Chờ thời gian này thình lình xảy ra hoa đào trướng tán đi sau, bọn họ phát hiện bên ngoài trời đã tối rồi, đành phải đả khởi hỏa chiết tử xuống núi. Gì? Nhị đệ, ngươi xem bên kia là ai? Vương gia đại tỷ ánh mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy xuống núi sơn đạo bên cạnh có người. Vương nhị ca hít mắt, lấy hỏa chiết tử đi phía trước quơ quơ, thấy là một cái mặc thổ hoàng sắc tăng y hòa thượng, vẫn không nhúc nhích ngã vào sơn đạo bên cạnh. 3. Các vị thân chuẩn bị tốt phấn hồng phiếu ha, tháng sau thượng giá, cầu đại gia giữ gốc phấn hồng Nga 3. Chương 28, người xuất gia. Đại hạ hoàng triều nhân đối người xuất gia đều rất hòa khí, cũng thực ưu đãi. Vương nhị ca vừa thấy, mang tương hỏa chiết tử đưa cho tỷ tỷ, chính mình ngồi xổm xuống thăm dò kia tăng nhân hơi thở. Hoàn hảo, còn có thể cảm giác được nhợt nhạt hô hấp. Hẳn là còn có cứu. Vương nhị ca đẩy đẩy kia tăng nhân bả vai. Kia tăng nhân ân một tiếng, miệng mơ hồ không rõ nói một câu nói. Vương nhị ca không nghe rõ, đem lỗ tai để sát vào hắn đầu bên cạnh hỏi, ngươi nói cái gì? Vương gia đại tỷ đối hắn khinh thường nhíu môi, hắn nói cứu ta. Như vậy rõ ràng ngươi đều không có nghe thấy. Vương nhị ca ngượng ngùng đứng dậy cười cười, đối đại tỷ lịnh mọc nói, tỷ tỷ, ngươi kia lỗ tai so với cẩu lỗ tai còn linh chút, ta nơi nào so với được với. Cũng liền Tư Nhan lỗ tai mạnh hơn ngươi điểm nhi. Vương gia đại tỷ bị đệ đệ nói tức giận đến nở nụ cười, gật đầu nói, là, ta liền so với ngươi lỗ tai linh chút, còn so ra kém ngươi Tư Nhan muội muội. Đây là quanh con lòng vòng đang mắng Vương nhị ca là cẩu lỗ thai. Vương nhị ca đương nhiên nghe ra đến, bất quá mừng rỡ cười ha ha, cũng không để ở trong lòng. Bọn họ Vương gia huynh đệ tỷ muội nhiều, cảm tình đều tốt lắm. Trong ngày thường cãi nhau ầm ĩ đều là chuyện thường, tuy tiện nói nói mấy câu ngoại chi âm cũng không có người thật sự lòng dạ hẹp hòi ở trong lòng ghi hận cả đời, đều là tâm khoan nhân. Được rồi. Đã hắn còn có khí, chúng ta liền dẫn hắn trở về đi. Vương nhị ca nói xong, xoay người đem kia tăng nhân nâng dậy đến. Kia tăng nhân tựa hồ tỉnh táo lại, chính là giống như bị trọng thương, đi đứng như nhũn ra, liền đứng lên đều có chút khó khăn. Người nói thế nào? Buổi tối khuya, thế nào một người ngã vào sơn đạo bên cạnh? Vương gia đại tỷ đi tới đỡ lấy tăng nhân một cái khác cánh tay, tò mò hỏi. Kia tăng nhân hữu khí vô lực nói, gia môn bất hạnh, trên đường đi gặp hắc tặc, bị nhân đánh hắc côn. Nói xong, giật giật đầu, đối vương gia đại tỷ nói, mau đưa hỏa chết tử diệt như là sợ người xem thấy bọn họ. Vương gia đại tỷ hoảng hỏa chết tử hướng hắn cái hót thượng xem, vừa vặn thấy cái gãy thượng đen tuyền một đoàn, như là vết máu ngưng kết bộ dáng, sợ tới mức thẻ lưỡi, mang tương hỏa chết tử lắc lắc, làm tắt lửa, tài hạ giọng nói, ngươi là gặp được cướp đường cường đạo. Xem này hắc côn sao, không nhất gậy gộc tiễn ngươi về Tây Thiên đã là ngươi tổ tông tích đức. Kia tăng nhân bị vương gia đại tỷ nói được cứng lại, trong lòng khó chịu, dứt khoát nhắm mắt lại, đứt quãng nói, cứu ta, ngày sau tất có thâm tạ. Vương gia đại tỷ lanh lẹ nói, cảm tạ cái gì tạ, ngươi rất ngoại đạo không phải? Chẳng lẽ chúng ta còn đổ ngươi về sau làm tang ma niệm kinh tính tiện nghi điểm a? Đã gặp được ngươi, khẳng định là muốn cứu. Bất quá ngươi này miệng vết thương nhìn qua giống như không nhẹ. Vừa nói, một bên đối kia tăng nhân bên kia vương nhị ca nói, nhị trụ, nếu không ngươi suốt đêm đi thỉnh cái đại phu. Kia tăng nhân nghe xong, vội hỏi, không cần phiền thoái, không cần thỉnh đại phu. Dừng một chút, lại nói, đừng để cho người khác biết. Gì? Đây là vì sao? Chẳng lẽ ngươi không phải bị cướp đường đánh, mà là bị cửu gia đuổi giết? Vương gia đại tỷ não động đại khai, rất nhanh buộc vòng quanh một bức trầm bổng phập phồng tình tiết hình ảnh. Vương nhị ca cùng kia tăng nhân yên lặng liếc nhau, đều gắt gao nhắm lại miệng. Cùng não động đại khai nữ nhân không có gì nói hảo nói, gì sự tình đơn giản, đều sẽ bị các nàng lấy đến thêm mắm thêm muối làm tư liệu sống phát huy. Thật vất vả chờ vương gia đại tỷ nói xong, vương nhị ca tài ồm ồm nói, tỷ, ngươi vừa rồi nói được đỉnh dễ nghe. Bất quá ngươi đã quên một sự kiện, nhân gia là người xuất gia. Ngươi này yêu hận tình thù, tốt nhất không cần hướng người xuất gia trên người bộ. Nói xong lại nhỏ giọng nói thầm, chính nhị tiểu thư cái gì cũng tốt, chính là không nên biết kia cái gì tứ đại danh, nhìn xem này đó nữ nhân một đám đều điên dại. Nghe thấy chính nhị tiểu thư kia bốn chữ, kia tăng nhân toàn thân cứng ngắc một cái trước mắt, mà sau tài chậm rãi trầm tĩnh lại. Hắn lẩm bẩm, chính nhị tiểu thư thứ A. Sau đó quay đầu cẩn thận nhìn vương gia đại tỷ. Dưới ánh trăng, vương gia đại tỷ màu da như sa tanh giống nhau tinh tế, một đôi lóe ra con ngươi ở dưới ánh trăng rạng rỡ sinh huy, thập phần có tinh thần. Đen đặc dài mi, cao thẳng cái mũi, hình dáng rõ ràng, đỏ bừng nở nang đôi môi. Vóc người cao gầy, bộ ngực lại cao cao hở ra, thắt lưng lại cực kỳ tinh tế, mặc khoan chân quần, có vẻ chân thật dài. Cùng Trịnh Tường Dung, hoàn toàn là hai cái bất đồng loại hình nữ tử. Hắn nhớ được, Trịnh Tường Dung vóc người là bé bỏng, chỉ tới hắn ngực. Tuy rằng hắn không cần, nhưng là Trịnh Tưởng Dung đối chính mình thân cao cực kỳ không vừa lòng, từng xuyên qua một đôi gót tương đối cao hải xuất ra thấy hắn. Nàng nói cho hắn, cái này gọi là cao thấp hải. Sau này, cao thấp hải liền thịnh hành đại hạ hoàng triều. Hắn thế nào? Thế nào khóc? Vương gia đại tỷ giật mình đối vương nhị ca làm cái khẩu hình hỏi hắn. Vương nhị ca kinh ngạc lắc đầu, nói. Nếu không nghĩ thỉnh đại phu, khiến cho cách vách vương đại nương cấp nhìn một cái đi. Nàng y thuật không thể so bên ngoài đứng đắn trợ lý đại phù sai. Là Nga. Bất quá ngươi cũng phải nói với vương đại nương rõ ràng. Nhân gia nguyện ý trị liền trị, không cần miễn cưỡng nhân gia. Vương gia đại tỷ rất là cẩn thận nói. Ta biết. Vương nhị ca gật gật đầu. Hai người một tả một hữu đỡ kia tăng nhân hạ sơn. Vào đêm, nô gia trang cùng vương gia thôn một mảnh yên tĩnh, chính là ngẫu nhiên có chó sủa tiếng vang lên đến. Một đám hắc y nhân giống như quỷ mị giống nhau, ở hồi hương trên đường nhỏ đi qua. Chung quanh tìm tòi, giống như đang tìm cái gì này nọ. Tìm được không có? Không có. Bên kia trên núi, nếu không mau chân đến xem. Nghe nói kia trên núi có xả, vẫn là độc nhất phúc xả. Vẫn là chờ hừng đông, tìm vài cái thôn dân mang theo lên núi đi. Nếu kia tiểu tử lên núi làm sao bây giờ? Nếu kia tiểu tử lên núi, bị rắn cắn một ngụm tốt nhất. Không cần ô uế đại gia thủ. Ân, chúng ta liền phái vài người canh giữ ở chân núi. Mặt khác một ít nhân tiếp tục sưu tầm. Hưng Đông liền vào thôn tìm người dẫn đường đi. Một cái thủ lĩnh bộ dáng nhân giải quyết dứt khoát, cầm chủ ý. Này đó hắc y nhân hướng chân núi đi thời điểm, vương nhị ca cùng vương gia đại tỷ đã đỡ tăng nhân sờ soạng vào vương gia thôn. Bầu trời vừa vặn bay tới một mảnh mây đen, đem kia một mảnh minh nguyệt cùng tinh quang che nghiêm nghiêm thực thực. Vương gia thôn chỉ một thoáng thân thủ không thấy năm ngón tay, hắc trầm đòi mạng. Vương nhị ca cùng vương gia đại tỷ lén lút đem kia tăng nhân mang nhập chính mình ra sân, không có kinh động bất luận kẻ nào. nhân kia tăng nhân yêu cầu bọn họ bảo thủ bí mật, nói một khi tiết lộ, không chỉ có hắn có tánh mạng chi ưu, khả năng bọn họ người một nhà đều sẽ mất mạng, làm cho bọn họ cân nhắc sau, ngẫm lại đến cùng muốn hay không cứu hắn. Vương Nhị Ca cùng Vương Gia Đại Tỷ liền thương nghị một chút, quyết định nhường kia tăng nhân trụ đến Vương Nhị Ca trong phòng. Đại Hạ Hoàng Triều có khoa cử, mỗi 3 năm một lần, phân thi hương cùng kỳ thi mùa xuân. Trừ bỏ tứ đại gia tộc gia chủ đảm nhiệm chức quan là thừa kế, các quan viên, đều là khoa cử xuất thân. Cuộc thi thứ tự càng cao, trao tặng chức quan lại càng lớn. Nhất giáp tiền tam danh phân biệt trao tặng trạng nguyên, bảng nhãn cùng thám hoa danh hiệu, trực tiếp tiến lục bộ nhậm chức, ở hoàng đế bên người kết thân tín. Mà Vương Nhị Ca là vương gia giỏi nhất đọc sách đứa nhỏ, vì nhường hắn chuyên tâm tiến học, hắn cha mẹ chuyên môn cho hắn ở nhà hậu viện vòng một cái nho nhỏ tam gian phòng ở sân, cho hắn một người trụ, trong ngày thường không được khác đứa nhỏ đi quấy rầy hắn. Vương Nhị Ca huynh đệ tỷ muội cũng đều biết đến này đệ đệ, ca ca, về sau sẽ là vương gia tối có tiền đồ nhân, đều thực chiếu cố hắn. Kia tăng nhân giấu ở hắn trong phòng, là ổn thỏa nhất. Nhắc nhở đề cử phiếu Nga, thân nhóm nhớ được mỗi ngày đầu đề cử phiếu 3. Chương 29, Bồ Tát sống. Vương Gia Đại Tỷ giúp Vương Nhị Ca đem kia tăng nhân tống đến hắn tiểu viện tử an trí xuống dưới. Ngày hôm sau, quả nhiên liền có một vài người lạ đi tới bọn hắn thôn sông Lý, bảo là muốn tìm người giúp đỡ dẫn đường lên núi tìm người, một bên lại hỏi người trong thôn có hay không gặp quá một cái xuyên thổ hoàng sắc tăng y hòa thượng. Đương người trong thôn hỏi bọn hắn, kia hòa thượng sinh như thế nào, bọn hắn lại không nói thẳng, chính là hàm hàm hồ hồ nói là hơn 20 tuổi, bộ dạng tuấn giật bất phàm. Người trong thôn nghe nhịn không được nghĩ trợn trắng mắt. Này lời nói tương đương không nói, là chân tâm nghĩ tìm người sao? Che che giấu giấu, thực là nơi đây không giấu 300 lượng bạc, không cần khi phụ bọn hắn nông dân phúc hậu thành thật được không? Người thành thật cũng là có đầu óc, người thành thật không phải là đần độn. Vương Nhị Ca sáng sớm ra đi học, cùng này đó người lạ gặp mặt, lại nghe nhất lỗ thai lời ra tiếng vào, trong lòng có phổ, biết kia hòa thượng nói đại khái đều là thực. Này đó nhân quả thật giống như là trả thù bộ dáng, không giống như là tới thăm người thân. Hắn hòa tỷ tỷ đem kia tăng nhân giấu ở chính mình tiểu viện, cả chính mình gia nhân đều không có nói. Hắn vào ban ngày ra đi học, chính là Vương Gia Đại Tỷ cấp cho hắn thu thập gian phòng thời điểm, tống hảo ăn nhiều đông tây vào trong. Dù sao Vương Nhị Ca cũng là muốn ăn đông tây, hơn nữa Vương Gia Đại Tỷ thiên vị, cùng cái này nhị đệ quan hệ tốt nhất, thường xuyên cấp hắn nấu ăn chút đỉnh, Vương Gia khác hải tử cũng đều tập mãi thành thói quen, không có một người hoài nghi trong viện tử kia có khắc càn khôn. Kia tăng nhân vẫn tại Vương Gia trong thôn dưỡng thương. Vương Nhị Ca lén lút cùng Vương Thị nói, cầu nàng đi nhìn nhìn xem. Vương Thị căn cứ thầy thuốc tâm, lặng lẽ đi tới Vương Nhị Ca viện tử, mượn cấp Vương Nhị Ca chẩn bệnh cớ, giúp kia tăng nhân xem thương thế. Này là thương đầu. Vẫn sốt nhẹ, gián đoạn không liên tục còn có choáng váng đầu nôn mửa. Ta xem là đầu bên trong có tụ huyết. Vương Thị một bên bắt mạch, một bên xem kia tăng nhân sắc mặt. Đầu bên trong có tụ huyết. Kia có thể hay không chữa khỏi a? Vương Gia Đại Tỷ là cái tính nôn nóng, vội nhỏ giọng vấn đạo. Vương Thị xấu muộn, nếu là Thịnh Lao Gia Tử còn ở đây, hẳn là có thể trì. Ta nghe nói, Thịnh Lao Gia Tử y thuật thông thần, đã từng cấp nhân khai đầu tán tụ huyết. Ta lại là không có như vậy đại bản sự. A, Liên Vương Đại Nương đều không hành. Vương Gia Đại Tỷ rất là thất vọng, lo lắng xem kia tăng nhân. Kia tăng nhân khe khẽ mỉm cười, an ủi Vương Gia Đại Tỷ, sinh tử có mệnh, phú quý tại thiên. Ta này cuộc đời, đã sớm không phải hồng trần thế tục trung nhân, ngay cả hiện tại liền chết, cũng không tính là chết yểu, ngươi không cần mày ủ mặt đê. Nhưng mà, hảo chết không như ỷ vào sống. Vương Gia Đại Tỷ ngộp nửa ngày, ngộp ra một câu nói. Kia tăng nhân thổi phù một tiếng cười, thầm nói này Vương Gia Đại Tỷ tuy rằng là thôn cô, nhưng mà thiên nhiên thuần phác, nói chuyện tổng là có thể nhượng chính mình hớn hở, thực là khó được nhất người khéo léo. Vương Nhị Ca ở bên cạnh lặng lặng nghe, đột nhiên xen vào nói, Trịnh đại nãi nãi liền tại cách vách Ngô gia trang thượng dưỡng tĩnh, không như, chúng ta đi cầu Trịnh đại nãi nãi. Trịnh đại nãi nãi Trịnh Tố Hinh y thuật, bây giờ là đại hạ hoàng triều nhân tài kiệt xuất. Thịnh Lao gia tử còn sống thời điểm, liền đối Trịnh đại nãi nãi y thuật khen không dứt miệng, tự xưng đợi một thời gian, nàng nhất định hội thanh xuất Vu Lam mà phải thắng Lam. Nếu như Thịnh Lao gia tử có thể làm khai đầu thủ thuật, Trịnh đại nãi nãi cũng không kém nhiều đi. Không đợi người khác mở miệng, kia tăng nhân lại quả quyết bắt bỏ, không thành. Liền tính ta chết ở chỗ này, cũng là ta mệnh. Nếu như chuyên môn đi cầu Trịnh Tố Hinh, nói bất định hội để lộ tin tức. Hắn nhưng mà biết, Trịnh Tố Hinh hành vi Ngô gia đại thiếu nãi nãi, cùng kia chút người quan hệ rất không sai. Vì sao? Vương Nhị Ca rất là giật mình, ngươi là lo lắng Trịnh đại nãi nãi không chịu ra tay trị liệu. Nàng là cái từ thiện nhân, giống như cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát giống nhau. Ta nghe nói nàng tại Ngô Gia Trang thường xuyên chữa bệnh từ thiện, miễn phí cấp thôn dân xem bệnh đâu. Này bốn dặm tám quê đều khoa Trịnh đại nãi nãi là Bồ Tát sống. Liên nhượng nàng nhìn nhìn xem đi. Vương thị cũng gật đầu, Trịnh đại nãi nãi quả thật vì đại gia làm rất nhiều chuyện tốt. Nếu không đi chữa bệnh từ thiện bên kia nhìn một cái. Kia tăng nhân vẫn là lắc đầu. Này đó nhân không biết hắn thân phận, cho nên có này đề nghị. Hắn này một lần thai bay vạ gió, chính là không cẩn thận bại lộ thân phận duyên cớ. Người kia vẫn là không buông tha hắn, liền tính bức được hắn xuất ra, vẫn là không yên tâm. Vương gia đại tỷ gặp này tăng nhân kiên quyết không chịu đi Ngô Gia Trang xem trận, đành phải lại ngược lại cầu Vương thị, Vương đại nương, ngài nếu không nghĩ nghĩ còn có hay không biện pháp khác. Vương đại nương trong lòng cũng nghi ngờ, nhưng là cũng biết không nên hỏi sự không cần hỏi, liền nói, cũng có biện pháp khác, chính là chậm một chút. Có phương tử, ấn phương bốc thuốc, sau đó uống nửa năm, lại cộng thêm xoa bóp, có thể đem đầu góc tụ huyết tản ra. Có này chủng phương pháp. Nhanh viết. Viết phương tử ta đi lấy thuốc. Vương gia đại tỷ vội thúc giục Vương đại nương kê đơn thuốc. Vương đại nương cười nói, không cần đi nơi khác mua. Này trên núi liền đều có. Này Vương gia thôn bên cạnh này ngọn núi, thạo nghiệp vụ nhân liền đem nó gọi là Dược Sơn. Lúc trước thần nông Thịnh gia có một chỗ dược điền liền ở chỗ này. Có chút tương đối kỳ lạ dược thảo, còn liền được ở trên núi này nào đó địa phương tài năng gieo trồng còn sống. Vương đại nương lựa chọn mang Thịnh Tư Nhan trụ ở chỗ này, cũng là vi cấp Thịnh Tư Nhan trì mắt tật, hái thuốc phương tiện. Quá hảo, ta đi. Vương gia đại tỷ vội cướp lời đạo. Vương nhị ca xem kia tăng nhân, nghĩ biết hắn là có ý tứ gì. Kia tăng nhân này một lần thật không có cự tuyệt, đối Vương thị nho nhã lễ độ mà nói, như thế, đà tạ Vương đại nương. Không khách khí. Ngươi cũng đừng tạ ta, ngươi muốn tạ liền tạ Vương gia đại tỷ hòa nhị trụ. Ta là xem tại bọn hắn lưỡng thể diện thượng, mới cấp ngươi chỉ thương. Vương đại nương không chút khách khí địa đạo, không chịu chiếm này điểm tiện nghi. Kia tăng nhân mỉm cười, cảm thấy này thôn xóm lý nhân thực không sai, đối hắn một cái bình bình thường thường tăng nhân, đều như vậy nhiệt tâm trợ giúp, hoàn toàn không cầu bất kỳ hồi báo, rất là cảm động. Vương đại nương khai hảo phương tử, dạy cho Vương gia đại tỷ ra sao sát thuốc, ra sao xoa bóp. Kia tăng nhân liền an tâm tại Vương nhị ca nơi này ở lại. Một lúc sau, Vương nhị ca cha mẹ cũng đều hiểu được, nhưng là đều ra vẻ không biết. Cứu người là chuyện tốt, đối phương không nghĩ ra gặp nhân, nghĩ đến cũng là có nguyên nhân. Phúc hậu hương lý người ta đều biết cấp đối phương giữ lại một phần thể diện, không đi đánh vỡ nổi cắt hỏi giáo giết. Thịnh Tư Nhan bị đánh vỡ đầu sau đó, cũng ở trong nhà dưỡng thương. Nàng lại là không lưu ý chán thượng lưu sẹo, nhưng là này cũng là một cái rất tốt lý do, có thể không đi học. Nương, trên chán ta sẹo khó xem chết, ta không nghĩ đi nữ học Thịnh Tư Nhan đối Vương thị làm nũng. Vương thị thương tiếc vuốt ve nàng chán, an ủi nàng, không thượng liền không thượng đi. Chờ nương đem trên đầu ngươi thương chữa khỏi, lại đi học cũng không trễ. Thịnh Tư Nhan bị nghẹn một chút, dầu dĩ không nhạc mà nói, nương, ta có thể hay không đi học. Kia cái Ngô đại tiểu thư hảo đáng sợ. Ta sợ đi lại bị nàng bắt nạt. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, người tới. Thịnh Tư Nhan như vậy nhất nói, nhắc nhở Vương thị, nàng trịnh trọng nghĩ nghĩ, gật đầu nói, ta lại là quên tầng này. Này tưởng dung nữ học là Trịnh đại nãi nãi khai. Ngươi lại đắc tội nàng thân sinh nữ nhi, kia địa phương. Ngươi khẳng định không phát đãi. Một bên nói, một bên than thở, hảo, đáng tiếc chúng ta Tư Nhan không thể tiến học. Liên ở trong nhà cùng nương học bài đi, tổng không thể để cho ngươi làm mụ chữ. Đương nhiên sẽ không. Ta cùng nương học bài tốt nhất. Thịnh Tư Nhan nhất thời hân hoan vui mừng, ôm Vương thị cánh tay cọ sát, rất là lấy lòng bộ dáng. Vương thị gặp, lại là vui mừng, lại là tâm đau, nói, ngươi tại gia dưỡng thương, nơi nào đều đừng đi. Ta đi trên núi hái thuốc. Tranh thủ sớm điểm cấp ngươi chưa khỏi đầu thượng vết sẹo. Thịnh Tư Nhan đối Vương thị phi thường có lòng tin, vội nói, nương, ngài muốn cẩn thận á trên trán ta thương không cái gì quan trọng, nương nhớ được sớm đi về sớm. Không cần lại đồng lần trước giống nhau, đêm hôm khuya khoắt mới trở về, còn lừa nàng nói là đi kinh thành. Vương thị vắt trên lưng lâu, cười đi ra. Đi đến cách vách, lại kêu Vương gia đại tỷ, hai người cùng nhau lên núi hái thuốc đi. Vương gia tối am hiểu là bắt rắn. Vương gia một nhà đại tiểu đều hội này môn thủ nghệ. Vương thị từ khi kia thứ bị rắn cắn sau đó, lại lên núi, tổng là muốn cùng cách vách Vương gia nhân kết bạn đồng hành. Vương gia đại tỷ vừa lúc muốn cấp kia tăng nhân hái thuốc, cũng mong còn không được cùng tinh thông y thuật Vương đại nương cùng nhau đi. Lưỡng gia nhân quan hệ càng thêm hòa thuận. Rất gần một tháng đi qua, kia bảy người lạ tại Vương gia thôn, Ngô gia trang, còn có phụ cận mấy thôn chấn hoảng như vậy lâu, phụ cận trên ngọn núi kia giống như bề lược bí một loại lít nhít liễu nhíu bề hảo mấy lần. Cũng không có nhìn thấy kia tăng nhân tung tích, tựa hồ hắn hư không tiêu thất một loại. Này đó nhân rất là chán nản, lại hận sợ hãi tìm không đến nhân giao không được kém. Dù sao bọn hắn người lãnh đạo trực tiếp sau lưng người kia, nhưng mà mánh khóe thông thiên. Kia chút cao cao tại thượng đại nhân vật chỉ cần dậm nhất dậm chân, liền có thể đem bọn hắn này đó tiểu nhân vật dẫm thành thịt nát. Bởi vậy bọn hắn càng là sợ hãi, càng là thay đổi hẳn ở nông thôn gây sức ép này đó dân chúng bình thường. Ra ra. Siêu gian phòng. Bọn hắn nhất thôn xóm tìm đi tới, từng nhà đều không buông tha, mang thôn xóm lý chính, cầm thôn xóm lý danh sách, từng cái đôi đếm. Phàm là không có đăng ký ở trên danh sách diện, nhất loạt bắt đi, sau đó muốn thân thuộc cầm quan phủ ấn tín hòa bạc tới chủ nhân. Dùng này cái phương pháp, bọn hắn tương đối phát nhất bút không nhỏ tài. Mắt xem liền muốn lục soát vương gia thôn, vương nhị ca hòa vương gia đại tỷ đều rất sầu mượn. Kêu bầy người lạ gần nhất tại phụ cận mấy thôn xóm rong trống khua chiêng tìm người, tuyên bố là hướng về trong nhà bọn họ cái này tăng nhân tới. Bọn hắn đều là phổ thông gia đình nông dân, làm sao có thể cùng này đó giống như hậu trường rất ngạnh ác bá đấu tranh đâu. Lại nói xong quyền nan địch tứ thủ. Đối phương người đông thế mạnh, nếu như thực lục soát trong nhà bọn hắn là theo vẫn là không theo đâu. Liên vương gia cha mẹ đều có chút gấp gáp, mấy thư ám hiệu vương nhị ca hòa vương gia đại tỷ nghị cái ổn thỏa phương pháp, không cần liên lụy gia nhân. Vương nhị ca nghĩ tông kia tăng nhân đi ra, vương gia đại tỷ sống chết không chịu, cuối cùng dứt khoát đối vương gia nhân khơi sáng, nhân là ta cứu, cùng người khác không quan hệ. Nếu như các ngươi sợ chọc phiền toái, ta này liền dẫn hắn đi. Tổng yếu đưa hắn đến an toàn địa phương, ta mới yên tâm. Tỷ tỷ, chúng ta không phải cái này ý tứ. Vương nhị ca rất là lung túng, kia chút người liền muốn lục soát chúng ta thôn, liền như vậy giấu ở trong phòng ta, cũng không phải sự nhi. Vương gia cha mẹ không biết nói cái gì hảo, chính là liên tiếp thở dài, xoa bắt tay và ở trong phòng đi tới đi lui. Kia tăng nhân ở trong nhà nghe nhất lỗ thai, đối vương gia đại tỷ cực kỳ cảm kích, từ lâu hoang vu trong lòng, càng là khởi một tia khắc thường tâm tình. Hắn ở trong phòng tâm thần không yên nghĩ một lát nhì, cuối cùng rốt cuộc làm một cái quyết định. Buổi tối, chờ vương nhị ca tiến tới thời điểm, kia tăng nhân đối hắn nói, các ngươi không cần khó xử. Ta tự có phương pháp thoát thân. Hắn vốn là cực không nguyện ý lại cùng kia chút người liên hệ, nhưng là bây giờ người ta khi đến trên cửa, hắn cũng thiếu chút nữa bị nhân đánh chết, liền biết hắn đã lui không thể lui. Phật môn tuy đại, lại vẫn là không có hắn dung thân chỗ. Vương nhị ca vội nói, ngươi đừng gấp, chúng ta lại nghĩ nghĩ biện pháp. Ta tỷ tỷ nói đúng, đã cứu ngươi, liền muốn cứu tới cùng. Kia tăng nhân mỉm cười đưa ra nhất phong thư, đưa cho vương nhị ca, ngươi giúp ta một việc, ngày mai đem cái này đông tây mang đến kinh thành Vinh Thăng khách sạn. Sẽ không có nguy hiểm. Sẽ không. Kia Vinh Thăng khách sạn lão bản nương, là ta trước kia lão gia nhân. Nàng hội tưởng pháp giúp ta. Kia tăng nhân trong lòng đã có dự tính nói. Vương nhị ca bán tín bán nghi tiếp quá tín, ngày hôm sau vẫn là đi học lý xin nghỉ, chuyên môn đi kinh thành một chuyến. Dựa theo kia tăng nhân chỉ thị phương hướng, tìm đến Vinh Thăng khách sạn, đưa thư cấp khách sạn lão bản nương. Lão bản kia nương là cái vô cùng thanh tú trắng ngần trung niên nữ tử, khí độ bất phàm, thực xem không ra trước kia là bà vũ giả. Vương nhị ca một bên thầm kinh ngạc, một bên chắp tay nói, đa tạ ngài. Nếu như ngài nghĩ gặp hắn, chúng ta tại vương gia thôn xin đợi đại giá. Kia nữ tử kinh ngạc rút ra tín, chỉ rất nhanh nhìn lướt qua, liền cúi đầu kêu một tiếng, vội dùng tay bịt miệng, che khuất đầy mặt kinh ngạc mạc danh thần tình. Vương nhị ca trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ không thích hợp? Hắn đầu góc nhanh quay ngược trở lại, vội rất nhanh xoay người liền chạy. Kia nữ tử xem hoàn tín, lại ngẩng đầu thời điểm, phát hiện kia truyền tin nhân đã chạy xa, không khỏi bật cười lắc lắc đầu, đối chính mình phòng thu chi phân phó nói, ngươi giúp xem điếm, ta có sự muốn về nhà một chuyến. Kia phòng thu chi gật gật đầu, xem nàng đi. Này trung niên nữ tử sau khi về nhà, cải trang giả bộ, sau đó từ cửa sau trốn mất, lập tức đi vào trong cung. Đến lúc xế chiều, nhất chiếc bình bình thường thường thanh một xe ngựa liền theo kinh thành cửa thành phía tây chạy đi ra, hướng vương gia thôn phương hướng đi. Kia chiếc thanh một xe ngựa tiến vương gia thôn, ngừng tại vương nhị ca gia môn khẩu. Một cái lửa màn cách nữ tử, dịu khắc một cái thanh tú trắng ngần trung niên nữ tử tay, tiến lên gõ cửa. Vương nhị ca hôm nay thỉnh quá giả, theo kinh thành trở về sau đó, không có đi học, vốn quyết định đi nhìn xem Thịnh Tư Nhan, nghe thấy có người gõ cửa, liền mở cửa xem. Vừa lúc nhìn thấy là kia khách sạn lão bản nương. Còn có một cái mang màn cách nữ tử, đứng tại bên cạnh nàng. Xin hỏi này vị tiểu ca, kia vị tăng nhân phải hay không là tại trong nhà ngươi? Kia trung niên nữ tử cười vấn đạo. Vương nhị ca nhất thời rõ ràng đây chính là kia tăng nhân nói người giúp đỡ, vội nói, tại, thỉnh tiến tới. Kia trung niên nữ tử cẩn thận dè dặt dịu kia mang màn cách nữ tử vào trong. Vương nhị ca nghĩ cùng vào trong. Một cái như móng gà bàn tay theo nghiêng thứ lý vươn ra. đồng loạt bắt được Vương Nhị Ca cánh tay, không cho phép hắn vào trong. Vương Nhị Ca kinh ngạc thuận kia bàn tay nhìn qua, gặp là một cái bạch béo mặt tròn trung niên nam nhân, chính cười tít mắt mà nói, này vị tiểu ca, lưu ở chỗ này bồi ta trò chuyện đi. Thanh âm tiếp tế, nghe lên không giống như nam nhân thanh âm. Vương Nhị Ca trong lòng nhảy dựng, ngoan ngoãn gật đầu nói, hảo a, ngài nghĩ nói chuyện gì? Kia trung niên nữ tử đã lĩnh mang màn cách nữ tử đi hướng Vương Nhị Ca trụ tiểu viện tử. Kia tiểu viện tử chỉ có tam gian phòng ốc, muốn tìm người rất phương tiện. Chiêu Nhi, ngươi tại hay không bên trong? Kia trung niên nữ tử lên tiếng hỏi. Ngồi ở trong nhà tăng nhân nghe thấy này thanh âm quen thuộc, giật mình, vén rèm lên theo buồng trong ra. Chiêu Nhi, ngươi xem ai tới? Kia trung niên nữ tử chỉ kia mang màn cách nữ tử, vui vẻ nói. C. Chương 31, khuyên phục. Kia đội mạc cách nữ tử vươn một cái tuyết trắng như ngọc bàn tay, chậm rãi đem chính mình mạc cách xốc lên, lộ ra một trương thành thục xinh đẹp dung nhan. Cư nhiên là bản ứng nên ở thâm cung Nhật Lý Vạn Kỳ, đại trưởng quốc sự Thái Hậu Nương Nương. Kia tăng nhân lập tức trào ra nước mắt, đi phía trước một bước quỳ rạp xuống đất, thủ chống đỡ trên mặt đất, không được run run, thấp giọng nói, Hoàng Tổ Mẫu. Bất hiếu tôn nhi, cho ngài thêm phiền thoái. Nguyên lai này tăng nhân đúng là lúc trước nhân cùng Trịnh Nhị tiểu thư thề non hẹn biển. Cuối cùng lại nhân vi bối không thể cùng tứ đại gia tộc đám hỏi tổ hấn, mà bị bắt xuất ra nhị hoàng tử hạ chiêu. Từ Hạ Minh đế đột nhiên bị bệnh sau, đại hạ quốc sự liền từ Thái Hậu Lâm Triều nghe báo cáo, đã có thập nhất năm. Thái Hậu thấy hạ chiêu, cũng thập phần kích động. Nàng bước nhanh tiến lên nâng dậy hạ chiêu, dưng dưng nói, người đứa nhỏ này, thật sự là thực nội tâm, vừa đi giang nam chính là 5-6 năm, cũng không nói hồi đến xem hoàng tổ mẫu. Hạ chiêu xuất ra. Là ở Giang Nam hắn mâu tộc Tưởng thị gia tộc chỗ Tưởng Châu đại chiêu tự, cách kinh thành cách khá xa, không thể trở về cũng là bình thường. Hạ chiêu tuy rằng là Tưởng quý phi sở ra, nhưng là sinh ra đã bị Thái Hậu ôm tại bên người giáo dưỡng, là duy nhất một cái từ Thái Hậu một tay mang đại tôn tử, bởi vậy cảm tình bất đồng khác tôn tử, cháu gái, thập phần yêu thương hắn. Lúc trước chuyện, nếu không phải bị náo được thiên hạ đều biết, liên Thái Hậu cũng không dám cãi lại tổ hấn, Hạ chiêu cũng sẽ không cuối cùng rơi vào vóc người quy y xuất ra kết cục. Kia vẫn là minh lịch 10 năm chuyện, hiện tại đã là minh lịch 16 năm tháng chặt lý, vẹn vẹn đi qua hơn 6 năm. Hạ chiêu đã không lại là lúc trước cái kia một đầu chát nhập vong tình bên trong mao đầu tiểu tử. Hắn ở đại chiêu tự mấy năm nay, thanh đăng cổ Phật, ngày ngày tụng kinh, khác không nói, đối hắn hỏa bạo vội vàng sao động tính tình nhưng là rất rút. Xem hắn trầm ổn tư thái, còn có đáy mắt chỗ sâu lau không đi tình thường, Thái Hậu cảm khái lau lau lệ, nói, ngươi đứa nhỏ này, cùng ngươi phụ hoàng giống nhau. Đều là cái cuồng dại si tình tính tình. Tuy rằng làm phổ thông nam nhân, này đó đều là khó được ưu việt, nhưng là làm đế vương, các ngươi như vậy là không được. Đều sửa lại đi. Trịnh Tường Dung đã chết 5-6 năm, ngươi chẳng lẽ thật sự tưởng ở trong miếu qua cả đời. Hạ chiêu há miệng thở dốc, muốn nói gì? Thái Hậu không tha Hạ chiêu nói chuyện, lại mang theo giọng nghĩa mai nói, lại nói, cho dù ngươi thật sự tưởng ở trong miếu qua cả đời, khả có hay không nghĩ tới, người khác cho phép ngươi ở trong miếu qua cả đời đâu. Có một số việc, ngươi cho là thoái nhượng trốn có thể dùng được. Ngươi không tranh không thưởng, người khác cũng lo lắng, không nên đem ngươi trừ chi cho thông khoái. Ngươi nếu liên này đều nhìn không ra đến, tưởng không rõ, ai ra liền tính là nuôi không ngươi một hồi, về sau cũng không nghĩ vậy ngươi. Hạ chiêu trầm mặc cười khổ. Hắn biết hoàng tổ mẫu nói là tình hình thực tế. Nếu lúc này đây không phải hắn bị nhân làm cho cung đường, làm sao có thể cấp hoàng tổ mẫu là bên người tư đổ cô truyền tin đâu. Kia Vinh Thăng khách sạn lão bản nương tư Đồ Tú Văn, năm đó vốn là Thái Hậu bên người đại cung nữ. Đến tuổi sau được thả ra cung, gả cho một cái bình thường nhân gia nam nhân, mai danh nhận tích, mở ra nho nhỏ khách sạn, qua thập phần tiêu dao. Bất quá tư Đồ Tú Văn tuy rằng ra cung, vẫn là ngầm dẫn nha tư bổng lộc cùng chức vị, bang Thái Hậu ở ngoài cung làm hiểu biết. Cụ thể nàng là làm cái gì, liền ngay cả Hạ Chiêu đều không hiểu được. Hắn chỉ biết là, nếu ở ngoài cung muốn liên lạc Thái Hậu. Chỉ cần cấp Vinh Thăng khách sạn lão bản nương truyền tin là có thể. Chuyện này chỉ có bọn họ này đó Thái Hậu bên người thân cận nhất nhân mới biết được. Ngươi suy nghĩ một chút nữa, người nọ về sau sẽ là thiên hạ chí tôn, ngươi tưởng thật cho rằng, ngươi xuất ra, có thể nhường người nọ yên tâm. Nếu hắn thật sự yên tâm, liền sẽ không có hôm nay đổi giết, cùng ngươi xin giúp đỡ. Thái Hậu lôi kéo Hạ Chiêu ở nam cửa sổ hạ trên kháng ngồi xuống, cẩn thận đánh giá hắn bộ dạng. Nay 5-6 năm, Hạ Chiêu qua vẫn là không sai. Liền là có chút gầy yếu, mi gian một cỗ buồn bực khí quay quanh không đi. Hạ chiêu cũng ngẩng đầu nhìn hoàng tổ mẫu, nhìn lên dưới, hắn nhịn không được kinh ngạc, hoàng tổ mẫu chẳng lẽ thật là hồ ly biến. Qua nhiều năm như vậy, hoàng tổ mẫu còn giống như năm đó giống nhau xinh đẹp động lòng người, một điểm cũng không gặp lão. thật là một điểm đều không có lão. Trên mặt làn da non mịn thông thấu như quả táo, lóe no đủ sáng bóng, mi sắc dài nhỏ, một đôi dài nhỏ mắt xếp, sóng mắt lưu chuyển gian mị sắc tự nhiên động lòng người. Ở Hạ Chiêu chi nhớ, hoàng tổ mẫu tựa hồ luôn luôn là cái dạng này, theo 11 năm trước phụ hoàng đột nhiên bệnh nặng, nằm ngã vào giường, hoàng tổ mẫu dung nhan tựa hồ liền đình trệ không thay đổi. Thái hậu khép cười một tiếng, phủ phủ chính mình hai gò má, lại cười nói, này à, ngươi phải đi hỏi Tưởng Dung tỷ tỷ Tố Hinh. Là nàng vô song y thuật, bang ai ra bảo dưỡng dung nhan. Nếu không, ai ra cùng bên ngoài này lão bà tử không có hai loại. Tố Hinh y thuật quả nhiên là trên đời vô song. Thịnh lao ra tử nếu là còn sống, không biết có phải hay không còn mạnh hơn nàng đâu. Hạ Chiêu nhịn không được đem Trịnh Tố Hinh y thuật cùng Thịnh gia lão gia tử đánh đồng. Thái hậu giận tái mặt, cười lạnh nói, Thịnh gia kia lão thất phu, không thấy quan tài không xong lệ. Hắn làm hại ngươi phụ hoàng giống như hoạt tử nhân giống nhau, ở trên giường bệnh nằm thập nhất năm, ai ra chỉ làm cho bọn họ Thịnh gia cả nhà chôn cùng, đó là tiện nghi bọn họ. Hạ Chiêu thở dài, thân tay nắm giữ Thái hậu thủ, thành khẩn nói, hoàng tổ mẫu, chuyện năm đó, Thịnh lao gia tử là có sai. Bất quá ngài sắt cũng giết, phạt cũng phạt, cứ như vậy thôi. Kia tứ đại gia tộc cũng là chúng ta đại hạ hoàng triều căn bản. Thịnh gia là không thể bị giết tộc. Đại hạ hoàng thất có tổ hấn. Nghe nói nếu tứ đại gia tộc bị giết, đại hạ hoàng triều cũng sẽ bị lật úp. Vì vậy nguyên nhân, tuy rằng Thịnh lao gia tử phạm hạ có thể tru cửu tộc trọng tội, Thái hậu cũng không có cách nào khác sát Thịnh gia toàn tộc, chỉ có thể chết chung, đem Thịnh gia hệ toàn diệt. Còn có, Thịnh gia y thuật, nghe nói chỉ truyền hệ. Nay hệ đều đã chết, chỉ có Trịnh đại mãi mãi một ngoại nhân nắm giữ một điểm Thịnh gia y thuật, kỳ thật, cũng là có chút mất nhiều hơn được. Chuyện này, Hạ Chiêu đã sớm tưởng khuyên Thái hậu, nhưng là lúc trước Thái hậu thật sự quá mức phẫn nộ, căn bản ai trong lời nói đều nghe không vào, một lòng thầm nghĩ đem Thịnh gia tất cả mọi người giết, tài năng tiết trong lòng nàng mối hận. Trịnh Tố Hinh tuy rằng là Thịnh lao gia tử đóng cửa đệ tử, nhưng là những Thịnh gia đó chân chính đích truyền y thuật, là sẽ không dạy cho nàng. Thái hậu sau này cũng suy nghĩ cẩn thận điểm này. Tuy rằng cũng có chút hối hận, nhưng là nàng làm người tính tình kiên cường, cho tới bây giờ không chịu nhận sai. Bởi vậy chuyện này, ai để nàng khảm ai đầu. Đến hiện tại, đã không có người dám ở nàng trước mặt nhắc tới chuyện này. Cũng chỉ có Hạ Chiêu, nhân là nàng từ nhỏ mang đại, tình phân bất đồng người khác, mới dám ở nàng trước mặt góp lời. Thái hậu im lặng thật lâu sau, không nghĩ nhắc lại vấn đề này, quay đầu nhìn nhìn Hạ Chiêu trụ này gian phòng ở, hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ai ra có thể cứu ngươi một lần, cứu không được ngươi cả đời. Ngươi còn nhỏ, ai ra cũng đã là gần đất xa trời. Một khi ai ra mất, ai còn có thể che chở ngươi, cứu trợ cho ngươi. Mấy ngày nay, Hạ Chiêu sớm nghĩ rõ ràng. Bằng không hắn cũng sẽ không chủ động liên lạc tư đồ cô. Hạ Chiêu run lẩy bẩy áo choàng, theo trên kháng đứng lên, quỳ gối Thái hậu trước mặt, phàn nàng đầu gối, ngửa đầu nói, hoàng tổ mẫu, thỉnh cho phép Chiêu nhi hoàng tụ. Thái hậu một chút, hồng nhuận đôi môi vi tiểu, kia sắc mặt vui mừng dần dần theo đáy lòng ra bên ngoài hiện lộ ra đến. Người nghĩ thông suốt. Tôn nhi nghĩ thông suốt. Tôn nhi xuất thân hoàng thất, vốn liền lui không thể lui. Tưởng muốn xuất ra có thể này cuối đời, là tôn nhi quá ngây thơ. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Người nghĩ thông suốt là tốt rồi. Thái hậu cười đến giống như mẫu đơn thịnh phóng, xinh đẹp không gì sánh nổi. Hạ Chiêu tuy rằng là văn bối, cũng có chút ngăn không được như vậy vô thượng tao nhã, bận cúi đầu, không dám lại nhìn Thái hậu khuôn mặt. Thái hậu cười phủ phủ đầu của hắn gái, vậy là tốt rồi. Chờ ai ra an bày. Ngươi ở trong này, chú thế nào? Nơi này nhân có biết hay không thân phận của ngươi? Hạ Chiêu cười khổ nói, trước kia không biết. Nhưng là qua hôm nay, bọn họ khẳng định đoán được vài phần. Không từ mà biệt, Thái hậu ra cung, bên người mang theo cao thủ đều là thái giám. Những người đó chỉ cần cùng vương gia nhân đánh cái đối mặt, lấy vương gia nhân khôn khéo trình độ. Nếu còn không biết, kia nhất định là ở giả ngu. Vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Giết bọn hắn. Ý ai ra xem, quang diệt bọn họ một nhà cũng không đủ, muốn tiêu diệt, này toàn bộ vương gia thôn đều Thái hậu có thể là ngồi ở cao nhất vị trí tọa lâu lắm, xem dưới những người này giống như cải củ cải trắng, tưởng khảm liền khảm, tưởng thiết liền thiết. Không được. Hạ Chiêu nhíu nhíu mày, hoàng tổ mẫu. Bọn họ cứu Tôn Nhi, nếu bởi vậy toi mạng, Tôn Nhi nghiệp chướng nhiều lắm, chỉ sợ vô pháp ngồi trên tối cao vị. Chương 32, chào bổ. Thái hậu nghe xong Hạ Chiêu trong lời nói, yên lặng nhìn hắn hồi lâu, tài vớt cằm nói, vậy ngươi nói, muốn xử trí như thế nào bọn họ? Hạ Chiêu đối vấn đề này cũng lo lắng hồi lâu, hắn chấn định nói, này gia nhân không sai. Phúc hậu lại khôn khéo, một nhà lớn nhỏ hòa thuận thân hương, cùng bọn họ cùng nhau sống, Tôn Nhi cảm thấy thực kiên định. Cái gì? Thái hậu đống nhiên một chút đứng lên, ngạc nhiên xem nhị hoàng tử Hạ Chiêu, ngươi là nói, ngươi tưởng, cùng bọn họ cùng nhau sống. Ai ra nhưng là điều tra qua bọn họ nhiều thế hệ đều là nảy vương gia thôn bổ xà nhân, trong nhà duy nhất một cái có chút tiền đồ, đại khái là bọn họ nhị tử vương nhị trụ. Ngươi muốn cùng bọn hắn cùng nhau sống. Thái hậu ra sao chờ giảm nhân. Nàng muốn biết rõ nhất hộ phổ thông dân hộ chi tiết là phân phân chung chuyện. Huống hồ nàng là cái thập phần cẩn thận nhân, nếu không biết rõ ràng này gia nhân chi tiết, nàng cũng là sẽ không mậu vội vàng ra cung, tự mình tới khuyên nói nhị hoàng tử. Hạ Chiêu đi theo đứng lên, chắp tay sau lưng, thực kiên định nói, là, Tôn Nhi sớm tưởng tốt lắm. Lại nói, Tôn Nhi đã hạ quyết tâm, bên người luôn cần nhân. Này gia nhân, coi như làm là Tôn Nhi nhìn chúng nhóm người thứ nhất đi. Ngày sau trong cuộc sống, Hoàng Tổ Mẫu cũng nói qua, ngài không thể hộ Tôn Nhi cả đời. Ngài khiến cho Tôn Nhi thử một lần xem nhân bản sự. Muốn ngã ngồi tối cao vị trí, không phải muốn nhiều có khả năng, mà là muốn xem có hay không một đôi thức tài ánh mắt, cùng hải nạp bách xuyên ngược mang. Thái hậu thật sâu xem Hạ Chiêu, khỏe môi chậm rãi hướng lên trên câu ra một cái sung sướng độ cong. Năm đó cái kia ở trong lòng mình bi bô tập nói bé sơ sinh, rốt cục nhưng những năm qua. Hắn đứng lại phía trước cửa sổ, thân hình cao lớn, khí thế bất phàm, không lại là năm đó cái kia ngây ngô thảm lục thiếu niên. Kia một năm, nhân cùng người trong lòng sinh ly từ biệt, hắn sinh không thể luyến, nản lòng thoái chí, xuất ra. Nay hắn, lặng lặng đứng lại phía trước cửa sổ, huyên. Ép nhạc trì, trầm ổn lạnh nhạt. Ánh mặt trời theo trong cửa sổ thấu tiến vào, đưa hắn cao lớn hình dáng buộc vòng quanh một đạo viền vàng. Thái hậu lần đầu tiên phát hiện, đứa nhỏ này hai vai, đã dày rộng như thế, tưởng là có thể đảm khởi này bức gánh nặng. Hảo, 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 ngươi có này bức lòng dạ, cũng không hưởng ai ra thương ngươi một hồi. Thái hậu vươn tiêm tiêm ngọc thủ, vỗ vỗ Hạ Chiêu bả vai, lôi kéo hắn ngồi xuống, đến, chúng ta cộng lại một chút, như thế nào phá cục. Thái hậu cải trang ra cung, ở vương gia thôn mật sẽ theo giang nam vụng trộm hồi kinh nhị hoàng tử Hạ Chiêu thời điểm, kinh thành trong hoàng cung, có nhất đôi mẫu tử cũng đang tâm thần không yên ngồi đối diện phòng trà. Phượng Nghi cung tây nhị gian nội, dựa vào cửa sổ la hán trên giường, hoàng hậu Triệu Thị cùng thái tử Hạ Khải đối diện khoanh chân mà ngồi, trung gian là một cái thấp bé hoa cúc lê bàn trà. Trên bàn trà có hai chén hương trà, lượn lờ nhiệt khí ở trước mặt xoay quanh dựng lên. Mẫu hậu, lão nhị còn không có tìm được. Thái tử thấp giọng nói, sắc mặt rất là tối tăm. Hoàng hậu sắc mặt cũng thật không đẹp mắt, nàng bay nhanh hướng bốn phía thoa liếc mắt một cái, gặp thái hậu kia vài cái hiểu biết cũng không ở bên cạnh, tài lớn mật nói, tiếp tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Ngươi không thể lơi lỏng. Nếu nhân thủ còn chưa đủ, có thể cho ngươi cứu cứu ra mặt. Hoàng hậu xuất thân Sơn Đông Triệu gia. Triệu gia tuy rằng không bằng Chu, Nô, Trịnh, Thịnh này tứ đại gia tộc, nhưng là ở Đại Hạ Hoàng Triều, cũng là gần với tứ đại gia tộc nhị tuyến thê đội chung số một số hai đại tộc. Tứ đại gia tộc nữ tử tuy rằng tôn quý, nhưng là y tổ hấn không được gả nhập hoàng thất, không chỉ có không thể gả hoàng tử, liên tôn thất tử cũng không có thể gả. Cho nên có thể gả nhập hoàng thất, đều là lần nhất đẳng gia tộc lý xuất gia tiểu thư khuê các. Này đó nữ tử gả nhập hoàng thất sau, các nàng gia tộc đương nhiên đi theo nước lên thì thuyền lên. Nhận đến triều đình phong cáo cùng trọng dụng. Bất quá ngoại thích phong tước, ngũ thế mà chém. Mà tứ đại gia tộc quốc công tước, chính là thừa kế vong thay, đương nhiên không phải này đó bằng nữ nhi cặp váy quan hệ nhảy long môn ngoại thích có thể so sánh nghĩ. Thái tử nghe xong hoàng hậu trong lời nói, nhíu mày, cứu cứu chính là ngự lâm quân một cái phó thống lĩnh, mặt trên còn có hoàng tổ mẫu nhân đệ nặng, chỉ sợ không tốt lắm. Hoàng hậu vừa nghe cũng có đạo lý, đi theo nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, cũng không có thích hợp biện pháp, nhịn không được cầu nhào. Thái hậu cũng thật là, bệ hạ cũng không phải nàng thân tử, vì sao đối với ngươi cùng lão nhị nặng bên này nhẹ bên kia đến như thế nông nỗi. Bất công cũng không phải như vậy thiên đi. Thái tử chỉ có cười khổ. Hắn nghe mẫu hậu bên người người ta nói qua. Lúc trước, thái hậu kỳ thật cũng là muốn đem hắn ôm đi từ Ninh cung Lý tự mình giáo dưỡng, nhưng là mẫu hậu liên tiếp, hoặc là nói, không cam lòng chính mình tân tân khổ khổ sinh hạ đến trưởng tử, bị thái hậu dễ dàng hái quả đào, cứng rắn là dùng xong chút kế sách, đem chính mình giữ lại. Thái hậu cũng không có kiên trì phải hắn ôm đi. Chính là hai năm sau, Tưởng Tiệp Dư sinh nhị đệ, vừa sinh ra, thái hậu cũng muốn cầu đưa hắn ôm đi. Tưởng Tiệp Dư người này thông minh thật sự, không nói hai lời, nâng vừa sinh sản thân mình, tự mình đem nhị hoàng tử Hạ Chiêu đưa đến thái hậu từ Ninh Cung. Còn luôn luôn cùng người nói đây là nhị hoàng tử phúc khí, hơn nữa chỉ cần thái hậu không tuyên triệu, nàng tuyệt đối không kiệt kiệt ngao ngao chạy đến rất lý lắc lư. Nhân nàng thức làm, Tưởng Tiệp Dư ra trong tháng sau. Đã bị Hạ Minh đế phong làm quý phi. Hoàng hậu lấy Hạ có quý, thục, hiền, đức tứ phi vị trí. Tưởng Tiệp Dư liên nhảy ba cấp, bỗng chốc phóng qua Tần Cung phi, trở thành quý phi, cũng chính là hoàng hậu lấy hạ đệ nhất nhân. Mặt khác tam phi vị trí rảnh rỗi, Hạ Minh Đế nội cung, tiểu thành hoàng hậu cùng Tưởng quý phi địa vị ngang nhau địa bàn. Nhị hoàng tử Hạ Chiêu sau trưởng thành, đối Tưởng quý phi chính là mặt mũi tình nhi, đối thái hậu lại là chân chính hiếu thuận thật sự. Nhân là thái hậu một tay mang đại, lại hiếu thuận, trong mắt chỉ có thái hậu, không có Tưởng quý phi. Như vậy tôn tử, thái hậu tự nhiên cưng. Thái tử Minh biết rõ là nguyên nhân này, nhưng là hoàng hậu khẳng định là không thừa nhận, đành phải khúm núm có lệ đem lời để chuyển hướng. Ngươi đứng đắn hoàng tổ mẫu chết sớm, bằng không nơi nào đến phiên nàng một cái sau đó làm thái hậu. Nay cư nhiên còn cầm giữ triều chính, tẫn gà tư thần, lẫn lộn triều cương hoàng hậu hay còn lại nhải. Thái tử nghe được sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, thật sự nhịn không được, thân thủ một phen che hoàng hậu miệng, thấp giọng nói, mẫu hậu, ngài có phải hay không không muốn sống chăng? Hoàng hậu này mới thanh tỉnh lại, cũng ra một thân mồ hôi lạnh, cố cười nói, bản cung vừa rồi là gặp ma đâu, không nói gì thêm nói đi. Thái tử hướng bốn phía nhìn lướt qua, lắc đầu nói, mẫu hậu cần phải nhớ kỹ. Có chút nói, nói liền không có đường rút lui. Hoàng hậu âm nghiêm mặt, liên tục gật đầu, bản cung đã biết. Ngươi đi xuống đi. Đưa thái tử đi ra ngoài, ở cửa lại dặn dò hắn, phải nhanh một chút. Thái tử hiểu ý, đi ra ngoài tìm người bố trí. Ngày thứ hai sáng sớm, vương gia thôn đến một đám binh giáp, nói là kinh thành đại lao chạy một cái đào phạm, bọn họ phụng kinh triệu doan ý chỉ, đi lại chào bổ đào phạm. Vương gia thôn nhân đều sợ ngây người. Bọn họ chưa từng gặp qua này trận trận. Vị này quan gia, xin hỏi ngài là vị ấy. Lao thôn trưởng chống quải trượng đi lại, túi đầu không lưng hỏi. Kia cầm đầu quan binh cầm trong tay một đạo văn thư hướng lao thôn trưởng trước mặt quơ quơ, lao thôn trưởng vội vàng nhìn lướt qua, dọa trắng mặt, bận hướng bên cạnh nhường một bước, xem này đàn binh giáp cơi hở mở, hướng trong thôn đi. Bọn họ ở vương nhị ca gia nhóm dừng lại, xuống ngựa tiến lên gõ cửa. Xuất ra xuất ra. Cha hộ tịch. Vương gia nhân hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Thiên còn sớm, vương nhị ca còn không có đi quan học đến trường. Hắn luôn luôn là vương gia tối có chủ ý nhân, này tai họa lại là hắn rước lấy, người trong nhà đều xem hắn. Vương nhị ca trầm giọng nói, ta đi ra đi xem. Hắn nhất đẩy cửa ra, đã bị một cái quan quân đè lại thủ, xoay ở sau lưng, áp đến cạnh tường đứng vững. Người ở bên trong đều xuất ra. Một cái khác quan quân hướng mặt trong tê ơ. Thịnh tư nhan ở cách vách nghe thấy động tĩnh, bận chạy đến xem. Nàng thấy vương nhị ca bị một cái quan quân lắc lắc cánh tay đổ ở tường viện bên cạnh, vương nhị ca nhe răng nhếch miệng, trên mặt biểu cảm thập phần thống khổ, liền lo lắng sẽ bị quan quân xoay chết vương nhị ca cánh tay, trong lòng nhất thời gấp đến độ không được. Thế nào có thể giúp một tay vương nhị ca đâu? Thịnh tư nhan mọi nơi nhìn nhìn, vừa vặn thấy tiểu con nhím Á Tài cũng đi theo xuất ra xem náo nhiệt. Thịnh tư nhan nhãn châu chuyển động, ôm tiểu con nhím hồi trong phòng đi, lại lặng lẽ khép lại viện môn. Một lát sau, một cái bùi phốc phốc mập mạp tiểu con nhím theo thịnh ra tường viện, hướng vương nhị ca bên kia tường viện đi đi. Trên đường đột nhiên lăn rơi xuống, tiểu con nhím trên người cột lấy một cái tiểu hoàng bao nhất thời bị con nhím trên người mũi nhọn thứ phá, lấm tấm nhiều điểm bột phấn từ nhỏ con nhím trên người rơi xuống, đều dừng ở kia quan quân diện mạo thượng. Đi mẹ ngươi! Này cái gì thối ngoạn ý, bẩn đã chết! Kia quan quân phát hiện là một cái bẩn hề hề con nhím theo tường viện thượng lăn rơi xuống, không có làm hồi sự, tưởng hồi hương địa đầu giã vật. Một cước đem nó đá phi. Tiểu con nhím ở giữa không trung tìm một đạo đường cong, cả người cuộn lại thành cầu, lướt qua tường viện, lại trở lại cách vách thịnh ra trong viện. A, đây là thế nào? Ta ngứa đã chết. Đau đã chết. Không quá nhiều lâu, kia quan quân trên mặt trên người bốc lên rất nhiều đỏ thấm ngật đáp, nhìn qua giống như con cóc trên người độc ngật đáp, thập phần dọa người. 3. Thân nhóm biểu đã quên cất chứa Nga. Chương 33, ly biệt. Trung quanh quan quân vừa thấy dưới. Sợ tới mức vội vàng né tránh, sợ dính thượng người nọ trên người suối quẩy. Vương nhị ca cánh tay khôi phục tự do, hắn xoay người, thấy vừa rồi cầm lấy hắn kia quan quân diện mạo thượng đỏ thấm ngật đáp, nhất thời hiểu được, bay nhanh hướng thịnh ra tiểu viện cửa lườm liếc mắt một cái, vừa vặn thấy thịnh tư nhan theo trong khe cửa thăm dò một cái tiểu đầu tham nào hướng bên này xem. Thấy thịnh tư nhan bên môi giảo hoạt ý cười, vương nhị ca nhịn không được khỏe miệng thượng tiểu, hắn khẽ lắc đầu, ý bảo thịnh tư nhan trốn trở về. Thịnh tư nhan bận nghe lời lùi về đầu, đem đại môn gắt gao sát thượng. Vương thị từ nhỏ phòng bếp xuất ra, đối thịnh tư nhan nói, ngươi đi lại đi. Những người đó hung thần ác sát, chúng ta nữ nhân ra không làm gì được bọn họ. Thịnh tư nhan ma cỏ sát cỏ đi trở về, ngửa đầu xem vương thị, bất an nói. Nhưng là, kia vương nhị ca nhà bọn họ, chẳng phải là. Vương thị cười cười, phủ thịnh tư nhan đầu, ngươi a, cũng đừng hạn quan tâm. Nhân ra có quý nhân tương trợ, không có việc gì. Chúng ta coi như không biết đi. Đến, nương làm xà canh cháo, ngươi tới uống một chén. Thịnh Tư Nhan toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn lại đến, còn muốn ăn xà canh A. Từ nhỏ đến lớn, nàng không biết ăn bao nhiêu điều xà, nuốt bao nhiêu mai xà đảm. Dược trên núi xà nhóm khẳng định hận chết nàng. Thịnh Tư Nhan một bên đoán thầm, một bên bị Vương Thị tún đi ăn điểm tâm. Cách vách Vương ra trong viện, yên tĩnh một thời gian sau, lại bắt đầu gà bay chó sủa, tiếng người, tiếng bước chân, động vật kêu to thành, đan vào ở cùng nhau. Thịnh Tư Nhan dựng thẳng lên tiểu lỗ thai, cẩn thận lắng nghe cách vách sân thanh âm. Ngay tại Vương ra tất cả mọi người bị đuổi ra sân, liên cái kia tăng nhân cũng muốn bị siêu lúc đi ra, bên ngoài lại truyền đến như sấm bàn tiếng vó ngựa. Lúc này đây, đến nhân mã cư nhiên so với lúc trước đám kia vào thôn binh giáp còn muốn nhiều. Thịnh Tư Nhan đem bắt một đống, kêu lên, ta đi xem náo nhiệt. Trở về lại ăn. Nói xong, vội vội vàng vàng chạy đi. Vương Thị ngăn đón đều ngăn không được, đành phải trơ mắt xem Thịnh Tư Nhan lao khởi nàng tiểu con nhím á tài, mở ra viện môn đi ra ngoài. Cửa vừa mở ra, Thịnh Tư Nhan đã bị mãn trong thôn đông nghìn nghịt con ngựa cao to, còn có khôi giáp nghiễm nhiên những binh sĩ sợ tới mức lui về phía sau hai bước, kém một chút ngồi vào thượng. Muốn hay không như vậy long trọng a? Cách vách ra cái kia hòa thượng đến cùng là cái gì khó lường lai lịch? Còn kém ở trên trán khắc tự thân. Phụng kinh Triệu Doãn chi làm, tới đây quét dọn loạn đảng. Các ngươi là nơi nào phải tới? Thủ lệnh đâu? Một thanh âm vang vọng như chàng trung nam tử cầm trong tay dài tiễn, chỉ vào trước đến đám kia binh giáp hỏi. Vừa rồi ở thôn dân trước mặt không ai bị nổi binh giáp nhất thời thành tránh miêu thử bình thường, thành thành thật thật thúc thủ, đối với đám kia chân chính binh tướng nhóm túi đầu không lưng, đại nhân, tiểu nhân là cảnh vệ khu Triệu đại nhân thủ hạ, ngài xem, có phải hay không đi cái phương tiện? Triệu đại nhân? Người nào Triệu đại nhân? Chúng ta Triệu Lý Triệu đại nhân hơn, mô gia không biết. Kia nam tử dài tiễn một điều, đã đem vừa rồi nói chuyện binh giáp tệ cho mã hạ. Thịnh Tư Nhan nhìn xem sắc mặt trắng bệnh, bận tiến lên đem đại môn lại gắt gao đóng lại, dựa lưng vào tấm ván gỗ môn từng ngụm thở phì phò. Ngoài cửa truyền đến một trận cười vang thanh. Tiểu muội muội, không có việc gì đừng mở cửa. Chào loạn đằng đâu, không cần hạt vô giúp vui một cái vang dội thanh âm nói, sau đó. Liền không có sau đó. Bởi vì Thịnh Tư Nhan nhìn đến vừa rồi máu chảy đầm địa cảnh tượng, cho dù nhắm mắt lại, cũng chỉ nhìn đến trước mắt từng đợt huyết vụ lái đi không được. Nàng mở mắt ra, thấy mãn sân vẫn như cũ bao phủ ở máu chảy đầm địa màu đỏ chung, rốt cục chịu không nổi, đầu nhất oai, ở trên bậc thềm hôn mê bất tỉnh. Thịnh Tư Nhan đến ngày thứ hai tài tỉnh lại. Nàng nhất mở mắt ra, liền vội vã kêu lên, nương, nương. Vương Thị ba bước cũng làm hai bước đã chạy tới, ngồi vào bên giường phủ Thịnh Tư Nhan cái chán, thấy nàng sốt cao đã lui, tài nhẹ nhàng thở ra, nói, hôm qua gọi ngươi đừng đi ra ngoài, nhưng ngươi vẫn không vâng lời. Biết lợi hại thôi. Ngươi bé hồn phách không được đầy đủ, thấy này máu chảy đầm địa trường hợp, có ai chịu nổi. Ngươi đừng quên, thôn đông đầu Vương Tam thúc gia tiểu nhi tử, chính là ở thổ địa miếu nhìn thấy người chết, bị kinh ngạc hồn, về nhà liền bệnh đã chết. Thịnh Tư Nhan rầm rì tỏ vẻ thụ giáo, lại lo lắng Vương Nhị ca an nguy, vội hỏi, Vương Nhị ca hoàn hảo. Kia hỏa thượng bị mang đi sao? Vương Thị ánh mắt buồn bã, thở dài nói, ngươi Vương Nhị ca. Thế nào? Thịnh Tư Nhan tâm lại để cổ họng nhi. Vương gia hôm nay liền phải rời khỏi thôn. Vương Thị trầm rãi nói, đối Thịnh Tư Nhan sau khi giải thích đến sự tình, hôm qua trước đến đám kia binh giáp, nói là loạn đảng, bị sau này vào thôn quan tướng nhóm chào chào, giết sát, đều mang đi. Nhưng là nói Vương gia cũng phải tội nhân, không thể lại ở trong này ở. A, rời đi thôn. Đi nơi nào? Thịnh Tư Nhan một phen sốc lên tràn, ta muốn đến hỏi Vương Nhị ca. Vương Thị cho nàng đổi hảo xiêm y liề, cột chắc búi tóc, suy nghĩ lại muốn. Vẫn là đem lời nuốt xuống đi, chính là nói, đi nói lời từ biệt là có thể. Tái ông mất ngựa, tiên biết phi phúc. Ngươi nhường Vương Nhị ca giỏi giỏi đọc sách, có tốt dựa vào sơn, cũng muốn chính mình nỗ lực, bằng không dựa vào sơn sơn đổ, dựa vào hà bên sông. Quang dựa vào người khác là bất thành sự. Thịnh Tư Nhan nghe được cái hiểu cái không, bận bận đi ra ngoài. Bên ngoài thiên cương lượng, trong thôn còn bay mỏng manh sương mù. Thịnh Tư Nhan dùng dây thừng nắm A Tài, ra viện môn. Liền thấy Vương gia đại môn trên cửa khóa một phen đại đồng khóa. Đây là đã đi. Ra thôn lộ có nam bắc hai điều. Vương Nhị ca bọn họ là hướng thế nào con đường lên rồi. Thịnh Tư Nhan không cam lòng, run lẩy bẩy A Tài dây thừng, nói, A Tài, nghe thấy Vương Nhị ca hướng bên kia đi. Nàng luôn luôn đem tiểu con nhím A Tài làm đạo manh quyền sử. A Tài giật giật cái mũi nhỏ, hướng nam diện đi đi. Thịnh Tư Nhan đi theo nó mặt sau một đường đuổi theo, chậm rãi thấy ra thôn lộ. Cũng thấy trên đường kia một hàng quen thuộc nhân, ở sương mù thần hy trùng phá lệ rõ ràng. Vương Nhị ca. thuận buồm xuôi gió. Thịnh Tư Nhan đi đến một khối đại trên tảng đá, đối với kia thiếu niên quen thuộc bóng lưng liên tục vẫy tay, trên mặt nhịn không được rơi lệ. Vương Nhị Ca rầu rĩ ở tiền phương đi tới, luôn luôn tại tiếc nuối không thể hướng Thịnh Tư Nhan cáo biệt. Đột nhiên nghe thấy Thịnh Tư Nhan thanh âm, hắn quả thực vừa mừng vừa sợ, đống nhiên xoay người, liền thấy ở sáng sớm màu tím nhạt thần hy sương mù trùng, Thịnh Tư Nhan mặc một thân xanh lá cây sắc quần áo, đứng lại một khối đại tảng đá, đối hắn vây tay nói lời từ biệt. Nho nhỏ thân mình cho dù đứng lại trên tảng đá, cũng không có chính mình cao. Vương Nhị Ca đột nhiên cảm thấy cái mũi lên men. Tư Nhan, ngươi thế nào chạy đến? Hắn chạy trở về. Vương gia nhân đều quay đầu nghỉ chân, xem bọn họ. Nhị hoàng tử Hạ Chiêu đã thay đổi trang điểm, không lại là hòa thượng hình dáng, mà là ăn mặc giống như thôn hán một bên, trên đầu chát bố khăn, cũng không thấy được. Đúng lúc này, Thái Dương dần dần dâng lên đến, đem kia tầng mỏng manh thần sương bị xua tan. Hạ Chiêu thấy Thịnh Tư Nhan bộ dáng, có chút kinh ngạc. Như vậy dung mạo tinh xảo tiểu cô nương, cũng không giống thôn cô. Bất quá, hắn đảo mắt nhìn bên cạnh Vương gia đại tỷ, nàng cũng không giống thôn cô, liền bình thường trở lại. Vương Nhị Ca đi đến Thịnh Tư Nhan trước mặt, đem nàng theo đại trên tảng đá ôm xuống dưới, tập quán tính bắt đầu lao lại nhảy lẩm bẩm, cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không cần gặp thằng trước đi, về sau ngã xuống tới, cũng không có Vương Nhị Ca ở mặt dưới tiếp ngươi. Còn có, lánh bánh bao không cần ăn, đối bao tử không tốt. Cho dù không khắc ăn, ngươi lò nấu rượu nước ấm, đem lánh bánh bao trừng nóng ăn. Về sau không cần đi đi học, Nhị Ca không ở, nữ trong trường học nhân khi dễ ngươi làm sao bây giờ. Thịnh Tư Nhan ngửa đầu xem Vương Nhị Ca cười, ta hiểu được. Nhị ca, ngươi phải bảo trọng. Mẹ ta kể, cho ngươi nhớ được muốn dựa vào chính mình. Mặc kệ dựa vào sơn nhiều cứng rắn, cũng so với bất quá tự thân cứng rắn. Vương Nhị Ca trịnh trọng gật đầu, Vương Đại Nương là cái minh bạch nhân, ta sẽ nhớ kỹ. Lại dặn Thịnh Tư Nhan, đừng bướng mình. Muốn ngoan. Ngươi nương chỉ có một nhân, vừa muốn làm cha, vừa muốn làm nương, một nữ nhân già không dễ dàng. Nay nhà chúng ta lại chuyển đi rồi, ngươi phải nhớ kỹ nhiều giúp ngươi nương làm việc. Thịnh Tư Nhan đều ứng. Cuối cùng mới hỏi một câu, Vương Nhị Ca, các ngươi hoàn trả tới sao? Nàng không hỏi bọn họ đi nơi nào, mà là hỏi hắn còn có phải hay không trở về. Vương Nhị Ca nhấp mí môi, ta nhất định sẽ trở về nhìn ngươi. Nói xong, xoay người bước đi. Xem Vương Nhị Ca đi nhanh rời đi bóng lưng, Thịnh Tư Nhan trong lòng tràn ngập sững sờ. Nàng sợ nhất là ly biệt, nhưng là mặc kệ kiếp trước vẫn là kiếp này, nàng lại không thể không một lần lại một lần mà đối diện ly biệt. Đảo mắt 4 năm đi qua, Thịnh Tư Nhan đầy 10 tuổi. Lại đã mùng 8 tháng chạp một ngày này. Vương thị đối nàng nói, chúng ta ngày mai đi kinh thành thần nông phủ trước cửa bài tế. Buổi tối sớm đi ngủ, đừng nhìn thư nhìn xem quá muộn. 3. Câu đề cử phiếu cùng cất chứa. Chương 34, tài kiến. Thịnh Tư Nhan lên tiếng, đem sách vợ thu hồi đến, đi buồng trong buồn tắm phao cái nước cấm tắm. Tẩy hoàn sau, nàng thu thập phòng ở, kia nhất buồn tắm thủy lại chờ Vương thị tiến vào xử lý. Nàng năm nay tuy rằng đầy 10 tuổi, nhưng vẫn là khí lực không đủ đại, liên nhất thùng thủy đều linh không đứng dậy. Lại nói Vương thị cũng đau lòng nàng, không cho nàng làm này đó ồ ồ việc, lo lắng nàng bắt tay làm thô. Thịnh Tư Nhan luôn luôn đem chính mình là làm thôn cô, cũng tưởng muốn nhiều luyện luyện khí lực, tổng không thể về sau lớn lên, liên nhất thùng thủy đều linh không đứng dậy, thật đúng coi tự mình là kiểu tiểu thư. Đối với Vương thị cố chấp, nàng có chút buồn cười, nhưng là lại thực cảm động. Có Vương thị như vậy mẫu thân, là nàng phúc khí. Tuy rằng trong nhà phá nát, nhưng vẫn là coi nàng là đại tiểu thư dưỡng. Vương thị cũng không biết nữ nhi muốn phú dưỡng quan niệm, nhưng là nàng nhưng vẫn ở tự thể nghiệm. Vương thị gặp Thịnh Tư Nhan tẩy xong rồi, đi lại đem nước bẩn linh đi ra ngoài đổ bỏ, cùng nàng cùng nhau ngủ lại. Ngày thứ hai sáng sớm, Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan thay đổi tố sắc quần áo, trên đầu đeo trắng thuần ngân khí, hai người cắt khóa một cái thực hộ, ngồi tiểu xe lửa, hướng trong kinh thành đi. Này 4 năm, Vương thị dựa vào cấp người trong thôn chữa bệnh, còn có lên núi hái thảo dược. Phơi nắng khô đến trong thành hiệu thuốc bán tiền, vẫn là tích góp từng tí một ít tiền bạc. Trong nhà ăn so với trước kia hảo, còn thêm một chiếc xe lửa thay đi bộ. Xe ngựa, như xe là đừng nghĩ, các nàng tạm thời còn nuôi không nổi mã, cũng cùng không dậy nổi như. Xe lửa cũng rất tốt. Thịnh Tư Nhan thực hội chính mình thoải mái vui vẻ. Một cái nửa canh giờ sau, các nàng đi đến Thịnh gia thần nông trước phủ. Giống như đi qua 15 năm mỗi một năm giống nhau, nơi này có dân chúng tự phát đến hiến tế. 5 năm trước, các nàng còn ở nơi này gặp đặc biệt đến hiến tế Trịnh Đại Nãi Nãi. Bất quá Trịnh Đại Nãi Nãi giống như chỉ kia một lần, sau này không có đã tới. Ít nhất sau này Thịnh Tư Nhan các nàng lại đến hiến tế thời điểm, liền không có gặp qua Trịnh Đại Nãi Nãi. Vương thị đem thực hộp bên trong chuẩn bị đồ ăn cùng rượu lấy ra, bày trên mặt đất, lại sắp thượng tam chủ hương, cùng Thịnh Tư Nhan cùng nhau quỳ lạy. Chung quanh quỳ lạy thần nông phủ phổ thông dân chúng cũng rất nhiều. Thịnh Tư Nhan lặng lẽ đánh giá, nơi này dân chúng hẳn là đem thần nông phủ làm dược vương miếu đến bái, có việc vô sự đến bái, thiêu nén hương, đại khái là có bệnh chữa bệnh, vô bệnh phòng thân ý tứ. Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan đụng hoàn ba cái đầu, đang muốn đứng dậy, chỉ thấy một cái nam tử đi tới, ở Vương thị bên cạnh sóng vai quỳ xuống, cung cấp thần nông phủ dập đầu ba cái. Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan giật nảy mình. Vương thị nghiêng đầu, chừng kia nam tử liếc mắt một cái, đang muốn thét to hắn đi địa phương khác quỳ lạy, không cần quấy rầy các nàng mẹ con, đột nhiên thấy rõ người nọ sườn mặt, không khỏi túi đầu kêu một tiếng, lấy tay che miệng lại, toàn thân không chịu khống chế run run đứng lên. Thịnh Tư Nhan chưa từng gặp qua Vương thị thất thố bộ dáng, nhất thời cũng thập phần tò mò nhìn kia nam nhân giống nhau. Chỉ thấy kia nam nhân bộ dạng thập phần thanh tuyển, dưới hàm một luồng đoạn tu, mi tú mục thanh, màu da trắng nõn, rất là tao nhã, tác phong nhanh nhẹn. Trên người mặc quần áo thanh màu xám áo dài, đổ là có chút cũ nát. Nương, ngươi hoàn hảo. Thịnh Tư Nhan nhẹ giọng kêu, lấy tay đẩy đẩy Vương thị cánh tay. Vương thị lấy lại tinh thần, miệng nức nở một tiếng, thì thào kêu lên, thất gia, ngươi đã trở lại. Kia nam nhân nghiêng đầu, xem Vương thị, ôn hòa cười cười, khóc cái gì? Ta này không phải đã trở lại sao? Nói xong, lại nhìn về phía chính hưng thú giạt rào xem hắn cùng Vương thị Thịnh Tư Nhan, hỏi, nàng. Liên là của chúng ta nữ nhi. Vương thị thân mình lại run lẩy bẩy, dùng khăn bụng mặt, nức nở nói hai câu, đại khái hình như là ở hướng vị này thất gia thật có lỗi, nói nàng không có thể sinh con trai gì. Thịnh Tư Nhan hiểu được, cười tủm tỉm giòn tan kêu kia nam nhân một tiếng, cha. Lại khuyên Vương thị, nương, cha hiện tại đã trở lại, ngài có thể cùng cha lại cho ta sinh cái đệ đệ à. Kia nam nhân cười ha ha, đỡ Vương thị đứng lên, liên tục gật đầu nói, đứng là đâu. Lưu Thanh Sơn ở. Không sợ không tủi đốt. Đã ta trở về, tự nhiên sẽ không cho các ngươi mẹ con lưỡng lại chịu khổ. Mấy năm nay, thật sự là khổ các ngươi mẹ con lưỡng. Vương thị rốt cục bình tĩnh trở lại, nhỏ giọng nói. Không vất vả. Thịnh Tư Nhan lại không chút khách khí theo nói. Thực vất vả. Vương thị trừng mắt nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, không cần ở phụ thân trước mặt nói hiệu nói vượng. Ta nào có. Thịnh Tư Nhan không phục theo Vương thị đối diện, nương a, chúng ta quả thật qua thật sự khổ a. Thịnh Tư Nhan tối đen trong mắt quay tròn chuyển, hận không thể đối Vương thị tận tâm chỉ bảo, đây là ngươi nam nhân, ngươi có nghĩa vụ chỉ điểm hắn làm nũng. Hắn có nghĩa vụ muốn chiếu cố chúng ta mẹ con. Ngươi ăn khổ, nhất định phải cho hắn biết, bằng không kia khổ đều ăn không phải trả tiền. Đương nhiên, cho dù không có chịu khổ, nhiều năm như vậy không thấy, thoáng nói ngoa một chút, cũng không có gì. Cũng là giữa vợ chồng tình thú thôi. Kia nam nhân mỉm cười, lôi kéo Thịnh Tư Nhan cẩn thận đánh giá, hỏi nàng. Ngươi năm nay đã 10 tuổi thôi. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, chỉnh 10 tuổi. Có thể là cha và con gái huyết thống thiên tính cho phép, Thịnh Tư Nhan đối này nam nhân một điểm mới lạ cảm đều không có, nàng thuận thế vãn trụ hắn cánh tay, nói nhỏ, cha à, nhiều năm như vậy, ngài đều đi đâu vậy? Ta còn tưởng rằng, lấy vì sao? Đã cho ta không cha Thịnh Tư Nhan vừa nói, một bên ngượng ngùng thẻ lưỡi. Kia nam nhân cười ha ha, sờ sờ đầu nàng, nói, ngươi đứa nhỏ này, quả thật đỉnh hội nói hiệu nói vượng. Vương thị xem này cha và con gái lưỡng một điểm ngăn cách đều không có, lập tức liền tự quen thuộc, cũng có chút. Đạo. Nhà ưu để hối hài bá tạ áng thổ ni đàn ô ưu hướng suy xá linh mắc cắt phước. Mỗi san mang tuấn. Tờ và gơ tờ, kia nam nhân đang muốn nói chuyện, đột nhiên cảm thấy một trận hàn khí đánh út lại. Kia trận hàn khí như thế rõ ràng, liên nhất định chịu rét sợ nóng Thịnh Tư Nhan đều nhịn không được đánh cái dùng mình. Sao lại thế này? Chẳng lẽ em muốn tuyết rơi? Thịnh Tư Nhan ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Bầu trời vẫn như cũ tươi đẹp, tuy rằng là tháng chặt lý, nhưng là cũng không có hạ tuyết dấu hiệu. Lại ngay sau đó, Thịnh Tư Nhan minh bạch kia cổ hàn khí nơi phát ra. Bởi vì nàng thấy một cái hắc y nam tử, thiểu không sinh lợi, giống như theo dưới toát ra đến giống nhau, đứng ở nàng cha Thịnh thất gia bên cạnh. Hàn khí chính là theo kia nam tử trên người phát ra đến. Kia nam tử nhìn qua niên kỷ không lớn, đỉnh đầu đội thanh long quan, kia quan thượng tương một viên màu đen hạt châu, đại như gà trứng. Châu quang trong suốt. Tóc của hắn bị thanh long quan long đứng lên, phi ở sau đầu, luôn luôn túi đến trên vai. Trán có vài tia tóc đen buông xuống dưới, thất thần khoát lên hắn mi gian, có vẻ hắn màu da cực kỳ trắng nõn, bạch đến gần như trong suốt. Hắn lông mày hất dài, đuôi lông mày hết lên, giống như sắc bén đao phong. Hai tròng mắt có chút lõm xuống, càng có vẻ mũi cao thẳng trội hơn. Thịnh Tư Nhan nhịn không được nhìn chằm chằm kia nam tử cái mũi lại nhìn thoáng qua. Kia cái mũi quả thực là lấy thước đo miêu xuất ra giống nhau. Thật sự là quá mức thẳng tắp, thật sự là tăng một phần tắc dài, giảm một phần tắc khoan. Mặc kệ là dạng người gì, chỉ cần có quan tâm trội hơn cái mũi, người này liền nhất định sẽ không xấu. Huống chi này nam tử không chỉ có quan tâm hoàn mỹ không sức mẹ cái mũi, hơn nữa mi phong réo rắt, đôi mắt dài nhỏ thâm thúy, một đôi môi mỏng có chút tái nhợt, nhưng là môi hình không chê vào đâu được. Toàn bộ ngũ quan tổ hợp đứng lên, lại đẹp không sao tả xiết. Xem ở đại gia trong mắt, giống như cầu vồng quán thiên, bạch hồng quán ngày, làm cho người ta hoa mắt thần mê. Hắn tựa hồ nhìn ra Thịnh Tư Nhan đang nhìn hắn. Ngăm đen con ngươi hướng nàng bên kia dạo qua một vòng, liền thu trở về, nhìn về phía Thịnh Thất Gia, mở miệng nói, Thịnh Thất Gia, ta đây liền đi trở về. Hắn thanh âm trầm thấp tơ lụa, giống như tốt nhất nhung thiên Nga, nghe vào trong lỗ thai, phi thường thoải mái. Làm sao có thể có người như thế đâu? Thật sự là theo thượng đến hạ, từ trong ra ngoài, không một không đẹp. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng cảm thán, quay đầu nhìn về phía nơi khác. Quả nhiên này thần nông trước phủ nhân, đều ngơ ngác xem cái kia hắc y nam tử, xem ra đều bị hắn sắc đẹp rung động. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, Chu đại công tử đi về trước đi. Ngày khác ta lại đi phủ thượng bái phỏng. Nói xong, chắp tay. Thịnh Tư Nhan vừa nghe Chu đại công tử bốn chữ, đống nhiên một chút quay đầu, đột nhiên nhìn chằm chằm người nọ nhìn kỹ. Kia nam tử tựa hồ cảm thấy được Thịnh Tư Nhan lần nữa nhìn chăm chú, hơi hơi có chút không kiên nhẫn, đối với Thịnh Thất Gia gật gật đầu, xoay người vài cái tung dược, động tác mau lẹ, màu đen ống tay áo đón gió cố lấy, giống như một cái vĩ đại màu đen biến mất, rất nhanh biến mất ở mọi người trước mắt. Thần nông trước phủ lạnh lùng hàn ý bỗng chốc tiêu thất. Thịnh Tư Nhan lôi kéo Thịnh Thất Gia hỏi, cha, người nọ là ai? Hắn là Chu Hoài Hiên, thần tướng Chu phủ đại công tử. Thịnh Thất Gia xem người nọ biến mất bóng lưng, cảm khái nói. Ba, bài này nữ chủ là Thịnh Tư Nhan, ở giới thiệu vắn tắt thượng viết đâu? Không cần lầm. O, o, chương 35, qua gió núi. Hắn, là Chu Hoài Hiên. Thịnh Tư Nhan nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng thật sự rất khoa trương, Thịnh Thất Gia đều phát hiện, kinh ngạc hỏi, như thế nào? Thế nào này bức bộ dáng? Thịnh Tư Nhan phát hiện chính mình miệng trương đại đại, đều có thể làm cho người ta thấy chính mình đang ở đổi nhà, bận gắt gao nhắm lại miệng, lắc đầu hàm hàm hồ hồ nói, hắn không phải bị tặc nhân bắt đi chữa bệnh sao? Hắn hết bệnh rồi sao? Tặc nhân? Chữa bệnh? Thịnh Thất Gia lại không hiểu Thịnh Tư Nhan đang nói cái gì, hắn bệnh sớm thì tốt rồi. Vương Thị xuất ra hòa giải, lời này nói đến liền dài quá, chúng ta trở về đi, một đường chậm rãi nói. Thịnh Thất Gia gật gật đầu, quay đầu lại nhìn Thịnh Gia thần nông phủ, trên mặt biểu cảm rất là phức tạp. Vương Thị vẻ mặt cũng thực bi thương. Lúc này đây ta trở về, tổng yếu tìm cách, nhường Thịnh Gia nhân xuống mộ vì an. Thịnh Thất Gia thấp giọng nói, trên tay nắm tay thật chặt. Thịnh Tư Nhan tâm tư đều ở vừa rồi đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất Chu Hoài Hiên trên người. Liền không có nghe rõ Sở Thịnh Thất Gia nói trong lời nói. Này dọc theo đường đi, nàng cũng thực trầm mặc. Vương Thị cùng Thịnh Thất Gia vợ chồng cựu biệt gặp lại, có nói không xong trong lời nói, cũng không có chú ý tới Thịnh Tư Nhan khác thường, chính là cảm thấy nàng thực nhu thuận yên tĩnh. Thịnh Tư Nhan cau mày, hai tay chống má, một đường xem ngoài cửa sổ xe cảnh sát, rất là không rõ Chu Hoài Hiên thế nào biến thành cái dạng này. Nàng nhớ được, năm tuổi kia một năm mùng 8 tháng chạp, nàng vẫn là người mù thời điểm. Đi theo Vương Thị đi kinh thành thần nông trước phủ bài tế. Chính là ở nơi này, nàng bị một cái hắc y nhân bắt cướp, bắt đến trên núi, gặp thần tướng phủ Chu đại công tử Chu Hoài Hiên. Khi đó nàng vẫn là người mù, cũng không có gặp qua Chu Hoài Hiên lớn lên trông thế nào, nhưng là nàng nhớ được người nọ cho nàng cảm giác, đó là một loại người khiêm tốn, ôn nhuận như ngọc cảm giác. Nói với hắn như một xuân phong, hơn nữa hắn cũng thực hội chiếu cố nhân, rất hòa thuận, cùng vừa rồi cái kia xuất quỷ nhập thần. Vừa ra tới liên bên người độ ấm đều có thể trực tiếp rơi chậm lại 10 độ băng sơn nam hoàn toàn là tưởng như hai người. Chẳng lẽ người này kỳ thật không là chân chính Chu Hoài Hiên, mà là giả mạo. Nhưng là nghĩ lại nhất tưởng, lại không có khả năng. Đầu tiên, Thịnh Thất Gia trực tiếp gọi hắn Chu Đại Công Tử, hơn nữa hắn là lập tức về thần tướng phủ. Nếu hắn là giả, làm sao dám tùy tiện về thần tướng phủ. Hắn có thể lừa qua nàng này người mù, tổng không thể liên thân cha mẹ ruột đều có thể lừa đổ đi. Nếu nàng không có nhớ lầm, Chu Hoài Hiên bị bắt đi là lúc, giống như đã 15 tuổi, đã là thanh niên. Năm nay hắn hẳn là 20 tuổi, tuy rằng dung mạo hội có sai biệt, nhưng cùng 15 tuổi thời điểm không có khác nhau một trời một vực cảm giác. Cha, này Chu Đại Công Tử, ngài thật sự nhận thức sao? Thịnh Tư Nhan nhịn không được nghe thầy nói. Thịnh Thất Gia nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, ta đương nhiên nhận thức. Thế nào? Có vấn đề sao? Thịnh Tư Nhan muốn hỏi hắn là như thế nào nhận thức Chu Hoài Hiên? Lại bị Vương Thị đánh giá, tốt lắm, về nhà, chúng ta về nhà nói nữa. Thịnh Tư Nhan đành phải im miệng, đi theo Thịnh Thất Gia cùng Vương Thị xuống xe. Vừa đến nhà, Vương thị liền thu xếp xác gà, lại nhường Thịnh Tư Nhan đi cửa thôn bờ sông nhìn xem, còn có hay không ngư nhân ở đánh ngư, thuận tiện mua mấy cái tiên ngư trở về, nói Thịnh Thất Gia yêu nhất ăn ngư. Thịnh Thất Gia vừa vặn có chuyện nói với Vương thị, cũng khiển Thịnh Tư Nhan đi ra ngoài. Thịnh Tư Nhan rầu rĩ đi ra ngoài, một đường đi đến cửa thôn bờ sông. Tiểu Hà hố lượn, mặt sông thượng ba quang trong vắt, Thịnh Tư Nhan không có tâm tư thưởng thức trên sông phong cảnh, tìm ngư dân mua mấy cái ngư, lại thấy có tươi mới đại hoàng thiện, nhớ tới Vương thị yêu nhất ăn sao thiện hồ, liền cũng mua mấy cái, trang ở ngư trong sọt linh trở về. Đi ngang qua Vương nhị ca gia tiểu viện từ thời điểm, Thịnh Tư Nhan tập quán tính nhìn nhìn nhà bọn họ đại môn. Đã 4 năm, này đại môn vẫn là khóa quá chặt chẽ. Vương nhị ca bọn họ vừa đi 4 năm, đến bây giờ âm tín toàn vô. Thịnh Tư Nhan bắt đầu thời điểm, còn nóng trông Vương nhị ca sẽ viết tín trở về. Sau này Vương thị nhường nàng đánh mất này ý niệm, nói Vương nhị ca đi theo đi người nọ, sẽ không nhường hắn lại cùng bọn họ này đó quê nhà hương thân liên hệ. Thịnh Tư Nhan tài thu tâm tư, không lại có chờ đợi. Nhưng là nhiều năm thói quen, nàng vẫn là hội theo bản năng nhìn một cái nhà bọn họ cửa. Hôm nay cũng cùng ngày xưa không có bất đồng, cách vách ra vẫn là khóa đại môn. Thịnh Tư Nhan túi đầu đẩy ra nhà mình tiểu viện đại môn, khỏe mắt dư quang đột nhiên cảm giác được có một đạo màu đen dây thường giống nhau hình dạng trường điều này nọ, ở trong sân chợt lóe mà qua. Nếu không là kia này nọ nhan sắc quá sâu, nhanh như vậy tốc độ, Thịnh Tư Nhan căn bản là nhìn không thấy. Cái gì vậy? Thịnh Tư Nhan tò mò hướng sân thăm dò nhìn kỹ. Lúc này, nàng ngư trong sọt mặt cá sống cùng lươn bắt đầu kịch liệt đạp nước đứng lên, giống như có người lấy gậy gộc ở hướng ngư trong sọt mặt thống giống nhau. Thịnh Tư Nhan bận thu hồi ánh mắt, đối ngư lâu thấp giọng quát lớn, cho ta ngoan ngoãn nhi. Để sau cho các ngươi một cái toàn thi. Kia ngư lâu nhúc nhích lợi hại hơn. Thịnh Tư Nhan tức giận đến đem ngư lâu hướng trong viện nhất ném. Đông. Ngư lâu ở trong sân lăn vài cái, ở kề bên nhà giữa bậc thềm địa phương dừng lại. Trong viện truyền đến thanh âm. Thịnh Tư Nhan theo tiếng xem qua đi, lại thấy là mập mạp tiểu con nhím A Tài một trận gió giống nhau theo trong bụi cỏ bò ra đến, hướng nàng bên này bay nhanh xung đi lại. Thịnh Tư Nhan trương đại miệng, kinh ngạc nói, A Tài, ngươi thật sự là chân nhân giấu giếm tướng A. Thế nào có thể chạy đến nhanh như vậy? A Tài như tia chớp giống nhau theo Thịnh Tư Nhan bên người xẹt qua. Một đạo màu đen dài thẳng chạm vật thể cũng theo trong bụi cỏ bay nhanh thoa đi lại, liền giống như ở thảo thượng phiêu giống nhau. Thịnh Tư Nhan tập trung nhìn vào, nhất thời sợ tới mức kém một chút ngồi vào thượng. Kia không là cái gì dài thẳng, mà là một cái hung hãn thô to mắt kính vương xà. Thịnh Tư Nhan đời này tuy rằng ăn xà nhiều, khả chưa từng thấy qua như vậy dài, như vậy thô mắt kính vương xà. Kia xà nhất thoát ra đến, thấy một người đứng lại nó lộ tiền phương, nhất thời cao cao theo trong bụi cỏ nhảy lên, mở ra miệng rộng, hướng Thịnh Tư Nhan bên kia hung hăng cắn đi qua. Điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Thịnh Tư Nhan không kịp tưởng chiêu nhi, nàng hét lên một tiếng, theo bản năng nâng lên cánh tay, ngăn cản kia mắt kính vương xà bổ nhào vào trên mặt nàng. Mắt kính vương xà một ngụm cắn được Thịnh Tư Nhan tay trái hổ khẩu chỗ. Sắc nhọn răng nọc thật sâu lâm vào nàng non mịn tay nhỏ bé hổ khẩu, một hàng máu tươi từ nàng hổ khẩu chỗ chảy ra. Trong phòng chính đang nói chuyện Thịnh Thất Gia cùng Vương thị đẩy cửa ra xuất ra, thấy liền là như thế này một bộ làm cho người ta sợ hãi cảnh tượng. Chỉ thấy Thịnh Tư Nhan mặt không có chút máu đứng ở viện cửa, cánh tay trái vương, một cái thô trưởng bán nhân cao hắc xà cơ hồ là đứng thẳng đứng lên, gắt gao cắn ở nàng hổ khẩu chỗ. Thịnh Tư Nhan bị này mắt kính vương xà hung hãn tiếp xúc gần gũi sợ tới mức hai mắt hướng lên trên vừa lật, cả người sau này ngưỡng đổ, hôn mê bất tỉnh. Tư Nhan. Vương thị tê tâm liệt phế phát một tiếng kêu, sẽ tiến lên. Thịnh Thất Gia ôm chặt lấy nàng, lớn tiếng nói, đó là qua gió núi. Ngươi đi có ích lợi gì? Còn không phải tìm cái chết vô nghĩa. Vừa nói, Thịnh Thất Gia một bên chảy ra nước mắt, trong lòng có chút hối hận. Vương thị bị Thịnh Thất Gia lôi kéo, điên rồi bình thường chùy đánh hắn, gào khóc, đều là ngươi. Đều là ngươi lỗi. Đều là ngươi nạp thiếp sinh con, xem chúng ta mẹ con lưỡng không vừa mắt, tài đưa tới loại này ác độc rắn. Vừa rồi Thịnh Thất Gia liền ở trong phòng nói với Vương thị, hắn rời nhà 10 năm, ở bên ngoài lại nạp nhất phòng thiếp phòng, sinh hai con trai. Hắn là lo lắng hắn sống không nổi, lại không biết Vương thị bên này đứa nhỏ là nam hay là nữ, vì cấp Thịnh Gia lưu lại một tinh hương khói, tài gia này hạ sách. Vương thị trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng là biết Thịnh Thất Gia nói là đại nghĩa. Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại. Nàng không có thể cho Thịnh Thất Gia sinh con. Thịnh Thất Gia nạp thiếp sinh con, không gì đáng trách. Đặc biệt bọn họ vợ chồng lưỡng chia lìa 10 năm, nàng tuổi tác cũng lao đại rồi. Thịnh Thất Gia này một chút trở về, nàng cũng sinh không được. Nhưng là theo Vương thị, liền bởi vì Thịnh Thất Gia nói Thịnh Tư Nhan là cái nữ tử, không thể thừa kế Thịnh Gia hương khói, Thịnh Tư Nhan lập tức liền gặp qua gió núi loại này kịch độc xà cắn ướt, đây là báo ứng. Xích lóa loa báo ứng. Nàng khóc hô, ở Thịnh Thất gia trong lòng chùy đánh, vẻ mặt tuyệt vọng. Ngươi thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Tư Nhan là ta duy nhất đứa nhỏ. Duy nhất đứa nhỏ. Đứa nhỏ này mệnh khổ a. Vừa sinh hạ đến chính là người mù, ta mất 5 năm công phu, mới đưa nàng trị, kết quả nàng chỉ nhiều sống 5 năm. Vương Thị nghĩ đến nàng nhìn lần đầu gặp Thịnh Tư Nhan bộ dáng, kia nho nhỏ trẻ mới sinh, ở trong lòng nàng mở to hôi mông mông ánh mắt, còn nỗ lực đối nàng cười, cho tới bây giờ không khóc, không náo. Thịnh Thất gia lệ như chảy ra, đau lòng nói, ta không phải ý tứ này. Ta. Hai người ôm đầu khóc giống. Thịnh Tư Nhan từ từ tỉnh lại, bị kia tiếng khóc chấn đắc đau đầu. Nàng chậm rãi ngồi dậy, thấy kia mắt kính vương xà còn bắt tại chính mình tay trái hổ khẩu thượng, sợ tới mức liên tục xua tay. Lạch cạch. Kia mắt kính vương xà giống điều ra dây thường giống nhau bị nàng vùng thoát khỏi. Thịnh Tư Nhan, thụ sao hồi sự? Hoa phong không đúng vậy. Thịnh Thất gia nghe thấy động tĩnh, bận nhìn lại, đã thấy Thịnh Tư Nhan lăng lăng ngồi dưới đất, xem nàng bên cạnh mặt đất mà người. Kia bên cạnh đang nằm vừa rồi bọn họ thấy cái kia cắn Thịnh Tư Nhan không tha mắt kính vương xà. Kia xà vẫn không nhúc nhích, toàn thân cương trực, rất là kỳ lạ. Thịnh Thất gia nhu nhu ánh mắt, run run thanh âm hỏi, Tư Nhan, ngươi là còn sống, vẫn là. Kém một chút cho rằng nàng sát chết vùng dậy. Thịnh Tư Nhan cười khổ theo thượng đứng lên, nhìn nhìn chính mình bị rắn cắn tay trái hổ khẩu chỗ. Hai cái thật sâu xà giấu răng tử, vừa vặn cắn ở năm đó nàng bị Chu Hoài Hiên cắn qua cái kia địa phương. Vương Thị nghe thấy thanh âm quay đầu. Thấy Thịnh Tư Nhan êm đẹp đứng trên mặt đất, không khỏi mừng rỡ bổ nhào qua, Thịnh Thất gia kéo đều kéo không được. Cẩn thận! Kia nhưng là qua gió núi. Thịnh Thất gia kêu, vọt vào phòng bếp cầm bả đao đi lại. Vương Thị cũng đã lên lên xuống xuống đánh giá qua Thịnh Tư Nhan, lại cho nàng đem qua mạch, tin tưởng nàng không có chuyện tình, tài ngồi xổm xuống đi nhìn kỹ cái kia mắt kính vương xà. Thịnh Tư Nhan nhớ tới, nơi này còn không có mắt kính này này nọ, cho nên mắt kính vương xà tên này, là đời sau nhân thủ. Tại đây cái đại hạ hoàng triều, loại này mắt kính vương xà, là được xưng là qua gió núi. Nàng nghe chuyên nghiệp bổ xà nhân vương nhị ca nói lên qua. Ngoan ngoãn, đây chính là kịch độc xà A. Thịnh Tư Nhan bội hỏi, nương cẩn thận. Cẩn thận cái đầu. Này xà đã chết. Vương Thị Thối cầm đao nhào tới Thịnh Thất gia một ngụm. Thịnh Tư Nhan ngây dại. Đây là cái gì tình huống? Nàng bị mắt kính vương rắn cắn một ngụm, nàng không chết, xà đã chết. 3. O. N. N. Ó ha ha, cam đoan là thích văn. Khó chịu không cần tiền ba. Chương 36, Phúc Tinh. Thịnh Thất gia cũng sợ ngây người. Hắn mang theo đao đứng một lát, gặp thê tử đem kia qua gió núi rắn lăn qua lộn lại xem, còn bài khai nó đầu rắn xem răng nọc, tài tin tưởng này xả là thật đã chết. Thế nào sẽ chết đâu? Thịnh Thất gia nghĩ mãi không xong. Hắn lại đi lại cấp Thịnh Tư Nhan bắt mạch. Mạch đập nhảy lên thoáng có chút nhanh, đại khái là vừa mới bị dọa đến. Thịnh Thất gia lại cầm lấy Thịnh Tư Nhan thủ nhìn kỹ, gặp kia hổ khẩu chỗ hai cái rõ ràng dấu răng, bất quá huyết đã ngừng, chỉ chảy một chút huyết trâu, thật là kỳ lạ. Ngươi có hay không cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, ghê tởm tưởng phun? Thịnh Thất gia thân thiết hỏi. Thịnh Tư Nhan có chút. Đạo. Đế mục Nga đương hối hạ. Hồi còn. Hoàng cắt e giờ chiếc hoàng trùng. Huấn lan dịch tan giáo khảng cán nam lư long. Hoàng thiết chế kính mưu dục chắc xúc. Tờ và gơ tờ. Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, Thịnh Tư Nhan đương nhiên không dám miệng không chừng mực trước mặt Thịnh Thất gia nói ra, nàng lắc đầu, nói, không có, ta cái gì cảm giác đều không có. Vừa không choáng váng đầu hoa mắt, cũng không ghê tởm tưởng phun, liền ngay cả trên tay miệng vết thương, cũng chỉ có một chút vi đau đớn mà thôi, liền cùng bình thường đi theo Vương Thị thêu thùa may vá, bị kim đâm như vậy đau đớn mà thôi. Vương Thị đem kia tử kiểu kiểu mắt kính vương xà linh đứng lên, chậc chậc nói, tốt nhất qua gió núi, xem này răng nọc, ai. Bị chết quá nhanh, ta được chạy nhanh đi tễ chút nọc độc xuất ra, đây chính là tốt nhất dược liệu. Thịnh Thất gia vừa nghe, giống như bị thể hồ quán đỉnh giống nhau vô đầu nói, ta nhớ ra rồi. Ta kia vị dược, đang muốn qua gió núi nọc độc làm chủ liệu. Ta ở bên kia tìm 10 năm, cũng không có tìm được qua gió núi, không nghĩ tới vừa về nhà, này qua gió núi liền chủ động đưa lên cửa a ha ha. Cười đến thập phần vui vẻ, lại khoa Thịnh Tư Nhan, thật sự là cái tiểu phúc tinh, thật sự là nghĩ cái gì đến cái gì. Chúng ta Thịnh gia, lúc này đây tẩy hoàn có hy vọng rồi. Thịnh Tư Nhan giật mình, bận hướng bên cạnh nhường một bước, xem Vương Thị mang theo kia tử kiểu kiểu mắt kính vương xà đi hiệu thuốc xử trí, một bên hỏi Thịnh Thất gia, cha, cái gì tẩy hoàn có hy vọng? Ngài đang nói cái gì? Thịnh Thất gia chắp tay sau lưng, túi đầu nhìn thẳng Thịnh Tư Nhan, sắc mặt trở nên ác liệt, Thịnh gia chuyện, ngươi nương từng nói với ngươi bao nhiêu. Thịnh Tư Nhan tưởng giả bộ hồ đồ, nhưng là ở Thịnh Thất gia sắc bén nhìn chăm chú hạ, nàng chỉ phải ngoan ngoan nói, nương đã nói qua chúng ta cùng kinh thành Thịnh gia có liên quan, không có nói khác. Nghĩ nghĩ, lại bỏ thêm một câu, nương cũng nói, đây là thiên đại bí mật, nói chúng ta đều không sống được, cho nên ta bình thường đều làm chính mình chưa từng nghe qua lời này. Nói cách khác, nàng không có làm chính mình là cái gì quốc công phủ tiểu nương tử. Thịnh Thất gia sắc mặt tùng phiếm xuống dưới, hắn khen ngợi gật gật đầu, nói, ngươi nương là cái cẩn thận nhân, nghe nàng không sai. Sau đó đối Thịnh Tư Nhan nói, nhanh đi trong phòng tẩy nhất tẩy, nhìn ngươi vừa rồi bị dọa, chờ ta cho ngươi tiên bát an thần canh, uống lên ngươi liền ngủ hạ đi. Thịnh Tư Nhan làm sao có thể ngủ được. Nhưng là trong lòng nàng cũng có rất nhiều nghi vấn, cũng tưởng độc tự đợi một lát, lý nhất lý này đó manh mối, xem nhìn đến đấy là chuyện gì xảy ra, liền Thúy Thanh ứng, tiên tiến phòng bếp nấu nước, sau đó một người siêu siêu mẹo mẹo, một bước tam ngừng kéo thủy thùng vào buồng trong rửa mặt. Hiệu thuốc lý, Vương Thị ở tỉ mỉ xử lý qua gió núi răng nọc, nỗ lực muốn theo bên trong bài trừ nọc độc. Nhưng là nàng mất lão đại công phu, cũng chỉ bài trừ một chút. Kia nọc độc là kim hoàng sắc lòng trắng trứng dạng chất lỏng, có chút chủ. Thịnh Thất gia ở bên cạnh nhìn một lát, nói, ta đến. Nói xong, hắn xuất ra tùy thân tiểu ngân đao, đem kia đầu rắn xé ra, tìm được tuyến độc chỗ địa phương, đem toàn bộ sinh sản nọc độc tuyến độc đào xuất ra. Đáng tiếc đem tuyến độc phá vỡ sau, bọn họ phát hiện, bên trong nọc độc cơ hồ một giọt đều không còn. Đây là có chuyện gì? Vương Thị thập phần thất vọng, phẫn nộ nói, còn trông cậy vào có thể nhiều chút nọc độc đâu. Qua gió núi nọc độc tuy rằng là chí mạng độc dược, nhưng là cũng là cực tốt dược liệu. Nó có thể dùng để giảm đau, phá huyết, tán kết, đối với ma túy chứng cũng có kỳ hiệu. Bình thường xà độc cũng có này đó hiệu quả trị liệu, nhưng là nghe nói độc tính càng mạnh xà, này nọc độc hiệu quả trị liệu càng lợi hại. Mà bọn họ trong tay này qua gió núi, bộ dạng đã nhanh thành mãng, độc tính lại độc trung chi độc. Nếu dùng này qua gió núi nọc độc làm thuốc, dược tính có thể tưởng tượng đốm. Ai, đáng tiếc, thật sự là rất đáng tiếc. Thịnh Thất gia lắc đầu, bất quá, có thể bài trừ điểm này nọc độc cũng là tốt. Ta kia vị dược, có này qua gió núi nọc độc, dược hiệu hội rất tốt. Vương Thị mím môi, cái mũi bên cạnh lộ ra hai điều thật sâu pháp lệnh văn, cẩn thận đem kia giọt vừa mới bài trừ đến nọc độc thu được tiểu từ hợp lý. Thịnh Thất gia đem kia xà tiếp nhận đi, với hạ xà ra, đem xà thịt tích xuất ra, một bên nói, cũng đối. Nay qua gió núi nguyên lai vừa vặn không có độc, cho nên nhà chúng ta Tư Nhan tài tránh được một kiếp. Như vậy vừa nói, Vương Thị tài nở nụ cười. Nàng theo thất thượng lấy qua đao, đem xà thịt cắt thành khối, dùng lấy nước súc, cùng chính mình lúc trước tể kia con gà đặt ở nhất nồi đôn, làm lòng phượng chỉnh tường món chính. Thịnh Thất gia thâm hít sâu một hơi, khoa nói, thật sự là hương. Vương Thị cười cười, ngồi vào lòng bếp tiền xem hỏa. Thịnh Thất gia đã ở bên người nàng ngồi xuống, thấp giọng nói lên chính sự, ta lần này trở về, là nghe nói Thái Hậu rất nhanh muốn gián thông báo thiên hạ, tìm kiếm có thể cho Hoàng đế bệ hạ chữa bệnh thần y kỳ tài. Vương Thị nheo mắt, tà thê hắn hỏi, rất nhanh muốn gián thông báo thiên hạ. Thì phải là còn chưa có gián thông báo đâu, ngươi là từ chỗ nào biết đến. Ta tự nhiên có địa phương biết. Thịnh Thất gia không có nói rõ, tiếp tục nói, ta ở bên kia 10 năm, cẩn thận nghiên cứu không ít phương thuốc, cuối cùng rốt cục định ra này phương thuốc. Chỉ cần hơn nữa qua gió núi nọc độc, nhất định có thể đối hoàng đế bệ hạ bệnh hữu hiệu dùng. Mọi người đều biết, hoàng đế bệ hạ là ở 15 năm trước, bởi vì bị Thịnh lao gia tử dùng sai lầm rồi dược, tài đột nhiên trở nên miệng không thể nói, mắt không thể thị, thân không thể động, cả người cùng hoạt tử nhân giống nhau. Bệ hạ cũng thật sự là không dễ dàng. Như vậy qua 15 năm, cư nhiên không có chết. Vương Thị chợt chợt nói, không biết là ở khích lệ, vẫn là ở trâm trọng. Thịnh Thất gia hoành nàng liếc mắt một cái. 15 năm là không dễ dàng, đại khái là nhanh nhịn không quá đi, cho nên Thái Hậu tài gián thông báo cầu có thể nhân dị sĩ. Nay cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng ý tứ. Trong cung nhiều như vậy Thái Y, còn có Trịnh Tố Hinh này Thịnh lao ra tử đóng cửa đệ tử, Hạnh Lâm danh thủ quốc gia, cư nhiên đều không được, còn muốn gián thông báo thiên hạ, có thể thấy được Hoàng đế bệ hạ tình huống là thực nguy cấp. Vương Thị hiểu được, nói, ngươi phương thuốc, là chuyên môn trị tí chứng đi. Tí chứng, chính là ma túy chứng. Hoàng đế bệ hạ tình hình, bọn họ nói lý ra luôn luôn nhận vì là tí chứng. Về phần là cái gì làm cho tí chứng, vẫn là mọi thuyết xôn xao. Tí chứng loại này bệnh, bình thường không có như vậy nghiêm trọng. Nhưng là thật sự nghiêm trọng đứng lên, giống như hoàng đế bệ hạ như vậy, muốn cứu trị cũng phi thường khó khăn. Bởi vì làm cho tí chứng nguyên nhân sai lệch quá nhiều, mỗi một loại đều cần đặc thủ phương thuốc đối ứng. Mà qua gió núi nọc độc, là công nhận đối tí chứng hữu hiệu nhất dược liệu. Chính là thuốc này tài quá khó khăn tìm. Ngay cả là chuyên nghiệp tổ truyền bổ xà nhân, nhìn thấy qua gió núi loại này kịch độc xà, cũng chỉ có chạy trốn phần. Hơn nữa đại hạ hoàng triều này nhất nghìn năm qua gió núi xuất hiện thời điểm thiếu chi lại thiếu. Không nghĩ tới cư nhiên làm cho bọn họ ở chính mình ra trong tiểu viện gặp được một cái. Kia qua gió núi nọc độc đến cùng là bị ai thủ đi rồi. Vương thị cùng Thịnh Thất gia đều ở cân nhắc. Bọn họ đều cho rằng, Thịnh Tư Nhan có thể bị này kịch độc qua gió núi cắn lại không bị độc chết, là vì này xà nọc độc vừa mới bị nhân thủ hết, còn chưa kịp sinh ra tân nọc độc. Bất quá, này cũng không thể giải thích, vì sao Thịnh Tư Nhan một chút việc đều không có, mà qua gió núi ngược lại đã chết. Thịnh Tư Nhan rửa mặt xong, ngồi ở trên giường, ngơ ngác xem chính mình tay trái. Tuyết trắng như ngọc tay nhỏ bé hổ khẩu chỗ, lại xuất hiện hai khỏa dấu răng. Đêm đó Chu Hoài Hiên đột nhiên phát bệnh, như là động kinh giống nhau không chịu khống chế run rẩy, nàng dưới tình thế cấp bách, đưa tay tạo thành nắm tay nhét vào Chu Hoài Hiên miệng, nhường hắn cắn, miễn cho hắn cắn đứt đầu lưỡi, đem chính mình ép buộc đã chết. Chính là kia cắn một cái, ở nàng tay trái hổ khẩu chỗ, lưu lại Chu Hoài Hiên hai khỏa dấu răng. Bất quá qua 5 năm, nàng đang không ngừng lớn lên, Vương thị lại không ngừng dùng các loại dược thảo trị liệu trán của nàng cùng hổ khẩu chỗ dấu, trên trán miệng vết thương đã hoàn toàn biến mất không thấy. Này tay trái hổ khẩu chỗ dấu răng cũng đã thực đạm, vốn đều nhanh nhìn không ra đến, nhưng là hôm nay bị kia mắt kính vương rắn cắn một ngụm, kia dấu răng lại xuất hiện, so với trước kia càng sâu, không biết cái gì thời điểm mới có thể khép lại. Còn có, vì sao mắt kính vương xà đã chết, nàng lại không có việc gì đâu. Thịnh Tư Nhan nghĩ đến mày đều nhăn đi lên. Chương 37, gián thông báo. Vương thị cùng Thịnh Thất gia trở lại thượng phòng, thấy Thịnh Tư Nhan còn ngồi ở trước bàn ngẩn người, bận đi lại hỏi, thế nào? Là không thoải mái sao? Vừa rồi tuy rằng xem Thịnh Tư Nhan không có chuyện, nhưng là nói không chừng xà độc gặp qua một hồi lại phát tác. Vương thị bận đi lại cấp Thịnh Tư Nhan bắt mạch. Nàng mạch tướng vững vàng trung hòa, hoàn toàn không giống như là vừa mới bị qua gió núi cái loại này kịch độc xà loại cắn qua dấu hiệu. Vương thị không nói gì sau một lúc lâu, nói, vừa vặn đôn long phượng chỉnh tường mong chính, để sau ngươi ăn nhiều một chút xà thịt, bổ nhất bổ. Thịnh Tư Nhan quỳ tinh tùng phả mạo hách phỉ luôn do. Thiêu Phinh tránh chiếc trước hạ thiết toa sạc ảo. Độc hô na tử giận dữ thứ ca. Gọi sấn viết túng. Thiểu sao suy suy. Ba. Thổ hố mô ba tạc bảo bộ toán. Thứ. Tờ và gơ tờ, ân, không chỉ có ăn, còn giết chết này mắt kính vương xà. Thịnh Thất gia cũng đi lại nhìn Thịnh Tư Nhan, nói, không có việc gì là tốt rồi. Sau đó ở trong phòng bốn phía nhìn, nói, viện này có chút tiểu, ngày mai người đến khủng trụ không dưới. Thịnh Tư Nhan phục hồi tinh thần lại, tò mò hỏi, nha, muốn lai khách người sao? Đều là ai? Là của chúng ta thân thích sao? Vương thị sắc mặt trầm xuống dưới, nàng đem Thịnh Tư Nhan hộ đến phía sau, đối Thịnh Thất gia nói, bên này chuyện còn không có hoàn đâu, vẫn là chờ một thời gian rồi nói sau. Thịnh Thất gia không chịu, nói, đều là người một nhà. Có cháo ăn cháo, có đồ ăn dùng nữa, phân cái gì lẫn nhau. Vẫn là sớm một chút ở cùng một chỗ thân hương. Thịnh Tư Nhan nghe lời này không giống. Trong lòng có chút buồn chồn, nàng bay nhanh nhìn Thịnh Thất gia liếc mắt một cái, lại đem ánh mắt chuyển hướng Vương thị, hỏi: "Nương, đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Vương thị lôi kéo tay nàng, túi mâu không nói. Thịnh Thất gia xem Vương thị này bức bộ dáng, nghĩ đến chính mình phụ nàng rất nhiều, nhất thời cũng có chút ngượng ngùng mở miệng, đành phải nói: "Cũng đối, chờ chúng ta đem nơi này sự tình làm xong, lại đi tiếp bọn họ đi." Vương thị cúi đầu, mang theo Thịnh Tư Nhan đi phòng bếp bưng thức ăn. Một nhà ba người cơm nước xong, Vương thị thu thập cái bàn, đi phòng bếp rửa bát. Thịnh Tư Nhan chờ Vương thị đi rồi, tài vụng trộm hỏi Thịnh Thất gia, "Cha, đến cùng là chuyện gì xảy ra a?" "Ngài đừng nghĩ có lệ ta đã 10 tuổi, là đại nhân." Thịnh Thất gia sờ sờ đầu nàng, thở dài một tiếng, nói, "Ta lúc trước cũng chỉ là tưởng cấp Thịnh gia giữ chút hương khói, liền nạp cái thiết thị." "A." Thịnh Tư Nhan nhịn không được kinh kêu một tiếng, bận che miệng lại, không dám nhường Vương thị nghe thấy. "Cha, ngài làm sao có thể như vậy? Ta cùng mẫu thân ở trong này qua ngậm đắng nuốt cay, ngài lao khả khen ngược, cư nhiên kề hồng ỷ thúy, có tiểu nhân. Kia có phải hay không còn sinh mấy một đứa trẻ?" Thịnh Tư Nhan hèn mọn hoàn toàn không thêm che giấu. Thịnh Thất gia ngượng ngùng nói, "Ta khi đó cũng không biết có hay không lại thấy ánh mặt trời một ngày, cho nên..." "Kia mẫu thân làm sao bây giờ?" Thịnh Tư Nhan không chút khách khí nói, "Nếu kia thiếp phòng ỷ vào sinh con bắt nạt mẫu thân làm sao bây giờ?" "Còn có, ta là nữ nhi. Nếu ngươi thứ tử nhìn ta không vừa mắt làm sao bây giờ?" Nghe Thịnh Tư Nhan não bổ xuất ra bi thôi tình cảnh, liền ngay cả đứng ở cửa khẩu không nghĩ vào Vương thị đều thổi phù một tiếng nở nụ cười. Nàng đi vào đến, dùng ngón tay đầu điểm một điểm Thịnh Tư Nhan cái trán, sang giọng, "Ngươi từ nơi nào nghe tới này đó loạn thất bát tao gì đó? ngươi nghe qua thế nào một nhà thiếp thị dám cùng chủ mẫu gọi nhịp? Còn có, thế nào một nhà thứ tử dám cùng đích tỷ không qua được? Liền ngay cả lấy thứ xuất thân phận đăng cơ hoàng tử cũng không dám đối đích xuất trưởng công chúa bất kính. Thật sự, nơi này chưa từng có sủng thiếp diệt thế này vừa nói sao? Thịnh Tư Nhàn cao hứng hỏi. Trách đâu cái gì, chán ghét nhất, nàng cũng không tưởng cùng những người này đổ tâm nhãn tử a. Vương thị cùng Thịnh Thất Gia đều bị hỏi á khẩu không trả lời được. Thịnh Thất Gia buồn bực xem Thịnh Tư Nhàn nói, nhà chúng ta đứa nhỏ, người người hãn ngôn quả ngữ, ngươi như vậy mồm miệng lanh lợi, đến cùng là thế nào sinh ra đến? Vương thị vừa nghe liền mặt đỏ lên, đẩy Thịnh Thất Gia một phen, nói, đây là ngươi loại. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi Vương thị bất trung? Thịnh Thất Gia vội hỏi, ta không phải ý tứ này, thật sự không phải ý tứ này. Vái chào cầu nửa ngày nhiều, tài nhường Vương thị tiêu khí. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng vụng trộm thở dài, trên mặt vẫn là một bộ buồn cười bộ dáng, cười tủm tỉm xem Thịnh Thất Gia cùng Vương thị xin lỗi. Thịnh Thất Gia cứ như vậy ở Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan trong tiểu viện trọ xuống. Tuy rằng Vương thị không cho hắn đi đem thiếp phòng cùng thứ tử tiếp lại, Thịnh Thất Gia vẫn là vụng trộm cho bọn hắn viết phong thư, làm cho bọn họ đi lại. Nhưng là hắn thiếp phòng cư nhiên cho hắn hồi âm, nói nhường hắn hảo hảo đem Thịnh Gia sự tình tê bắt tốt lắm, bọn họ lại qua. Không nghĩ hiện tại liền đi qua, miễn cho phân Thịnh Thất Gia tâm. Ở tín lý lại triền miên viết đối Thịnh Thất Gia tưởng niệm, nhìn xem Thịnh Thất Gia tuy rằng mất hứng, nhưng là cũng không có lại tức giận. Đã bọn họ tạm thời không nghĩ đến, mà hắn bên này sự tình quả thật đỉnh nhiều. Vương thị lại trong lòng có ngật đáp, này muốn thật sự đến, đánh lên đều cũng có khả năng. Bởi vậy Thịnh Thất Gia cũng không bắt buộc, tập trung tinh thần ở hắn trước mắt muốn làm việc thượng. Không qua vài ngày, Thái Hậu quả nhiên gián thông báo thiên hạ, trưng cầu Lương Ý đi cấp Hạ Minh Đế chữa bệnh. Đồng ý chỉ cần có thể nhường Hạ Minh Đế có điều hảo chuyện, liền lập tức thưởng ngân ngàn lượng, hơn nữa phong ban thưởng viên chức. Thiên hạ danh ý lập tức xua như xua vịt. Thịnh Thất Gia cũng thực vội, muốn cấp đầu công. Thịnh Tư Nhan lại đối kia tắc trưng cầu thần y bố cáo cảm giác có chút là lạ. Nàng nói lý ra khuyên Thịnh Thất Gia, dù sao ai y thuật đều không có ngài lão nhân gia cao minh, làm gì như vậy cấp giống giống tiến cung đâu. Thứ tốt luôn đợi đến cuối cùng tài xuất ra, chúng ta không ngại chờ một chút, nhìn xem chuyện này đến cùng là như thế nào phát triển. Thịnh Thất Gia đối Thịnh Tư Nhan có này phiên kiến thức rất chút kinh ngạc, bất quá hắn cũng nhận vì Thịnh Tư Nhan nói có đạo lý. 15 năm đều đợi, cũng không cấp ở nửa khắc hơn hội. Vương thị cũng khuyên Thịnh Thất Gia. Hắn nay là Thịnh gia lão gia tử kia nhất mạch cuối cùng một cái nam đinh, không thể không thận trọng. Bọn họ đợi nửa tháng, cũng không có đợi đến có thần y được đến phong thưởng tin tức. Ngược lại không ngừng giả bộ mạo thần y gì, làm hỏng Hạ Minh Đế bệnh tình tin tức truyền đến. Mà theo ngõ môn đẩy ra trạm thủ thần y gì máu tươi, quả thực nhiễm đỏ cửa cung tiền cái kia sông đào bảo vệ thành. Thái hậu ở trong cung tức giận, không rõ vì sao tiến cung đến, không chỉ có là thật giả lẫn lộn thần y gì, hơn nữa hữu hảo một ít, căn bản chính là sát thủ. Bọn họ vào cung, tựa hồ chỉ có một mục đích, chính là giết hoàng đế. Tại sao có thể như vậy? Thái hậu hướng Trịnh Tố Hinh tố khổ, ai ra muốn cứu hoàng đế, thế nào phóng tiến trong cung đến đều là bực này mặt hàng. Trịnh Tố Hinh cũng không tốt khuyên. Nhân nàng cũng là có ngựa y phong cáo, nếu nàng khuyên Thái hậu không phải tin tưởng này đó theo dân gian thu thập thần y, lại sợ bị người ta nói nàng đấu kỵ người tài. Hơn nữa chỉ dựa vào nàng, còn có thái y viện kia bọn ngựa y, quả thật đối bệ hạ bệnh vẫn là thuốc thủ vô sách. Không có biện pháp, Trịnh Tố Hinh đành phải xử cái kiền khôn đại Nazi, rời đi Thái hậu ánh mắt, Thái hậu, thần phụ cảm thấy, dân gian thần y cũng là có. Chỉ sợ là có người không nghĩ chân chính thần y tiến cung, cho nên cố ý trộn lẫn thủy. Ngài cũng biết, bệ hạ nếu hoang thệ, ai có thể được đến lớn nhất lợi ích đâu. Chương 38, 18. Thái hậu theo hoảng loạn trung chấn định xuống. Nếu hoàng đế hoang thệ, ai phải nhận được lớn nhất ưu việt? Này không vừa xem hiểu ngay sao? Chứ bỏ thái tử còn có ai? Thái hậu xem kỹ xem Trịnh Tố Hinh, cân nhắc nàng nói như vậy, đến cùng là cái gì dụng ý? Trịnh Tố Hinh mỉm cười hai tay hô khấu, đặt ở bên hông, thẳng tắp đứng lại Thái hậu phía sau, phong tư nghi thái không chê vào đâu được. Loại này nói, không cần nói lung tung. Hoàng đế cái dạng này, thái tử là duy nhất thái tử. Nếu thái tử có vấn đề, sắp sửa giao động quốc chi căn bản. Thái hậu trịnh trọng dặn Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh trong lòng nhảy dựng, bận vuốt cằm nói, Thái hậu minh giám. Thần phụ chỉ biết y thuật, không hiểu triều đình, Thái hậu đối thần phụ nói những lời này, nhưng là đàn gậy thai châu đâu. Thái hậu vừa lòng gật gật đầu, cười nói, ngươi quá khiêm lượng. Bản lĩnh của ngươi, người khác không biết manh mối, ai ra còn có thể không hiểu được. Vừa nói, một bên vươn tay. Trịnh Tố Hinh bận vươn nhất cái cánh tay, nhường Thái hậu khoát lên nàng trên cánh tay, cùng nàng cùng nhau hướng trong cung đi đến. Các nàng vừa rồi đứng địa phương, là trong cung cao nhất Vân Các. Đứng lại Vân Các thượng, có thể quan sát đại địa, xem đại hạ tốt đẹp non sông. Mỗi lần Thái Hậu trong lòng có đặc biệt khó khăn phức tạp sự tình thời điểm, sẽ đến Vân Các thượng đợi một lát, nhìn trời, nhìn xem, tâm tình sẽ thư sướng rất nhiều, mà khó khăn phức tạp việc, thường thường có thể giải quyết dễ dàng. Như vậy đi, ai ra phái chuyên gia đi tiếp ứng Trinh Thần Y tiến cung, lại hộ tống bọn họ đi ra ngoài. Tổng không thể nhường thật giả lẫn lộn nhân lại xuống tới. Thái Hậu xuất thần suy nghĩ một lát, phân phó nói, mệnh Nguyễn Đồng truyền ai ra ý chỉ, tuyên thần tướng phủ Chu đại tướng quân vào cung. Này Nguyễn Đồng vốn là Hạ Minh Đế bên người tổng quản đại thái giám. Hạ Minh Đế gặp chuyện không may sau, hắn một lần nhàn rỗi, sau này liền cọ đến Lâm Triều nghe chế Thái Hậu bên này, giúp đỡ can điểm tạp sống. Nhân Thái Hậu bên người đại bộ phận hầu hạ nhân đều là cung nữ, số ít vài cái cần chạy chân truyền lời thái giám, đều là theo Hạ Minh Đế bên người đến. Hạ Minh Đế bên người tổng quản đại thái giám Nguyễn Đồng, sau này liền luôn luôn đi theo Thái Hậu bên người chạy chân. Đương nhiên, hắn chức tư không thay đổi, vẫn là tổng quản đại thái giám. Chính là Hạ Minh Đế này 15 năm đều như là hoạt tử nhân, hắn này tổng quản đại thái giám, đã sớm hữu danh vô thực. Nhưng là hắn cũng không giống Hạ Minh Đế bên người khác thái giám giống nhau, đều bị phái đi tảo hoàng thành đi. Nguyễn Đồng tiếp mệnh lệnh, nhanh chóng đi thần tướng phủ truyền chỉ. Thần tướng phủ ở kinh thành phía đông. Tứ đại quốc công phủ dựa theo tứ tượng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ bài vị, ở kinh thành đông nam tây bắc cắt chiếm nhất phương. Thần tướng phủ ở đông phương, bản trúc Thanh Long. Nhưng là đại hạ hoàng triều, hoàng thất tài năng thượng long. Cho nên thần tướng phủ tương ứng Thanh Long liền đổi thành màu đen mãng xà. Thần tướng phủ gia tộc Đồ Huy, cũng là một cái đằng vân giá vũ hắc xà. Kia tộc Huy cũng vẽ ở thần tướng phủ Chu gia quân quân kỳ phía trên. Mỗi một lần Chu gia quân xuất chinh, kia tú đằng vân hắc xà đại kỳ xuất hiện tại trên chiến trường thời điểm, quân địch tổng hội bị dọa đến lập tức giải tán, lại vô ý chí chiến đấu. Nguyễn Đồng Hoài suy ý chỉ, ngồi xe ngựa, đi đến thần tướng phủ truyền chỉ. Một ngày này, thần tướng trong phủ đã có chút không yên ổn. Nhất sáng tinh mơ, thần tướng trong phủ liền gà bay chó sủa. Chu gia nhị phòng nhị thiếu phu nhân Hồ Thị khóc sức mướt đi đến Chu lão phu nhân Giang Thị trong viện cáo trạng. Nương a, ngài quản đại thiếu gia đi. Từ hắn trở về, chúng ta trong viện này miêu a, cậu a, động bất động liền chết sạch, tức phụ thật sự chịu không nổi. Chu lão phu nhân mi gian nếp nhăn thâm có thể giáp tử môi. Nàng không hờn giận nói, lão nhị gia, ngươi nói bậy bạ gì đó đâu. Ngươi trong viện miêu miêu cậu cậu đã chết, thế nào có thể quái ở ta đại tôn nhi Hoài Hiên trên người. Ngươi muốn vu oan cũng không tuyển tốt cớ. Hồ Thị vội vàng quỳ xuống, khóc càng lớn tiếng, nương a, tức phụ không dám nói dối. Ngày nào đó, tức phụ chính mắt nhìn thấy một cái miêu ngăn ở đại thiếu gia đi trên đường, đại thiếu gia chính là lạnh lùng nhìn kia miêu liếc mắt một cái, kia miêu liền sợ tới mức run run, chân đều nhuyễn, thế nào đuổi cũng không đi. Sau đi tới buổi chiều, tức phụ liền phát hiện kia con mèo chết ở trên đường. Còn có a, hôm qua đại thiếu gia tới nhà của ta sân cùng nhị gia nói chuyện. Ta trong viện miêu miêu cẩu cẩu tương đối nhiều, đại thiếu gia lúc đi ra, miêu cẩu đánh nhau, không cẩn thận đụng vào trên người hắn. Kia đánh nhau miêu cẩu đương trường sẽ chết. Quả thực liền cùng đụng vào cột đá tử giống nhau. Chu lão phu nhân chỉ cảm thấy nhất phái nói bậy, hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Nhưng là này Hồ Thị là lão nhị tức phụ, lão nhị là thứ tử, chẳng phải nàng thân sinh, bình thường đều là mở con mắt nhắm con mắt, trừ bỏ không ít hắn ăn mặc, cũng không dám ngoan quản. Hiện tại hắn tức phụ bẩm báo nàng trước mặt, nàng hoàn toàn bỏ mặc trong lời nói, vừa muốn bị lao ra nói nàng không lớn độ, không hiền lành. Liền nghĩ nghĩ, đối bên người đại nha hoàn Xuân phân phó nói, đi gọi đại thiếu gia đi lại, hỏi một chút là chuyện gì xảy ra. Xuân phân giật mình, trở về thay đổi thân xiêm y, trên đầu lại nhiều sáp hai chi ngọc châm tài đi đại phòng sân truyền lời. Đại thiếu gia, lão phu nhân bên người Xuân phân tỉ tỉ đến. Một cái tiểu nha hoàn ở đại thiếu gia Chu Hoài Hiên trước cửa thông truyền. Xanh lá cây sắc tú bảo nguyệt cúc rèm cửa theo bên trong xốc lên, một cái hoa dung nguyệt mạo nha hoàn dịu dàng nói, là Xuân phân tỉ tỉ đến. Mau mời mau mời. Đúng là Chu Hoài Hiên bên người đại nha hoàn Trầm Hương. Xuân Phân lại cười nói, đại thiếu gia đâu? Lão phu nhân cho mời. Chuyện gì a? Trầm Hương một bên thỉnh Xuân Phân đi vào, một bên tò mò hỏi thăm. Xuân Phân biết, Chu lão phu nhân phái nàng đi lại, muốn bán Chu Hoài Hiên một cái hảo, đem sự tình trước nói cho bọn họ, hảo có cái chuẩn bị. Xuân Phân đem đầu tiến đến Trầm Hương bên hai, nhẹ giọng nói, Hồ Nhị mãi mãi ở lão phu nhân nơi đó cáo trạng đâu, nói đại thiếu gia giết chết nàng trong viện miêu miêu cầu cầu. Muốn tìm lão phu nhân thảo cái công đạo. Trầm Hương vừa nghe, lưỡng đạo mày lá liễu liền lập lên, tức giận nói, nàng tấn hội nói bậy. Hừ, thật sự là không bôi nhỏ nàng dòng họ, trừ bỏ nói bậy, nàng liền không khác bản sự. Nói chúng ta đại thiếu gia giết chết nàng trong viện này lại bị cẩu, bị lười miêu. Ta phi. Xuân Phân tỷ tỷ, ngươi qua đến xem, chúng ta đại thiếu gia tối hôm qua phát ra một đêm bệnh, hôm nay buổi sáng tài ngủ đi qua, nơi nào có khí lực đi nàng trong viện hành hung. Xuân Phân rất là kinh ngạc, lại phát bệnh. Không phải tốt lắm sao? Đó là 3 tháng trước, 5 năm trước bị tặc nhân bắt đi đại thiếu gia Chu Hoài Hiên đột nhiên trở lại thần tướng phủ. Cùng năm đó cái kia ốm yếu thiếu niên so sánh với, Chu Hoài Hiên hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Hán bộ dáng sinh càng thêm tuấn mỹ, nhưng là cả người lại giống như theo trong hầm băng xuất ra giống nhau, lanh băng băng bất cầu nôn thiếu. Thần tướng người trong phủ đều có chút sợ hắn. Chỉ có chính hắn mẫu thân Phùng Đại Ngoại Ngoại như lấy được trí bảo, không màng kia cổ nhường nhân không thể chịu đựng được hàn khí, ôm hắn vừa khóc vừa cười, nói hắn rốt cuộc sống qua 18 tuổi. Nguyên lai, lúc trước Chu Đại Công Tử sinh ra, còn có cao tăng cho hắn phê mệnh, nói hắn mệnh trùng chú định sống không quá 18 tuổi, đem vô pháp thừa kế thủ hộ đại hạ quốc thổ thần tướng trước. 3. Đại gia trước nhẫn nhẫn hà, chờ 8 tháng nhất hảo thượng giá, nhất định canh 3. Đại gia phấn hồng phiếu cũng chuẩn bị tốt tắt 3. Chương 39, anh Túc. Chu Hoài Hiên 15 tuổi rời nhà, 5 năm sau về nhà, đã là 20 tuổi nhân. Kia sống không quá 18 tuổi phê mệnh đương nhiên tự sụp đổ. Chu đại tướng quân thê tử Phùng Đại Ngoại Ngoại thậm chí ở Chu Hoài Hiên về nhà sau, ở kinh thành đại yến tân khách, chúc mừng con trai của tự mình rốt cục lành bệnh trở về. Mà năm đó cái kia phê mệnh cao tăng, cũng bị Chu Hoài Hiên theo trong miếu tha xuất ra, một chút loạn côn cấp đánh quẻ, sau đó giao cho đại lý tự, làm cho bọn họ thẩm tra này khi danh đạo thế tên. Sau này ở đại lý tự tham gia hạ, cha gia này cái gọi là cao tăng căn bản là cái thật giả lẫn lộn hàng người, hắn luôn luôn là thu nhân gia tiền tài, tài cố ý bịa chuyện một ít mệnh hảo mệnh ngạn. Đại lý tự thẩm ra kinh thành rất nhiều quan lại nhân gia nội viện, sợ tới mức không dám tiếp tục thẩm đi xuống, một chút sát uy bổng trực tiếp đem kia cao tăng đánh chết kết án. Chu Hoài Hiên vừa lành bệnh về nhà thời điểm, người trong nhà đối hắn còn là có chút khinh thường. Nhân hắn từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, là ấm sắc thuốc lý nuôi lớn. Thần tướng phủ Chu lão gia tử tổng cộng có 3 con trai. Đại nhi tử Chu Thừa Tông cùng con thứ 3 Chu Tự Tông là con trai trưởng, con thứ 2 Chu Kế Tông là thứ tử. Thần tướng phủ nhân đều biết đến Tam phòng Tam gia Chu Tự Tông đại nhi tử Chu Hoài Lễ mới là thần tướng phủ chân chính người thừa kế. Chu Hoài Lễ ở Chu gia tôn tử bối giữa xếp thứ 4, bình thường đều xưng hắn thứ 5 công tử. Hắn thượng đầu còn có 3 cái ca ca. Chu Hoài Hiên là đại phòng Chu Thừa Tông, cũng chính là thần tướng đại nhân trưởng tử, Chu đại công tử. Nhị phòng Chu Kế Tông có 2 con trai, Chu Hoài Nhân cùng Chu Hoài Nghĩa, đều so với Chu Hoài Lễ muốn đại, nhưng là vì nhị gia Chu Kế Tông là thứ tử, cho nên con hắn không ở kế thừa trong phạm vi. Hoặc là nói, ở có con trai trưởng cháu ruột dưới tình huống, nhị gia Chu Kế Tông con, đều vô pháp kế thừa thần tướng phủ vị trí. Cho nên Chu Hoài Hiên tuy rằng là đích trưởng phong đích trưởng tôn, nhưng là vì thân thể nguyên nhân, rất sớm liền cơ hồ bị tước đoạt quyền kế thừa. Mà khi đó, ở hắn mẫu thân Phùng Đại Ngoại Ngoại xem ra, chỉ cần hắn có thể bình an lớn lên là đủ rồi, nơi nào nghĩ tới hắn có thể hay không tập tức vấn đề. Nhưng là hiện tại Chu Hoài Hiên lành bệnh trở về, sinh so với lao tứ Chu Hoài Lễ muốn cao lớn trầm tĩnh bình ổn, vì thế thần tướng phủ mỗi người, trong lòng đều đã khởi tiểu cựu cựu. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn tại quan vọng giữa. Nhưng là làm Chu Hoài Hiên đan thương thất mã đem kia hồi nhỏ cho hắn phê mệnh cao tăng tha xuất ra, loạn côn đánh quẻ, sau đó đưa đến đại lý tự, nhấc lên kinh thiên cử án sau, thần tướng trong phủ theo thượng đến hạ, lại không có người dám xem thường hắn. Liền ngay cả sớm nhàn rỗi, suốt ngày luyện đan tu đạo Chu lão gia tử đều đối hắn vài phần kính trọng, thường xuyên đưa hắn gọi vào dưỡng tĩnh trong viện nói chuyện nói một chút. Nhưng là theo Chu lão gia tử trong viện tiểu thạch đầu nói, đại công tử đi lão gia tử nơi đó, cũng chỉ là ngồi nghe lão gia tử nói chuyện, cho tới bây giờ liền không nói được lời nào. Liên lạc như thế này một lần nữa ở thần tướng phủ thắng hồi chính mình địa vị Chu đại công tử, cư nhiên đêm qua lại tái phát bệnh. Xuân Phân vừa nghĩ, một bên vụng trộm đem chính mình trên đầu nhiều mang kia 2 chi thoa lấy xuống dưới. Đi đến buồng trong, Xuân Phân trước mắt nhất ám. Nàng giống như vào một gian hắc không rét đậm trong phòng, thân thủ không thấy 5 ngón tay. Xuân Phân khẩn trương, níu chặt trầm hương tay hào nói, đây là có chuyện gì? Ban ngày ban mặt, nay phòng ở thế nào hắc thành như vậy? Trầm Hương bội hỏi, Xuân Phân tỷ tỷ chớ sợ. Này là chúng ta đại thiếu gia phát bệnh, đêm qua cả đêm ép buộc không ngủ. Hôm nay buổi sáng mới tốt chút, vừa mới ngủ đi qua. Chúng ta vài người cộng lại, đem phòng ở cửa sổ dùng huyền sắc hậu bố chống đỡ, làm cho đại thiếu gia có thể nhiều ngủ một hồi nhi. Xuân Phân vô vô ngực, thở gấp keo kiệt nhi nói, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Lại sang giọng, đã đại thiếu gia ở ngủ đâu, ngươi cho ta đi vào làm cái gì? Trầm Hương giấu tay háo cười nói, này không phải nhường Xuân Phân tỷ tỷ chính mắt gặp một lần, hảo trở về báo cáo kết quả công tác sao. Xuân Phân tại đây trong phòng đợi một lát, ánh mắt dần dần thích ứng bên trong hắc ám. Theo một chút ánh sáng, đôi mắt nàng không tự chủ được phiêu hướng kia quải mềm nhắn giống như châu quang giao tiêu mảnh sa đầu giường. Nàng loáng thoáng thấy, mảnh sa một đầu khác, nằm sấp ngủ một cái da vẻ thiên nhân nam tử. Trên đầu tóc đen loánh loánh, càng sấn hắn sườn mặt căng bạch, tái nhợt hào không có chút máu, lại mang theo một cỗ trí mạng dụ hoặc, liền như có thể làm cho người ta nghiện anh túc, chỉ cần coi trọng liếc mắt một cái, cả đời đều giới không xong. Xuân Phân đi ra đại thiếu gia sân thời điểm, còn có chút hoảng hốt. Xuân Phân tỉ tỉ. Xuân Phân tỉ tỉ. Nhị trên cửa tiểu nha hoàn đã chạy tới kêu nàng, thái hậu nương nương có chỉ, truyền đại tướng quân tiến cung đâu. Xuân Phân phục hồi tinh thần lại, lấy tay đắp mái che nắng che ở trước mắt, tựa hồ đối trước mắt tươi đẹp thực không thích ứng. Nàng nhíu mày nói, đại tướng quân bên ngoài viện đâu, ngươi đến nội viện đến truyền nói cái gì? Kia tiểu nha hoàn vội la lên, vừa mới lao phu nhân truyền đại tướng quân tiến nội viện đi. Ta chính mắt gặp đại tướng quân vào. Ngài lao nhân ra giúp đỡ đi truyền cái nói đi. Ta vào không được lao phu nhân sân A. Điểm Xuân Phân gật đầu, nga, nguyên lai là như vậy. Ta đây đi. Ngươi thả hậu. Nghĩ nghĩ, lại hỏi, đến truyền chỉ là ai? Là Nguyễn Đồng, Nguyễn Đại Tổng Quản. Là hắn. Xuân Phân nhanh hơn cước bộ, trở lại Chu lão phu nhân sân. Đi lên bậc thang, nàng chỉ nhìn thấy trong phòng nhân vừa đứng ngồi xuống, đang ở nói cái gì đó. Chu đại tướng quân vẻ mặt tối tăm, mi gian ẩn một tia bất đắc dĩ. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, thể hiện thái độ. Thưa Tông, Hoài Hiên là chuyện gì xảy ra? Người cũng không quản quan tâm. Ở trong nhà mình thế nào làm ầm ĩ đều được, thế nào náo đến thân thích ra đi. Chu lão phu nhân nhẹ giọng trách cứ Chu đại tướng quân Chu Thừa Tông. Chu Thừa Tông không nói gì, chính là ân một tiếng, tỏ vẻ đã biết. Chu lão phu nhân còn tưởng hỏi lại, Xuân Phân đã ở ngoài cửa dương giọng nói, "Lão phu nhân, nô tỳ theo Hoài Hiên thiếu gia sân đã trở lại." "Vào đi." Chu lão phu nhân dương giọng nói, lại nhường Chu Thừa Tông ngồi xuống. Chu Thừa Tông tỏa phá lệ thẳng tắp, là rõ ràng quân nhân tác phong. Xuân Phân đi vào đến, đối lão phu nhân cùng Chu Thừa Tông phân biệt vén áo thi lễ, mới nói, hồi lão phu nhân trong lời nói, nô tỳ vừa đi Hoài Hiên thiếu gia sân. Hoài Hiên đâu? Thế nào chưa cùng ngươi đi lại? Chu lão phu nhân đánh gãy Xuân Phân trong lời nói, hướng nàng phía sau xem, gặp không có thấy Chu Hoài Hiên bóng dáng, tài vội vã hỏi. Xuân Phân bồi cười nói, lão phu nhân đừng nội. Là như vậy, nô tỳ đi mới biết được, Hoài Hiên thiếu gia hôm qua buổi tối phát bệnh, ép buộc cả đêm không có ngủ, hôm nay buổi sáng tài ngủ đi qua. Nô tỳ đi thời điểm, Hoài Hiên thiếu gia còn tại ngủ trên giường đâu. Lại phát bệnh. Chu Thừa Tông cùng Chu lão phu nhân cùng kêu lên hỏi, đều thực ngạc nhiên. Trầm Hương là nói như vậy. Xuân Phân đem Chu Hoài Hiên đại nha hoàn Trầm Hương đẩy ra làm tấm mục. Chu Thừa Tông đứng lên, nói, nương, ta đi xem Hoài Hiên. Dừng một chút, lại nói, Hoài Hiên đêm qua phát bệnh, nhị đệ muội trong viện miêu miêu cẩu cẩu là như thế nào tử, tưởng là không liên quan Hoài Hiên chuyện thôi. Ngươi mau đi đi. Ai quản này miêu miêu cẩu cẩu Chu lão phu nhân mày nhăn càng nhanh. Cùng quý giá nhất đích trưởng tôn so sánh với, thứ tử tức phụ sân đến miêu cẩu quả thực là không đáng giá nhắc tới. Bất quá Xuân Phân ngăn cản Chu Thừa Tông, đại gia, trong cung Nguyễn Đồng công công đến, đang ở nhị trên cửa hậu đâu, nói là Thái Hậu tuyên ngài tiến cung. A, Nguyễn Đồng đến. Chu Thừa Tông cả kinh, bận xoay người đối Chu lão phu nhân nói, nương, ta đây tiên tiến cung. Hoài Hiên nơi đó, ta nhường hắn nương đi nhìn một cái. Đi thôi, công việc quan trọng hơn. Chu lão phu nhân vội hỏi, ta nhường Xuân Phân đi theo ngươi tức phụ nói một tiếng. Chu Thừa Tông ứng, vội vàng hướng nhị môn lên rồi. Ở nhị trên cửa cùng Nguyễn Đồng hội họp, cùng hắn cùng nhau tiến cung. Nguyên lai Thái Hậu tuyên triệu hắn vào cung, là nhường hắn đi hộ tống mặt sau thần y vào cung, cấp hạ minh đế chẩn bệnh. Chu Thừa Tông rất là không nói gì. Hắn là thú biên giết địch đại tướng quân, không phải trong cung làm bài trí giống nhau ngự lâm quân. Nhưng là Thái Hậu ý chỉ, ai dám không theo. Đây chính là lâm triều xưng chế Thái Hậu, cũng không phải là bình thường Thái Hậu. Thần tuân chỉ. Chu Thừa Tông mặc kệ có nguyện ý hay không, đều phải lĩnh này phân chuyện xấu. Từ đây, tiến cung thần ý đều phải trải qua Chu Thừa Tông này nhất quan. Hắn là thần tướng phủ thần tướng đại nhân, một đôi mắt sắc bén vô cùng. Trong lòng có quỷ nhân bị ánh mắt hắn tảo một chút, rất khó giấu giếm xuất mã chân. Có Chu đại tướng quân ra mặt, tiến cung thần ý cuối cùng không lại có thật giả lẫn lộn sát thủ giả mạo thần ý liễu. Nhưng là thần ý hiệu quả trị liệu vẫn là cực kỳ bé nhỏ, căn bản là không ai có thể nhường hạ minh đế tình huống có điều hảo chuyện. Trịnh Tố Hinh vài ngày nay cũng ngày đêm canh giữ ở trong cung, cùng Thái Hậu ở cùng nhau, phụ trách cứu hộ hạ minh đế. nay thần y dược, cuối cùng đều phải qua Trịnh Tố Hinh này nhất quan. Nàng nói có thể thử, tài năng đưa đến Hạ Minh Đế miệng. Đáng tiếc hơn một tháng đi qua, không có một thần y có thể chân chính trị liệu Hạ Minh Đế bệnh. Hạ Minh Đế miệng tanh tưởi càng ngày Việt Minh hiển, thậm chí liên hô hấp chung đều dẫn theo một chút mùi hôi. Trịnh Tố Hinh biết, đây là Hạ Minh Đế nội phủ bắt đầu bại hoại. Nếu còn không có thuốc hay có thể có tác dụng, bọn họ đại hạ hoàng triều liền vừa muốn trải qua một lần thay đổi triều đại. Thái hậu, ngài vài ngày nay mệt, vẫn là đi nghỉ ngơi đi. Thân phụ cũng phải đi về nhìn xem đứa nhỏ. Trịnh Tố Hinh rất là săn sóc khuyên bảo Thái hậu. Thái hậu yên lặng xem long trên giường nằm Hạ Minh Đế, thấp giọng nói, ai ra không phiền lụy, ngươi đi về trước đi. Trịnh Tố Hinh thở dài một tiếng, dùng khăn lau lau khóe mắt, túi đầu rút lui ra Hạ Minh Đế tầm cung, vội vã hồi Ngô gia đi. Theo nàng, Hạ Minh Đế là muốn hoang thệ, bọn họ Ngô gia muốn chuẩn bị đối tân đế hạ công phu. Tân đế đương nhiên chính là Thái tử Điện Hạ rồi. Thái tử Điện Hạ cùng Hoàng hậu ẩn nhẫn 15 năm, năm nay rốt cục nhịn không được. Trịnh Tố Hinh rời đi Hoàng cung thời điểm, Chu đại tướng quân vừa vặn trở một cái khắc thần y vào Hoàng cung. Lúc này đây, là Thịnh Thất gia mang theo phương thuốc cùng trọng yếu một mặt dược liệu vào cung. Vốn hắn là chuẩn bị một mặt thuốc pha chế sẵn, nhưng là lúc này đây, Trịnh Tố Hinh hướng Thái hậu góp lời, nói là cho Hoàng đế chữa bệnh, các vị tiến cung thần y chỉ có thể mang phương thuốc. Dược liệu đều phải dùng trong cung chuẩn bị dược liệu, miễn cho có người sàng bậy, cố ý ở dược lý bí mật mang theo chút đường gì đó sẽ không tốt lắm. Thái hậu cảm thấy hữu lý, liền doãn nàng. Nay cử động, quả thật thực dùng được, ít nhất nhường mỗ ta bụng dạ khó lường rối loạn đầu trận tuyến. Chuẩn bị thật lâu dược phẩm không dùng được, rất nhiều kế hoạch đều chỉ có thể bỏ dở nửa chừng. Bởi vậy hận Trịnh Tố Hinh nhân cũng có không ít. Thính thất ra đi tiếp đại thần y địa phương báo danh thời điểm. Vừa vặn gặp được Chu Thừa Tông mang theo Chu Hoài Hiên xuất gia đi lại. Chu Hoài Hiên cùng Thịnh Thất gia coi như là trước đây, liền hướng Chu Thừa Tông giới thiệu Thịnh Thất gia lai lịch. Thịnh Thất gia, ngươi thật là. Chu Thừa Tông lấy mục ý bảo, hỏi Thịnh Thất gia có phải hay không thật sự cùng Thần Nông phủ có liên quan. Thịnh Thất gia cười nói, chờ đem bệ hạ cứu tình sau, chúng ta sẽ đem rượu trường đàm. Thịnh Thất gia nói được như vậy có nắm chắc, Chu Thừa Tông rất là vui sướng. Có lẽ lúc này đây, Hạ Minh Đế thật sự được cứu rồi. Thịnh gia nhân ra tay, luôn không bình thường. Lần trước Thịnh lão gia tử hỏng rồi sự, cũng không phải hắn y thuật có vấn đề, mà là vì hắn mắt mở, cấp Hạ Minh Đế ăn sai lầm rồi dược. Chu Thừa Tông lập tức liền mang theo Thịnh Thất gia tiến cung. Chu Hoài Hiên hiện tại ở hắn cha Chu Thừa Tông dưới trướng làm nhất viên thân binh, cũng đi theo cùng đi. Đi đến trong cung, Thịnh Thất gia cấp Thái hậu được rồi đại lễ, miệng nói Thần Nông phủ đệ thất thập tam đại tôn Thịnh Thất khấu kiến Thái hậu nương nương. Thái hậu đống nhiên một chút đứng lên, mặt nạ bảo hộ hàn sương, cả giận nói, Thịnh Thất. Ngươi là Thịnh gia hệ. Ai ra rõ ràng nhớ được Thịnh gia đệ thất thập tam đại tôn chỉ có lục con trai, ngươi này Thịnh Thất, là từ chỗ nào đến? Chẳng lẽ có người khi quân vong thượng, lừa dối ai ra bất thành? Khi quân vong thượng, nhưng là muốn cả nhà sao chạm tiết ấu. Đương nhiên, Thần Nông phủ Thịnh gia đã bị cả nhà sao chém qua một lần, lại chạm, cũng chỉ có thể chạm chạm cá lọt lưới. Thịnh Thất gia chấn định nói, Thái hậu nương nương bất giận, cũng không có đi lừa gạt Thái hậu. Chính là vi thần tình huống đặc thù. Vi thần từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh, gia phụ dùng xong đủ loại thủ đoạn, đều y trị không hết, cuối cùng chỉ có thể đem vi thần bỏ qua xuất gia, vi thần bệnh có thế này tốt lắm. Người xuất gia, đương nhiên sẽ không có thể tính Thịnh gia nhân, hơn nữa hắn đi trong miếu thời điểm còn nhỏ, còn chưa tới thượng gia phả thời điểm, cho nên không có ở Thịnh gia gia phả thượng. Sau này nhất tịch trong lúc đó Thịnh gia bị cả nhà sao chạm. Thái hậu chính là làm cho người ta dựa theo Thịnh gia gia phả chặt đầu, bởi vậy đem Thịnh Thất gia đổ vào. Nhưng là làm sao có thể khéo như vậy đâu. Thái hậu còn là có chút nghi ngờ, nàng nhìn Thịnh Thất gia trên đầu thuốc búi tóc, châm chọc hỏi. Xuất gia. Hòa thượng. Hòa thượng đương nhiên sẽ không dài tóc. Thịnh Thất gia cười cười, nói, vi thần 15 năm trước liền hoàn tụ. 15 năm trước, đương nhiên là Thịnh gia bị cả nhà sao chạm kia một năm, cũng là Hạ Minh Đế biến thành nay hoặc tử nhân kia một năm. Thái hậu có chút tim đập mạnh và loạn nhịp, vừa cẩn thận đánh giá Thịnh Thất gia, thấy hắn thanh tuyển bộ dáng, quả thật cùng tuổi trẻ thời điểm Thịnh lão gia tử giống nhau như lúc, liền hơi hơi vớt cằm nói, cũng thế, nếu ngươi có thể trị hảo hoàng đế, ta liền xá Thịnh gia đắc tội, cho ngươi tập tước. Thịnh Thất gia chắp tay nói, tập tước không dám. Bất quá, thần hy vọng có thể nhường ta Thịnh gia cả nhà xuống mồ vì an. Thịnh gia bị cả nhà sao chạm, nay bị giết Thịnh gia nhân, nay đều nằm ở một khối cụ trong quan tài. Còn đặt ở Thịnh gia Thần Nông bên trong phủ. Bởi vì Thái hậu tức giận, không cho an táng Thịnh gia nhân, muốn làm cho bọn họ giống như hoàng đế bệ hạ giống nhau, thượng không thấy thiên, hạ không thấy, thừa nhận vô cùng vô tận thống khổ. Thái hậu tính cách kiên nghị, nói 102. Nàng dừng một chút, nói, trước xem ngươi phải như thế nào cứu trị hoàng đế. Nói xong, đối nội thị Nguyễn Đồng nói, đi, tuyên Trịnh Hợp lòng người tiến cung, đã nói, Thịnh gia hệ hậu nhân mang theo phương thuốc tiến cung, cho nàng đi đến bình luận thật giả. Hợp lòng người là Trịnh Tố Hinh phong cáo, nàng trượng phu Ngô Trường Các là ngũ phẩm quan thê tử phong cáo là hợp lòng người. Cho nên Thái Hậu kêu nàng Trịnh Hợp lòng người. Chương 41, Biện Dược. Thái Hậu một bên phân phó nội thị đi tuyên Trịnh Tố Hinh tiến cung, một bên hướng bên người bản thân Diêu nữ quan nhìn thoáng qua. Diêu nữ quan hiểu ý, lập tức ra cung, mang theo nhân lập tức hướng Thịnh Thất gia đăng ký địa chỉ kinh thành ngoại vương gia thôn tiến đến. Bên này Trịnh Tố Hinh trở lại Ngô gia, liền sai người đem nàng phu quân Ngô Trường Các thỉnh đến nội viện. Người đi theo cha nói một tiếng, đã nói, khả năng muốn thời tiết thay đổi. Trịnh Tố Hinh đối Ngô Trường Các thấp giọng nói, nhường hắn chạy nhanh đem tin tức này chuyển cho Ngô Trường Các cha Ngô lão gia tử, cũng là tính toán tài tình Ngô gia quốc công gia. Ngô Trường Các mí mắt không chịu khống chế giật giật, xem Trịnh Tố Hinh nói, lời này cũng không thể nói lung tung. Ta là loạn người nói chuyện sao? Trịnh Tố Hinh tuy có chút bất mãn, nhưng là cũng không có đề cao tin tức, mà là nói được hòa hòa khí khí, liên mày đều không có nhăn một chút. Ta không phải ý tứ này. Chỉ là chuyện này quá mức trọng đại. Ngô Trường Các cùng nàng giải thích, lại hỏi hai câu, liền vội vàng ra nhị môn, đi cùng phụ thân của tự mình Ngô lão gia tử trao đổi việc này. Cái gọi là vua nào triều thần ấy, bọn họ tứ đại gia tộc tuy rằng không cần quá mức để ý ai là hoàng đế, nhưng là cùng khác ba cái gia tộc so sánh với, Ngô gia đối với hoàng quyền thay đổi vẫn là càng thêm để ý một ít. Bởi vì Ngô gia nắm trong tay đại hạ hoàng triều nhiều hơn phân nửa tiền ngân lưu động, hoàng đế chỉ cần tùy tiện bỏ cũ thay mới vài cái quan viên, có thể đối bọn họ Ngô gia sinh ý tạo thành rất lớn đả kích. Trịnh Tố Hinh chờ Ngô Trường Các đi rồi, đi đến trong phòng sạp thượng nằm xuống đến, kêu nha hoàn cho nàng truy chân, nàng nhắm mắt lại, tưởng chợp mắt một lát. Còn không có ngủ bao lâu, nàng đã bị nhân đánh thức. Đại nãi nãi, đại nãi nãi, trong cung Nguyễn Đồng công công đến, Thái Hậu tuyên đại nãi nãi tiến cung. Nói là Thịnh gia có người tiến cung hiến phương thuốc. Trịnh Tố Hinh nha hoàn nhẹ nhàng tỉnh lại nàng, nhỏ giọng nói. Trịnh Tố Hinh phút chốc một chút mở to mắt, tọa thẳng thân mình, ngươi nói cái gì? Cái gì Thịnh gia nhân? Người nào Thịnh gia? Nguyễn công công nói, chính là thần nông phủ cái kia Thịnh gia, Thái Hậu nhường ngài đi biện dược đâu. Nha hoàn vừa nói, một bên tay chân lanh lẹ đem Trịnh Tố Hinh ngủ có chút loạn búi tóc một lần nữa hoàn đứng lên. Trịnh Tố Hinh sờ sờ tóc, bận đứng lên, đi theo Nguyễn Đồng nhanh chóng tiến cung. Dọc theo đường đi, nàng rất là vui sướng đối Nguyễn Đồng nói, Nguyễn công công, thật sự là trên trời có mắt, rốt cục nhường ta trở đến sư phụ hậu nhân. Nói xong, lại hỏi Nguyễn Đồng, người nọ là ai? Là đương thời không có ở nhà Thịnh gia người sao? Ta nhớ được giống như đương thời hình như là dựa theo gia phả bắt người, người này có thể có chứng minh chứng thực hắn là Thịnh gia nhân. Nguyễn Đồng tiêm cổ học nói, ta cũng không biết hiểu. Đều là Thái Hậu nương nương phân phó, ta chính là chuyển cái nói mà thôi. Trịnh Tố Hinh biết Nguyễn Đồng thận trọng, nàng cũng chẳng qua có chút nóng vội mà thôi. Dù sao Thịnh gia cả nhà sao chạm, đã qua đi 15 năm. Nay 10 trong 5 năm, còn không có người dám nhảy ra nói chính mình là Thịnh gia hệ hậu nhân. Bởi vì nói chính là một cái tử tự chờ hắn. Đi đến trong cung, Trịnh Tố Hinh đi theo dẫn đường cung nữ đi đến Thái Hậu xử lý công việc An Hòa Điện. Thái Hậu nương nương, chính nghi người tới. Cửa cung nữ từng đạo hướng trong đại điện mặt thông truyền. Thái Hậu kêu tiến sau, Trịnh Tố Hinh tài chân thành đi vào đến. Tiến đến An Hòa Điện chỗ sâu, Trịnh Tố Hinh liền thấy Thái Hậu ngai vàng hạ thủ đối diện đứng một cái cao gầy thanh y nam tử. Hắn tuy rằng là đưa lưng về phía nàng vào phương hướng, nhưng là cái kia bóng lưng thật sự nhìn qua rất nhìn quen mắt. Kia hoàn toàn là nàng năm đó ân sư Thịnh lao ra tử bóng lưng. Trịnh Tố Hinh nhìn xem như vậy chuyên chú, nàng đều không có chú ý tới, Chu đại tướng quân ánh mắt bất chợt bay xuống ở nàng đầu vai. Chu Hoài Hiên chắp tay sau lưng đứng lại Chu đại tướng quân bên người, thấy thế khinh khẽ hừ một tiếng, dài nhỏ phượng mâu hàn quang lạnh thấu xương, giống muốn chém đoạn Chu đại tướng quân dừng ở Trịnh Tố Hinh trên người tầm mắt. Không ít vụng trộm xem Chu Hoài Hiên cung nữ không tự chủ được rụt lui cổ, rời ánh mắt xung nhìn nhìn. Trịnh Tố Hinh thoáng nhìn Chu Hoài Hiên như thiên nhân bình thường bộ dạng, thầm giật mình, bận thu hồi tầm mắt, chậm rãi tiến lên phúc thân hành lễ, gặp qua Thái Hậu nương nương. Thái Hậu gật gật đầu, chỉ vào kia thanh y nam tử nói, Tố Hinh, ngươi đi lại. Vị này Thịnh thất gia, nghe nói là sư phụ ngươi hấu tử, ngươi nghe sư phụ ngươi đề cập qua không có. Trịnh Tố Hinh thẹn thùng nói, nhường Thái Hậu nương nương thất vọng rồi. Sư phụ sinh tiền chưa từng có nói hắn có thứ 7 con trai, thần phụ chỉ biết là sư phụ có lục tử. Tứ đích nhị thứ, không biết vị này Thịnh thất gia, là đích xuất, vẫn là thứ xuất. Thịnh thất gia biết Trịnh Tố Hinh là hắn cha Thịnh lao gia tử đóng cửa đệ tử, cũng không có coi nàng là ngoại nhân, nói, ta là đích đấu tử. Nhân ta sinh ra thời điểm, gia mẫu tuổi tác đã đại, sinh ta thời điểm, hơi có chút gian nan. Ta từ nhỏ thân mình sẽ không hảo, cha ta dùng xong rất nhiều biện pháp đều trị không hết, cuối cùng vẫn là đem ta xá đến trong miếu xuất gia, ta bệnh tài dần dần tốt lắm. Sau này, Thịnh gia xảy ra chuyện, ta liền hoàn tụ. Thịnh thất gia nói được tự nhiên hào phóng, giống như hoàn toàn không cần hắn có phải hay không bị liên tọa chặt đầu. Trịnh Tố Hinh cười cười, nói, Thịnh thất gia thật sự là thật can đảm lượng. Nhiều năm như vậy, đều không có người dám tự xưng chính mình là Thịnh gia hệ này nhất mạch hậu nhân. Thịnh thất gia nghe xong lời này, có chút mất hứng, trên mặt tươi cười phai nhạt xuống dưới, hắn không nghĩ lại nói chuyện với Trịnh Tố Hinh, xoay người đối Thái hậu chắp tay nói, Thái hậu nương nương, ta là tiến cung tới cứu nhân, đã sớm đem sinh tử không để ý còn thỉnh Thái hậu nương nương cho ta cơ hội này. Thái hậu khẽ gật đầu, đối hắn nói, hảo. Vẫn là ai ra vừa rồi nói trong lời nói, ngươi nếu có thể nhường hoàng đế bệnh tình hảo chuyện, ai ra không chỉ có sẽ không khảm đầu ngươi, hơn nữa này Thịnh gia tước vị, chính là ngươi. Thịnh thất gia chắp tay, nhiều tạ Thái hậu nương nương thành toàn. Thái hậu liền hướng Trịnh Tố Hinh bên kia giơ giơ lên cằm, nói, Trịnh hợp lòng người, ngươi thả nghe một chút hắn phương thuốc. Thịnh thất gia mời nói. Trịnh Tố Hinh hướng Thịnh thất gia vớt cằm ý bảo. Thịnh thất gia nói, nhân sâm thất tiền, thiên đông tứ tiền, bạch cập tam tiền, thục địa ngũ tiền, huyết kiệt nhị tiền, rượu tẩy đỗ trọng tam tiền, cây dâm tử tam tiền, đông đông trùng hạ thảo bát phân, cây huyết đằng ba phần, cốc tinh thảo nhị tiền, mặt khác vương bất lưu đi, tử lương thiên quỷ cùng qua gió núi nọc độc vì dẫn. Hồ nháo. Trịnh Tố Hinh đột nhiên đánh gãy Thịnh thất gia tự thuật, sắc mặt đỏ ửng, cao ngất bộ ngực cùng nhau nhất phục, thật là động lòng người. Chu đại tướng quân bận quay đầu, không dám lại nhìn hướng Trịnh Tố Hinh phương hướng. Thái hậu cũng nhíu mày, hỏi, qua gió núi nọc độc. Trịnh Tố Hinh thanh sắc câu lệ nói, Thịnh thất gia, ngươi này phương thuốc, phía trước còn đi, tuy rằng vô công, nhưng là vô qua. Nhưng là ngươi đem vương bất lưu đi, tử lương thiên quỷ cùng qua gió núi nọc độc hôn ở cùng nhau làm lời dẫn, là ngại bệ hạ mệnh quá dài sao. Vương bất lưu đi, tử lương thiên quỷ đều có thể khơi thông huyết đi, bình thường là cấp huyết khí qua vượng nhân dùng. Mà qua gió núi, đại hạ nhân đều biết đến, là xà trung chi vương, nọc độc kịch độc vô cùng, chưa từng có giải dược có thể cứu trị. Thịnh thất gia chắp tay sau lưng nói, bệ hạ bệnh, đã tha 15 năm, chỉ có dùng mánh dược, trước tăng sinh cơ, sau đó lại chậm rãi điều trị. Về phần qua do núi nọc độc, chính hợp lòng người, ngươi cũng là đi theo cha ta học qua y thuật, tại sao không biết qua gió núi nọc độc là trị tí chứng tối đúng bệnh dược liệu. Ta đương nhiên biết sách thuốc nâng lên qua nhất bút. Trịnh Tố Hinh nhíu nhíu đầu mày, nhưng là hoàn toàn tin sách không bằng không xem sách. Qua gió núi kịch độc vô cùng, ngươi như thế nào biết bao nhiêu nọc độc, có thể chữa bệnh, mà không đả thương người mệnh. Ngươi có nhiều như vậy qua gió núi cho ngươi thủ nọc độc, cho ngươi thử ra tối thỏa đáng dược lượng sao. Cái gọi là rời đi liều thuốc đàm độc tính, đều là giả mạo thần ý trang bức hóa. Nhưng lại như thế nào thử ra thích hợp liều thuốc, đối với qua gió núi nọc độc loại này vốn liền cực nhỏ xuất hiện độc vật mà nói, quả thật rất khó khăn. Thịnh thất gia chất chất, nói, chỉ phóng một chút, sẽ không chí tử. Hắn thu qua gió núi nọc độc vốn liền chỉ có một chút điểm, có thể độc chết mới là lạ. Hơn nữa tư nhan không phải liền không có việc gì. Thịnh thất gia vẫn là thực có tin tưởng. Nhưng là Thái hậu cùng Trịnh Tố Hinh đều lo lắng, cuối cùng quyết định nhường Thịnh thất gia trước chiếu hắn phương thuốc tiên một chén dược, dùng trong cung dưỡng thuốc thí nghiệm con thỏ đến thuốc thí nghiệm. Thịnh thất gia có chút do dự, nói, qua gió núi nọc độc phi thường rất thưa thớt cấp con thỏ ăn quá lãng phí. Lại rất thưa thớt, cũng so với nhất tế trí mạng tốt. Trịnh Tố Hinh hảo tâm nhắc nhở Thịnh thất gia. Thịnh thất gia không thể nề hạ ứng, tự mình ở đại điện một góc dược lô tiền tiên dược. Trước mắt bao người, mặc kệ ai tưởng gian lận đều không có khả năng. Dược nhanh tiên tốt thời điểm, cửa đại điện cung nữ lại thông truyền đạo, Thái hậu nương nương, Thịnh thất gia thê nữ đưa. Cho các nàng đi vào đi. Thái hậu cười tiếp đón, nhường ai ra coi trộm một chút. Thịnh thất gia cùng Trịnh Tố Hinh trong lòng đều là căng thẳng. Hai người đều thật không ngờ Thái hậu như vậy mạnh mẽ vang dội, nhanh như vậy liền đem Thịnh thất gia gia nhân đưa trong cung đến. Đây là để phong bất chắc, muốn một lưới bắt hết tiết tấu A. 3. Đại gia đừng quên đầu để cử phiếu. Nhất hào thượng giá canh 3. Đại gia tháng sau giữ gốc phấn hồng phiếu chuẩn bị tốt sao. Chương 42, thuốc thí nghiệm. Vương thị nắm Thịnh tư nhan thủ, trầm ổn đi vào An Hòa điện đại điện chỗ sâu. Thịnh tư nhan bộ dạng phục tùng túi mục, gắt gao theo ở vương thị bên người, nỗ lực khống chế được chính mình muốn hết nhìn đông tới nhìn tây tâm tình. Thái hậu nương nương, Thịnh thất gia thê thất cùng nữ nhi đưa. Diêu nữ quan tiến lên nói. Thái hậu cười chiều Thịnh tư nhan với tay, di, ngươi là Thịnh gia cháu gái. Đi lại nhường ai ra hảo hảo nhìn một cái. Thịnh thất gia gia quyến cư nhiên là vương thị cùng Thịnh tư nhan. Trịnh Tố Hinh mạnh trừng lớn mắt, một bàn tay bắt lấy ngực và áo, tựa hồ thập phần bộ dáng giật mình. Nàng vạn vạn thật không ngờ, nay Thịnh Tư Nhan cùng Vương Thị, thật đúng chính là Thịnh gia hệ. Nàng rõ ràng nhường Ngô Trường Các đi rất điều tra qua, vì sao bọn họ cái gì đều không có tra được đâu. Nàng nhớ được rất rõ ràng, kia một năm, Thịnh Tư Nhan ở Tưởng Dung Nữ học nhập học cuộc thi trung khảo kia một mảnh địa khu hạng nhất. Bài kiểm tra đưa đến nàng nơi này sau, nàng khiến cho Ngô Trường Các đi cầu hắn cha cha nhất cha này Thịnh gia mẹ con chi tiết, nhìn xem có phải hay không cùng thần nông phụ Thịnh gia hệ có liên quan. Ngô Trường Các nói cho nàng, Ngô lão gia tử cha qua, nói chính là họ Thịnh mà thôi, cùng thần nông phụ Thịnh gia không quan hệ. Trịnh Tố Hinh trong lòng dâng lên một mảnh nghi ngờ. Ân sư đối nàng ân trọng như núi, nàng khả muốn dè dặt cẩn thận một ít, không thể nhường này bụng dạ khó lường tiểu nhân chui chỗ trống. Thịnh Tư Nhan nghe thấy Thái Hậu gọi nàng đi qua, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn nhìn thượng thủ phương hướng, đối với kia thượng thủ phượng văn trên ngôi báo nữ tử lộ ra một cái sợ hãi mỉm cười. Phi thường phù hợp nàng hiện tại thôn cô thân phận. Một đạo lạnh như băng tầm mắt xế lý vắt ngang đến, dừng ở Thịnh Tư Nhan trên mặt. Thịnh Tư Nhan kìm lòng không đậu đánh cái dùng mình, ánh mắt không tự chủ được hướng kia nói tầm mắt phương hướng lườm đi qua. Nguyên lai là Chu Hoài Hiên chỗ ngồi này đại băng sơn. Thịnh Tư Nhan ở trong lòng vụng trộm làm mặt quỷ, bận thu hồi tầm mắt, chống lại thủ phượng văn trên ngôi báo Thái Hậu vén áo thi lễ, sau đó đi qua. Đứng lại Thái Hậu trước mặt, Thịnh Tư Nhan ban túi đầu, cũng không dám nhìn thẳng Thái Hậu khuôn mặt. Nàng biết, tại đây đại hạ hoàng triều địa vị cao nhất nữ nhân trước mặt, nàng về điểm này tiểu thông minh, còn chưa đủ xem, cho nên nàng thực thức thời không có làm chim đầu đàn, biểu hiện càng đảm tiểu Việt sợ sệt càng tốt. Quả nhiên Thái Hậu hỏi Thịnh Tư Nhan nói mấy câu, liền đối nàng không hề hứng thú. Vẫy tay nhường nàng đi xuống, lại bảo qua Vương Thị hàn huyên vài câu. Vương Thị vẫn là ứng đối có độ, rất có phong cách quý phái, mạnh hơn Thịnh Tư Nhan hơn. Thái Hậu đối này người một nhà ấn tượng thực không sai, gật đầu nói, chỉ cần các ngươi có thể nhường hoàng đế có khởi sắc, ai ra có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lại đối một bên Thịnh Thất gia nói, Thịnh Thất, ngươi dược tiên tốt lắm sao? Thịnh Thất gia cũng có chút lo sợ bất an, nghe vậy bận chắp tay nói, lập tức thì tốt rồi. Thái Hậu nhìn về phía Trịnh Tố Hinh. Chính hợp lòng người, như thế nào thuốc thí nghiệm? Trịnh Tố Hinh đem xem kỹ ánh mắt từ trên người Thịnh Tư Nhan thu hồi, cười nói, còn thỉnh Diêu nữ quan đi đem thuốc thí nghiệm Đại Bạch Linh đi lại. Đại Bạch chính là thuốc thí nghiệm con thỏ tên. Trong cung dưỡng thật nhiều chỉ, mỗi một chỉ đều kêu Đại Bạch. Thịnh Thất gia xem kia chỉ linh tới được phì bạch con thỏ, đau lòng co rút mãi. Ngài đem thuốc này uy nhất trước cấp Đại Bạch ăn. Trịnh Tố Hinh nho nhã lễ độ nói. Thịnh Thất gia thở dài, vạch trần dược chung nắp vung. Một cố vị thuốc bay ra, cùng khác dược không có gì đại bất đồng. Nay trong cung nhân đều nghe thấy quán, lơ đễnh, xem Thịnh Thất gia thật cẩn thận ngã nhất muỗng nhỏ xuất ra, sau đó uy đến kia thuốc thí nghiệm con thỏ đại bạch miệng. Thịnh Tư Nhan xem Thịnh Thất gia cấp kia đại bạch con thỏ uy dược, cảm thấy cả người đều khó chịu. Thuốc này lý nhưng là có nàng huyết ta. Cứ như vậy cấp con thỏ uống lên, thật sự được không? Bởi vì ngày nào đó theo cái kia qua gió núi tuyến độc lý lấy ra nọc độc thật sự quá ít, hơn nữa thả vài ngày sau. Lại khô héo bốc hơi lên không ít, Thịnh Thất gia lo lắng không đủ dùng, nhớ tới Thịnh Tư Nhan bị qua gió núi cắn qua, miệng vết thương bên trong nhất định còn có qua gió núi dư độc, khiến cho nàng đem miệng vết thương bên trong độc huyết tễ một điểm xuất ra, cùng nọc độc hôn ở cùng nhau. Thịnh Thất gia lúc này đây mang đến duy nhất một mặt dược, kỳ thật chính là lăn lộn Thịnh Tư Nhan máu cùng qua gió núi nọc độc hôn hợp dịch. Trong đại điện tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt xem kia thuốc thí nghiệm con thỏ đại bạch. Không có người chú ý tới, Chu đại tướng quân trưởng tử Chu đại công tử lúc này sắc mặt đột nhiên trở nên so với tuyết còn bạch. Hắn nâng lên thủ, ô ở cái mũi của mình thượng, nỗ lực ngừng thở. Tựa hồ chỉ có hắn một người có thể ngửi được, kia dược lý có cổ ngọc hương, đối hắn có chí mạng lực hấp dẫn. Hắn cảm thấy miệng càng ngày càng khát, như là ở sa mạc lý tìm kiếm 3 ngày 3 đêm lữ nhân, thấy một cỗ thanh tuyền ở không xa địa phương xuất hiện, cũng không có thể chạy tới cùng uống, chỉ có thể trơ mắt xem. Thuốc thí nghiệm con thỏ đại bạch ngồi ở trên bàn, hồng hồng viên ánh mắt xem mọi người ngẩn người. Thịnh Tư Nhan tò mò hỏi, này có phải hay không liền không có việc gì? Nàng vừa dứt lời, kia thuốc thí nghiệm con thỏ đại bạch liền bùn một tiếng, thẳng tắp sau này nằm ngửa, đổ ở trên bàn. Nó tứ chi chỉ thiên đạp vài cái, liền vẫn không nhúc nhích. Trịnh Tố Hinh đi qua xem, lớn tiếng nói, có độc. Thuốc này độc chết đại bạch. Thái Hậu nhất thời tức giận, trở mặt nói, người tới. An cùng trong điện một mảnh hỗn loạn. Tiếng bước chân, tiếng gào, hô quát thanh, loạn thành một đoàn. Liên tại đây một mảnh hỗn loạn chung, Chu Hoài Hiên thật sự chịu không nổi. Hắn thâm màu lá cỏ mâu biến sắc càng hắt trầm, trên lưng toát ra từng đợt mồ hôi. Kia cổ khó có thể kháng cự ngọt hương càng ngày Việt minh hiển, tựa hồ xông vào hắn cơ thể, nhiệt khí bốc hơi, phế phủ khó qua. Chu Hoài Hiên rốt cục kháng cự không xong, hắn trong mắt chỉ có kia một chén đặt lên bàn dược. Hắn đại bước qua, nơi đi qua, và áo phiêu nhiên, mang lên một trận gió lẻ. Hắn hướng kia bắt dược, một phen bưng lên đến, ngửa đầu ồ ồ uống xong. Hiên nhi. Chu đại tướng quân phát ra tê tâm liệt phế một tiếng kêu, xông đến, lại đã là mượn rồi, Chu Hoài Hiên đã uống xong rồi chỉnh bắt dược. Chu đại tướng quân khó mà tin được, chính mình trưởng tử, cư nhiên ở trước mắt bao người, uống xong này bắt kịch độc đại dược. Trịnh Tố Hinh đôi mắt đẹp lưu chuyển, bay nhanh thoa Chu đại tướng quân liếc mắt một cái, không phải không có chua xót tưởng, hắn. Cư nhiên trong lòng còn là có thêm này đại nhi tử. Chu Hoài Hiên lại buông chén thuốc, chật chật khoa nói, hảo dược. Thanh âm chân như trên tốt tơ vàng nhung sa canh, thuần hậu hương đùng. Trong đại điện nhân tĩnh xuống dưới, lăng lăng xem Chu Hoài Hiên, chờ hắn giống như kia thuốc thí nghiệm con thỏ đại bạch giống nhau, ngửa đầu té trên mặt đất, như vậy chết đi. Khả là bọn hắn đợi thật lâu, Chu Hoài Hiên đều không có tử. Không chỉ có không có chết, sắc mặt của hắn thậm chí dần dần hồng nhuận, không phải vừa rồi kia ngọc thạch giống nhau trắng bệnh. Thái hậu thấy này bức tình hình, chậm rãi thân khởi một bàn tay, ngăn cản bên ngoài Ngự Lâm quân vọt vào đến. Thính thất gia lập tức vùng thoát khỏi đi lại chào hắn nội thị thủ, lớn tiếng đối Thái hậu nói, Thái hậu nương nương, ngài xem, thuốc này sẽ không độc chết nhân. Trịnh Tố Hinh cũng không rõ là chuyện gì xảy ra, nàng theo bản năng phản bác nói, nhưng là, thuốc thí nghiệm đại bạch sát thực quả thật thực đã chết. Có như vậy trong nháy mắt, Thịnh Tư Nhan nghĩ tới cái kia mắt kính vương xà, cái kia cắn nàng không hay ho mắt kính vương xà. Nàng không chết, xà đã chết. Cùng tình hình hiện tại thật sự là thần kỳ tương tự. Thuốc thí nghiệm con thỏ đã chết, uống lên hơn phân nửa bát dược Chu Hoài Hiên lại không có việc gì. Thịnh Tư Nhan lắc đầu, nỗ lực không đi đem này hai người liên hệ đứng lên. Huống chi nàng biết, cho dù nàng nói ra, trừ bỏ Thịnh thất gia cùng vương thị, này trong đại điện không có người sẽ tin lời của nàng. Nàng hiện tại phải làm. Là giúp nàng cha Thịnh thất gia rửa sạch ý đồ dụng độc dược độc sát hoàng đế đắc tội danh, này cũng là muốn cứu lại chính mình cùng mẫu thân mạng nhỏ. Thái hậu nương nương, thuốc này không có độc. Ngài xem, Chu đại công tử ăn liền không có việc gì. Thịnh Tư Nhan trong trẻo thanh âm thập phần rõ ràng dễ nghe. Chu Hoài Hiên chắp tay sau lưng, yên lặng xem đại điện ngoại bầu trời, mày nhăn càng nhanh. Nhưng là, thuốc thí nghiệm đại bạch quả thật là đã chết, này cũng là sự thật. Trịnh Tố Hinh nhìn cũng không thèm nhìn Thịnh Tư Nhan. Lập tức đối Thái Hậu nói. Thái Hậu khôi phục lạnh nhạt sắc mặt, vừa không gật đầu, cũng không lắc đầu, nga mi khinh xúc, ánh mắt dừng ở Thịnh Tư Nhan trên người. Thịnh Tư Nhan nhìn kia chết đi con thỏ liếc mắt một cái, nói, thuốc thí nghiệm đại bạch là đã chết, nhưng là xin hỏi ngài như thế nào có thể chứng minh nó là bị dược độc chết. Trịnh Tố Hinh nghe xong lời này, chỉ cảm thấy buồn cười. Nàng xoay người, xem Thịnh Tư Nhan nói, tiểu cô nương muốn thành thật, không cần ý đồ nói xạo. Đại gia đều thấy đại bạch là uống thuốc rồi sau tài tử, chẳng lẽ không đúng bị thuốc này độc chết. Thịnh Tư Nhan thầm nghĩ, sẽ chờ ngươi những lời này đâu, nàng mỉm cười ngẩng đầu, xem Trịnh Tố Hinh, chậm rãi nói, kia khả không nhất định. Lại nói, ánh mắt thấy, vị tất là thật. 3. Ngày mai liền thượng giá, hảo không yên. Thịnh đại gia duy trì chính bản đặt, còn có phấn hồng phiếu cái gì, càng nhiều càng tốt. Thượng giá cái thứ nhất nguyệt, phấn hồng 30 liền thêm càng 3. Chương 43, khéo biện. Ánh mắt thấy, vị tất là thật. Trịnh Tố Hinh chậm rãi lặp lại những lời này, thật sâu nhìn Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Đúng là, này thuốc thí nghiệm con thỏ đại bạch uống thuốc sẽ chết, nhưng là Chu đại công tử uống lên kia dược lại không có việc gì, hơn nữa, Chu đại công tử uống liều thuốc so với đại bạch uống nhiều hơn. Tổng không thể liều thuốc thiếu là kịch độc, liều thuốc nhiều mới là thuốc hay đi. Trịnh đại nãi nãi, ngài cũng là ta tổ phụ đóng cửa đệ tử, không có như vậy thác loạn ý tưởng đi. Thịnh Tư Nhan cũng cùng Vương Thị học 5 năm thịnh gia y thuật, đối này định liệu trước. Cái gọi là lượng biến tài khiến cho chất biến, không có khả năng lượng thiếu ước lượng nhiều độc tính còn lớn hơn. Trịnh Tố Hinh cũng có chút không xác định. Nàng nhìn nhìn chết đi con thỏ đại bạch, lại nhìn nhìn ở bên cạnh lưng hai tay, vẻ mặt lạnh lùng Chu Hoài Hiên, đôi môi hấp không ngờ như thế, không biết nói cái gì cho phải. Vậy ngươi nói là chuyện gì xảy ra? Thái Hậu tò mò hỏi. Nàng hiện tại bắt đầu đối này tiểu cô nương có chút hứng thú. Thịnh Tư Nhan biết khiến cho Thái Hậu chú ý, có chút da đầu run lên, nhưng là cùng trước mắt lập tức sẽ bị chặt đầu cục diện so sánh với, nàng vẫn là lựa chọn đứng ra. Bây giờ còn lùi bước, nàng sẽ không là dấu tài, mà là đần độn xuyên thấu. Thái Hậu nương nương, y ta tiểu kiến thức đến xem, chỉ có một giải thích, chính là này thuốc thí nghiệm con thỏ, không phải chết vào này bắt dược, mà là chết vào đường gì đó. Thịnh Tư Nhan vạch một cái khác khả năng. Tuy rằng chính là khả năng chí nhất. Nhưng là nàng ở lời nói chung xảo diệu đem điều này chi nhất, nói thành là duy nhất. Bởi vì chỉ có như vậy, tài năng rửa sạch Thịnh thất gia ý đồ dụng độc dược độc sát hoàng đế đắc tội danh. huống chi nàng cũng không phải tự dưng địa đặt. Bởi vì có Chu Hoài Hiên này trước mặt mọi người uống thuốc vẫn như cũ còn sống nhân rõ rõ ràng đứng lại trong đại điện mặt. Cái sự thật này, thắng cho ngàn vạn hùng biện. Nay cũng là Trịnh Tố Hinh không qua được một đạo khảm. Nàng vô pháp một mực chắc chắn, kia dược nhất định là có độc. Mà thế nhân nhận thức chung luôn có ảo giác. Một bên Diêu nữ quan rất là kiến thức rộng rãi, bác Văn Cường nhớ, lại nói nàng luôn luôn cùng Trịnh Tố Hinh em thầm phân cao thấp, nghe vậy cũng giúp đỡ Thịnh Tư Nhan nói chuyện, lời này nói rất có đạo lý. Thần nữ biết đại lý tự từng thẩm kết qua như vậy một đạo án tử. Có một nhà con đã chết, đều nói là hắn bá mẫu độc chết hắn, bởi vì hắn tử phía trước, đang ở bá mẫu ra ăn cơm. Cơm nước xong sẽ chết. Nhưng là nhà này bá mẫu liều chết kêu an. Tuyệt không khẳng thừa nhận là nàng độc giết cháu. Dưới tình hình chung, người như thế chứng, vật chứng câu ở án tử, là tốt lắm thẩm kết, nhưng là này bá mẫu ở trong lao gặp trở ngại mà tử. Sắp chết lưu lại huyết thư kêu an, không chịu nhận tội. Thẩm án là chúng ta đại hạ hoàng triều nổi danh Vương Thanh Thiên. Vương Chi Toàn đại nhân, hắn đổ máu thư sau, tâm sinh nghi lo, một lần nữa tra xét đi xuống. Kết quả phát hiện, quả thật không phải kia bá mẫu giết, mà là kia đứa nhỏ kế mẫu. Nàng tại kia đứa nhỏ đi bá mẫu ra ăn cơm phía trước, liền cho hắn ăn một mặt dược, kia dược cùng bá mẫu ra một mặt thức ăn hôn ở cùng nhau, tiêu thành kiến huyết phong hầu kịch độc chi dược. Kia bá mẫu oan khuất mới có thể rửa sạch. Thịnh Tư Nhan nghe được lăng lăng. Nàng khả không muốn chết lại tẩy hoàn A. Muốn tẩy hiện tại tẩy, đợi đến người đã chết, lại tẩy có ích lợi gì. Quả nhiên Thái Hậu nghe xong chậm rãi gật đầu, nói, quả thật có như vậy án đặc biệt tử, ai ra cũng có ấn tượng. Thịnh Tư Nhan thần kinh run lên. Vội hỏi, Diêu nữ quan quả nhiên là Thái Hậu nương nương tinh binh cường tướng. Chỉ có Thái Hậu nương nương như vậy lợi hại nhân, tài năng tuệ nhãn thức anh tài, chọn đến Diêu nữ quan như vậy lợi hại nữ quan. Này một phen du tử như thủy triều, vỗ liền chụp hai người. Thịnh Tư Nhan tuổi tác tiểu, nói chuyện lại ngựa khí rằng dị, ngay cả là nịnh hót nói nghe hơn, Thái Hậu cùng Diêu nữ quan hay là nghe thập phần lọt vào thai. Trịnh Tố Hinh ở trong lòng thầm mắng Thịnh Tư Nhan quả nhiên là nói khéo như rót mật mã thí tinh. Chu Hoài Hiên cũng thản nhiên lườm Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái. Thịnh thất gia cùng Vương Thị đương nhiên là cao hứng vô cùng. Thịnh thất gia nói, Thái Hậu nương nương. Này con thỏ đại bạch tử nhân, có thể khác tìm người đến kiểm tra thực hư, nhưng là thuốc này có hay không độc. Hẳn là không là vấn đề thôi. Muốn nói thuốc thí nghiệm, con thỏ có thể thử, nhân cũng có thể thử. Kỳ thật đại hạ hoàng triều trước kia đều là dùng người đến thuốc thí nghiệm. Nhưng là Trịnh Tố Hinh đi theo Thịnh lao gia tử vào cung vài lần sau, nói như vậy rất tàn nhẫn, vẫn là dùng động vật đến thuốc thí nghiệm tương đối hảo. Thịnh lao gia tử bởi vậy rất là tán thưởng nàng nhân từ chi tâm, nói với Hạ Minh Đế, tiếp thu đề nghị của nàng. Cho nên trong cung hiệu thuốc mới bắt đầu dưỡng thuốc thí nghiệm con thỏ. Hiện tại thuốc thí nghiệm con thỏ là đã chết. Nhưng là thuốc thí nghiệm nhân, Chu Hoài Hiên Chu Đại Công Tử, lại bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thuốc này có hay không độc, đã là vừa xem hiểu ngay. Thái Hậu chậm rãi gật đầu, nói, vậy cấp Hoàng đế thử một lần đi. Thịnh thất gia nhìn về phía kia bát, rõ ràng phát hiện bên trong một giọt dược đều không còn, nhất thời thất bại mặt, đối Chu Hoài Hiên cười khổ nói, chính là thuốc thí nghiệm mà thôi, ngươi không cần đem chỉnh bát đều uống lên đi. Chu Hoài Hiên quay đầu nhìn hắn một cái, vẫn là không nói gì. Hắn đương thời căn bản là khống chế không được chính mình, đừng nói là kia trong bát dược, liền ngay cả dính một điểm thản nhiên hương thơm bát hắn đều kém một chút nuốt vào. Đã dược không có, lại tiên một chén là được. Ngươi không phải có cách từ sao? Diêu nữ quan cười nhắc nhở Thịnh thất gia. Thịnh thất gia lại cười khổ liên tục, đối Thái Hậu chắp tay nói, không dối gạt Thái Hậu nương nương, qua gió núi nan mịch hành tung, chúng ta là cơ duyên xảo hợp, tài ngẫu nhiên được đến điểm này điểm qua gió núi mọc độc, đều đặt ở vừa rồi dược bên trong. Sau đó hắn nhìn chết đi con thỏ đại bạch, còn có đứng lù lù bất động Chu Hoài Hiên. Thái Hậu đứng lên, kinh ngạc nói, không có. Liền như vậy một chút. Thịnh thất gia gật gật đầu, qua gió núi nọc độc giới càng hoàng kim, căn bản là khả ngộ mà không thể cầu. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trị không xong? Thái Hậu thất vọng sắc giật vu ngôn biểu. Trịnh Tố Hinh cắn cắn môi dưới, cười nói, không sẽ lại như vậy một điểm đi. Thịnh thất gia, ngài vẫn là đều lấy ra đi. Nếu không nàng thanh âm dừng một chút, rõ ràng là ở nhắc nhở Thái Hậu. Thái Hậu hiểu được, cũng hổ nghiêm mặt nói, chính hợp lòng người nói đúng. Thịnh thất, ai ra cảnh cáo ngươi, nhanh đưa sở hữu qua gió núi nọc độc đều lấy ra, cấp hoàng đế chữa bệnh. Nếu không, ai ra khảm các ngươi cả nhà đầu. Thịnh thất ra không còn cách nào khác, hít sâu một hơi, nói, Thái Hậu nương nương, ngươi liền tính là chém ta thịnh thất cả nhà đầu, ta thịnh thất cũng là những lời này. Thật là không có. Qua gió núi nọc độc dược hiệu so với bình thường độc xà nọc độc mạnh hơn nhiều, đây là trang cũng không có cách nào khác trang. Thịnh Tư Nhan nghe xong khẩn trương, nàng cũng không tưởng lại tử một lần. Do dự gian, Thịnh Tư Nhan nhỏ giọng nói, cha, ngài không phải nói. Chưa từng có do núi nọc độc, dùng khác độc xà nọc độc, cũng có thể chứ. Thái hậu ngẩn ra, theo bản năng hỏi Thịnh Thất Gia. Phải không? Thịnh Thất Gia gật gật đầu. Hắn mang theo phương thuốc trở về thời điểm, vốn liền không nghĩ tới có thể được đến qua gió núi như vậy kịch độc xà nọc độc làm thuốc dẫn, nguyên bản thuốc dẫn, là tương đối dễ dàng bắt giữ đến một mặt độc xà nọc độc. Chính là hiệu quả không bằng qua gió núi nọc độc. Thịnh Thất Gia thở dài nói. Có gì không bằng? Thái hậu hỏi thật sự cẩn thận. Nếu là qua gió núi nọc độc làm thuốc dẫn, tại hạ có thể cam đoan, bệ hạ ăn sau, có thể tỉnh lại, thậm chí có thể chậm rãi ngồi dậy, còn có thể nói chuyện. Nhưng là chưa từng có do núi nọc độc, nhiều nhất chỉ có thể duy trì bệ hạ sinh cơ. Muốn thức tỉnh, nói chuyện, thậm chí hành động tự nhiên, là không có khả năng. Thịnh Thất Gia tiếc hận nói. Thực đáng tiếc, kém một chút. Bọn họ Thịnh gia có thể rửa sạch chấm đoan. Thịnh Thất Gia tin tưởng, hắn cha kia có cán tử, mấu chốt nhất nhân kỳ thật là nằm ở trên giường vẫn không nhúc nhích Hạ Minh Đế. Chỉ cần hắn tỉnh lại, nhất định sẽ chân tướng đại bạch. Thịnh Thất Gia là thế nào cũng không tin, hắn cha Thịnh Lao Gia tử sẽ cho hoàng đế bệ hạ ăn sai dược. Như vậy a, vừa rồi có chút khẩn trương thái hậu lại bỗng chốc thoải mái xuống dưới. Thịnh Thất Gia trong lời nói, kỳ thật chính hợp nàng ý. Vậy tìm khắc độc xà nọc độc thay thế đi. Chỉ có thể từng bước một đến. Thái hậu làm nhượng bộ. Thịnh Thất Gia liền lại đi tiên dược. Đã không cần qua gió núi nọc độc. Kia bình thường độc xà nọc độc, trong cung hiệu thuốc đều có chuẩn bị, không cần hắn theo ngoài cung mang vào được. Rất nhanh dược tiên tốt lắm, Thịnh Thất Gia lại bưng tới. Thái hậu lập tức mang theo bọn họ đi Hạ Minh Đế trụ điện phòng. Hạ Minh Đế từ thành hoạt tử nhân, Thái hậu vì hắn an nguy suy nghĩ, đưa hắn chuyển qua chính mình trụ trong cung điện ở một ngày thập nhị cái canh giờ, phái vô số người không gián đoạn xem, sợ có người nhân cơ hội hạ độc thủ kết quả Hạ Minh Đế tánh mạng. Vì cẩn thận khởi kiến, bọn họ vẫn là dùng con thỏ thử dược. Lúc này đây, thuốc thí nghiệm con thỏ cũng chưa chết, mà là vui vẻ, so với trong ngày thường càng sinh động sao động. Thái hậu yên tâm. Nhường Thịnh Thất Gia cấp Hạ Minh Đế dùng cỏ lau ống dẫn đem này dược theo hắn lô muối uy đi vào. Tất cả mọi người hầu ở ngoài điện, lặng lặng chờ. Thịnh Tư Nhan ánh mắt không ngừng phiêu về phía trước mặt Chu Hoài Hiên bóng lưng. Nàng phi thường tốt kỳ, này 5 năm gian, đều phát sinh chuyện gì, vì sao Chu Hoài Hiên hội trở nên như thế lạnh như băng đạm mạc. Chu Hoài Hiên đứng lại Chu Đại Tướng quân phía sau, chỉ cảm thấy đến phía sau lưng giống như đứng ngồi không yên, có bị nhân nhìn trộm cảm giác. Hắn rất là không hờn giận, bỗng nhiên xoay người. Vừa vặn thấy Thịnh Tư Nhan không kịp gì đi hảo kỳ ánh mắt. Chu Hoài Hiên lại cảm thấy một trận choáng váng. Hắn mày nhăn càng nhanh, dụng quyền đầu đổ ở bên miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Chu Đại Tướng quân quay đầu, thân thiết hỏi, thế nào? Có phải hay không không thoải mái? Nếu không ngươi đi về trước đi. Chờ nơi này sự tình liệu lý xong rồi, ta lại trở về. Vừa rồi Chu Hoài Hiên uống lên kia bát dược, tuy rằng đến bây giờ đều không có việc, nhưng là nghĩ đến kia chỉ chết đi con thỏ đại bạch. Chu Đại Tướng quân trong lòng bóng ma lái đi không được. Cùng Diêu nữ quan bất đồng, Chu Đại Tướng quân tín nhiệm nhất là Trịnh Tố Hinh. Trịnh Tố Hinh nói thuốc này có vấn đề, liền nhất định có vấn đề. Chu Hoài Hiên cũng tưởng trở về nghỉ tạm, liền chắp tay nói, này nhi tử đi về trước, cha giúp con hướng Thái Hậu nói một tiếng đi. Đi thôi, không có việc gì. Chu Đại Tướng quân hòa nhã nói, trở về đem nhà chúng ta đã từng thỉnh cụ Thái Y mời đến, cho ngươi trần bắt mạch, nhìn xem có không có vấn đề. Chu Hoài Hiên ngạc nhiên. Hắn biết hắn cha hiểu lầm, hắn cảm thấy không thoải mái, không là vì ăn kia bát dược, mà là vì bị Thịnh Thất Gia cái kia nữ nhi nhìn xem rất khó chịu. 3. Hãn, thứ nhất càng đưa đến. Phát hiện sách mới không đặt sẽ không có thể đổi phấn hồng phiếu. Câu phấn hồng phiếu cùng đề cử phiếu 32 giờ chiều canh 2, 7 giờ đêm canh 3. Sách mới thượng giá, câu đặt, phấn hồng phiếu, đề cử phiếu. Hôm nay canh 3 Nga. Chương 44, tập tước, thứ hai càng. Thịnh Tư Nhan đi theo Vương Thị đứng cách Chu Đại Tướng quân cùng Chu Hoài Hiên không xa địa phương. Nghe thấy này phụ tử lưỡng trong lời nói, Thịnh Tư Nhan nhịn không được trợn trừng mắt. Theo nàng, cái kia Chu Hoài Hiên thân mình không biết nhiều khỏe mạnh, nơi nào cần tìm thái y đến xem trận. Thịnh Tư Nhan phiên hoàn xem thường, lặng lẽ lại đi Chu Hoài Hiên bên kia nhìn thoáng qua, kết quả vừa vặn cùng Chu Hoài Hiên lánh băng băng ánh mắt đối diện ở cùng nhau. Nhìn lén người khác lại bị chảo vừa vặn. Thịnh Tư Nhan ngượng ngùng đỏ mặt, bận quay đầu. Yên lặng xem bên người đại điện hành lang trụ, như là đối này hành lang trụ sinh ra dày đặc hứng thú, cẩn thận nghiên cứu đứng lên. Chu Hoài Hiên đối Chu Đại Tướng quân gật gật đầu, hướng bậc thềm bên kia đi đến. Đi qua Thịnh Tư Nhan bên người thời điểm, hắn cước bộ dừng một chút. Thịnh Tư Nhan nhất thời tâm như nổi trống. Chu Hoài Hiên ngửi được kia cổ giống như hắn ở dược lý ngửi qua ngọt hương giống nhau, nhất thời lại cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Hắn cố nén trụ không nhìn tới nàng, ống tay áo nhẹ phẩy, theo bên người nàng gặp thoáng qua. Thịnh Tư Nhan luôn luôn không có ngẩng đầu, thẳng đến Chu Hoài Hiên ly khai An Hòa Điện, nàng tài chậm rãi quay đầu lại, tò mò xem Chu Hoài Hiên đi ra ngoài cửa cung. Hạ Minh Đế trong tầm cung, Thịnh Thất Gia rốt cục đem sở hữu dược đều theo cỏ lau quản đưa đến Hạ Minh Đế trong cơ thể. Thái hậu ngồi ở bên giường, vẻ mặt thân thiết, cầm khăn cấp Hạ Minh Đế trả lau bên môi dược tí. Trịnh Tố Hinh đứng ở một bên bưng đồng buồn, bên trong có vừa đánh tới nước trong. Thái hậu nương nương, nhường Ninh Cô Cô vội tới bệ hạ sát bên người đi. Trịnh Tố Hinh khuyên nhủ. Ninh Cô Cô là thái hậu bên người lão cung nữ, đã 50 hơn, không nghĩ ra cùng, tính toán ở thái hậu bên người dưỡng lão. Hạ Minh Đế mấy năm nay đều là nàng mang theo tiểu cung nữ tự mình chiếu cố. Trừ bỏ phụ trách cho hắn uy thực, sát bên người, còn muốn mỗi ngày cho hắn mát xa đi đứng, cánh tay cùng thân thể, bằng không Hạ Minh Đế đã sớm cơ bắp héo rút. Nhưng là này đó cũng đều là như muối bỏ biển. Ở trên giường bệnh không nói bất động nằm 15 năm, Hạ Minh Đế đã cùng lúc trước bộ dáng kém rất nhiều. Thái hậu đứng lên, mang theo tẩm cung người ở bên trong đi ra ngoài. Thịnh Thất Gia cùng Trịnh Tố Hinh đi theo thái hậu phía sau ra cửa cung. Ở trong đại điện hậu, không quá nhiều lâu, Ninh Cô Cô kinh hỉ chạy đến, đối thái hậu nói, thái hậu nương nương. Bệ hạ vừa rồi ân một tiếng, sau đó tay chân nhuyễn hơn. Còn có thể há mồm uống nước. Thái hậu vừa mừng vừa sợ, bận bận lại đi trong tẩm cung đi, liên thanh nói, hoàng đế. Hoàng đế, có thể nghe thấy ai ra thanh âm sao? Trong tẩm cung tiểu cung nữ bận đứng lên cấp thái hậu hành lễ, thối lui đến một bên. Long giường phía trên, Hạ Minh Đế vẫn không nhúc nhích nằm ở nơi đó. Cũng không có ra tiếng đáp lại nàng, cũng không có nhúc nhích. Thái hậu có chút thất vọng, quay đầu hỏi cùng vào Ninh Cô Cô, ngươi không phải nói, có thể nói chuyện. Ninh Cô Cô sốt ruột nói, nô tỳ là nói bệ hạ ân một tiếng. Các nàng cũng đều nghe thấy. Nói xong, chiều này tiểu cung nữ nô bĩu môi. Tiểu cung nữ bận đi theo xác nhận. Thính Thất Gia giúp đỡ Ninh Cô Cô giải vây, cười nói, thái hậu nương nương, đây kia dược nổi lên dùng được. Nhưng là ngài cũng biết, kia dược hiệu quả. Không bằng từng có gió núi nọc độc làm thuốc dẫn hiệu quả tốt, cho nên, cũng chỉ có thể là ân một tiếng, không có khả năng thật sự mở miệng nói với ngài. Thái hậu mà như là thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, gật đầu nói, nguyên lai là như vậy. Lại đối Ninh Cô Cô cười nói, là ai ra rất nóng nổi, Ninh Xuân chớ trách. Ninh Cô Cô họ Ninh danh Xuân, người khác kêu nàng Ninh Cô Cô. Thái hậu cũng là gọi nàng tính danh. Ninh Cô Cô vội hỏi, thái hậu chết sát nô tỳ. Một bên lại chỉ vào trên giường Hạ Minh Đế nói, Thịnh Thất Gia dược quả thật hảo vô cùng đâu. Ngài nghe thấy, vậy hạ hơi thở đều thay đổi, kia cổ siêu vị nhân một điểm đều không có. Kỳ thật không phải siêu vị nhân, mà là một cỗ mùi hôi hơi thở. Hiện tại đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Không cần người khác nói, Thái Hậu cũng nhìn ra, Hạ Minh Đế thân thể tình huống. Đã nghịch chuyển, không có tiếp tục suy bại đi xuống, mà là khôi phục trước kia bộ dáng. Duy trì hiện trạng. Chính là Thái Hậu muốn nhất trạng thái. Thịnh Thất quả nhiên không hổ là thần nông phụ Thịnh gia hệ truyền nhân. Thịnh gia vừa ra tay, đã biết có hay không a? Diêu nữ quan ở bên cạnh thấu thu nói. Cố ý phủng Thịnh Thất gia, thải Trịnh Tố Hinh. Ở Thịnh Thất gia xuất hiện phía trước, đại hạ hoàng triều y thuật lợi hại nhất, chính là Trịnh Tố Hinh. Nhưng cũng là bởi vì Thịnh gia nhân đều bị Thái Hậu giận dữ dưới chém đầu, cho nên chỉ có Trịnh Tố Hinh này một cái Thịnh lao gia tử đóng cửa đệ tử. Trịnh Tố Hinh lại như là một điểm đều không để ý, trong mắt nàng thậm chí có nhiều điểm lệ quang. Sư phụ Cửu Tuyền dưới có linh, biết hắn đích đấu tử như vậy tiền đồ, khẳng định hội vui mừng. Trịnh Tố Hinh dùng khăn tay gạt lệ nói. Nghe thấy nói đến phụ thân của tự mình, Thịnh Thất Gia sắc mặt nghiêm túc đứng lên, cũng có vài phần thương cảm. Hắn lắc đầu nói, luận y thuật, ta xa không bằng gia phụ. Nếu là gia phụ ở trong này, hôm nay bệ hạ đã sớm sinh long hoạt hổ nói xong, Thịnh Thất Gia cấp thái hậu quỳ xuống. Thái hậu nương nương, vi thần không còn hắn cầu, chỉ cầu thái hậu thứ tội, nhường Thịnh gia cả nhà xuống mồ vì ăn. Thịnh Thất gia cấp thái hậu liên tục dập đầu. Thái hậu cúi đầu thở dài, hồi lâu phương nói, ngươi đứng lên đi. Chuyện này, ai ra cũng nóng nội chút. Lại nói tiếp, Thịnh lao gia tử vì chúng ta đại hạ hoàng triều làm lụng vất vả đại nửa đời người, ai ra hẳn là cho hắn một cái nói chuyện cơ hội. Ai, bất quá, hắn sai lầm rồi chính là sai lầm rồi, nhường hoàng đế nhiều năm như vậy qua sống không bằng chết. Các ngươi Thịnh gia cả nhà, lý nên vì hoàng đế tha lỗi, ngươi phục vẫn là không phục. Thịnh Thất gia chấn động toàn thân, biết hắn không có cách nào khác yêu cầu càng nhiều, đành phải túi lầu nói, vi thần biết tội. Thái hậu bên môi lộ ra vừa lòng nếp nhăn trên mặt khi cười, bất quá, ngươi lúc này đây, coi như là cứu hoàng đế một mạng. ưu khuyết điểm tướng để, ai ra liền chuẩn ngươi đem Thịnh gia cả nhà an táng. Còn có, Thịnh gia hệ đã chỉ còn ngươi một người, này quốc công tước vị, nên từ ngươi tập. Ai ra có thể cho ngươi tập tước, nhưng là ngươi phải tự mình chiếu khán hoàng đế. Nếu hoàng đế đi ở ai ra đằng trước, ai ra nhưng là sẽ không khinh nhiêu. Ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, Thịnh thất gia phụ trách nhường Hạ Minh đế còn sống, thẳng đến Thái hậu thân tử ngày nào đó. Thịnh thất gia trong lòng căng thẳng, nhưng là hắn không có lựa chọn nào khác. Mặc kệ hắn có đồng ý hay không, Thái hậu đều sẽ không làm cho bọn họ dễ dàng trốn. Cần tuân Thái hậu ý chỉ. Thịnh thất gia cắn chặt răng, phốc quỳ gối. Thái hậu mỉm cười nâng tay, đứng lên đi. Người tới, truyền chỉ. Thịnh thất tập Thịnh gia thần nông phủ quốc công tước, truyền lệnh thiên hạ. Diêu nữ quan là bang Thái hậu khởi thảo ý chỉ nhân, nghe vậy vội hỏi, cần tuân ý chỉ. Trịnh Tố Hinh vẻ mặt vui mừng, chờ Thịnh thất gia đứng dậy, nói, ta muốn cấp Thịnh quốc công chúc. Còn có ngài phu nhân, ngài gia tiểu nương tử. Lại nói, ta là Thịnh lao gia tử đóng cửa đệ tử. Thịnh gia rốt cục trọng mở cửa mi. Thật sự là nhất kiện đại hỷ sự đâu. Thái hậu cười nói, trình hợp lòng người, ngươi nhiều năm tâm nguyện khả bị cho là thường. Ngươi cũng làm bãi một bàn tiệc rượu, thì ngại ra đều đến phó tịch mới đúng. Hẳn là. Nếu Thái hậu nương nương có thể hãnh diện, liền rất tốt. Trình Tố Hinh đánh xả tùy côn thượng. Nhân cơ hội mời Thái hậu đi Ngô gia. Thái hậu nghĩ nghĩ, nói, cũng tốt. Ai ra rất nhiều năm không có ra cung đi một chút. Chờ ngươi bãi buổi tiệc thời điểm, cấp ai ra phát cho bái thiếp, ai ra nhất định đi. Trịnh Tố Hinh mừng rỡ, không nghĩ tới Thái hậu thật sự đáp ứng rồi, nhất thời vui mừng vô cùng, lôi kéo Diêu nữ quan thủ hỏi, đối với Diêu nữ quan vừa rồi cố ý châm đối nàng tình hình, tựa hồ mở mị không biết bộ dáng. Diêu nữ quan trong lòng thầm giật mình, bận thu tâm tư. Cũng vui vui mừng mừng nói với nàng Thái hậu yêu thích. Thịnh thất gia đi ra đại điện, xem cửa đại điện thấp thỏm lo âu Vương thị, ôn hòa cười nói, không có việc gì. Thái hậu nương nương đã truyền chỉ, nhường chúng ta an táng Thịnh gia cả nhà. Hơn nữa, quốc công tước vị cũng cho ta tập. Thịnh Tư Nhan quay đầu lại, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, chúc mừng phụ thân. Thịnh thất gia phủ phủ nàng đầu, thở dài nói, Tư Nhan, cha cho các ngươi mẹ con lưỡng chịu khổ. Về sau, ngươi chính là ta Thịnh quốc công phủ đích trưởng nữ. Cha nhất định thỉnh tốt tiên sinh trở về giáo ngươi đọc sách, biết chữ. Thịnh Tư Nhan cười nói, cha, nương đã dạy ta. Vương thị đột nhiên lớn tiếng hò khan đứng lên. Thịnh Tư Nhan tâm tư thông minh. Nhất thời tâm niệm thay đổi thật nhanh, sửa lời nói, nương dạy ta thức chút tự, không làm mù chữ thôi. Thịnh thất gia nhìn Vương thị liếc mắt một cái, nói, không có việc gì, có chuyện chúng ta trở về nói. Theo trong hoàng cung đi ra ngoài, một nhà ba người nhất thời thư một ngụm giải khí. Thật sự là cùng tìm được đường sống trong chỗ chết giống nhau. Quả nhiên đại nạn không chết. Tất có hạnh phúc cuối đời. Trong cung Nguyễn Đồng công công vội vội vàng vàng chạy đến, đối thịnh thất gia nói, Thịnh quốc công, Thái hậu nói. Trước kia thần nông phủ, không khỏi có chút điểm xấu. Đã mệnh công bộ, tại kia thần nông phủ bên cạnh khác khởi một tòa quốc công phủ, cho các ngươi người một nhà ở lại. Trước kia thần nông phủ, sửa làm tế miếu, hiến tế Thịnh gia cả nhà. Này xem như huyển chuyển về phía Thịnh thất gia xin lỗi. Thịnh thất gia cùng Vương thị đều cảm động đến rơi nước mắt, đối với Thái hậu An Hòa điện phương hướng bái ngã xuống đất. Thịnh Tư Nhan cắn cắn môi dưới, đi theo xá một cái. Theo nàng, Thịnh gia cả nhà 300 hơn mạng người. Cứ như vậy nhẹ bổng nhất bút câu qua. Như vậy bồi thường, căn bản là không gọi bồi thường. Nhưng là Thịnh thất gia cùng Vương thị đều vừa lòng, nàng một cái tiểu nha đầu, không có người sẽ để ý nàng ý kiến. Thịnh Tư Nhan biết chính mình cùng nơi này nhân ý tưởng không giống với, cũng không có cường xuất đầu, nhất định phải cho thấy chính mình không giống người thường. Nàng chính là ở không dám gật bừa thời điểm, bảo trì trầm mặc. Nếu thật sự bước đến trên đầu nàng, mới có thể nỗ lực phản kích. Bọn họ trở lại Vương gia thôn, đã là tối rồi. Vương thị cùng Thịnh Tư Nhan cũng không tưởng kinh động Vương gia thôn thôn dân. Vì thế Thịnh thất gia đáp ứng không đem chuyện này phô trương đi ra ngoài. Qua một thời gian, tân sửa Thịnh gia quốc công phủ cái tốt lắm, Thịnh thất gia cùng Vương thị lén lút một chiếc xe ngựa, mang theo Thịnh Tư Nhan trụ vào quốc công phủ, trở thành kinh thành lão bài tân quý. Chu Hoài Hiên trở về trong nhà, nghỉ ngơi một thời gian, cảm thấy thân mình so với trước kia rất tốt. Nhưng là kia cổ lúc nào cũng can khát trạng thái, lại càng rõ ràng. Hắn chính vô kế khả thi. Đột nhiên theo biên quan truyền đến cấp báo, nguyên lai man tộc trải qua một cái mùa đông nghỉ ngơi lấy lại sức, rốt cục lại một lần ngóc đầu trở lại, tấn công đại hạ quốc cảnh. Biên quan lại một lần nữa báo nguy. Cấp tốc quân tình giống như tuyết rơi giống nhau bay vào kinh thành Thái hậu trên bàn. Chiếu lệ thường, là từ Chu đại tướng quân xuất chinh. Trước kia, tam phòng trưởng tử Chu Hoài Lễ từ đầy 15 tuổi, liền bắt đầu cùng hắn xuất chinh, đi trên chiến trường tôi luyện. Lúc này đây, hắn tam đệ Chu Tự Tông lại đi lại nói với hắn, hắn đại nhi tử Chu Hoài Lễ bị bệnh, tạm thời không thể ra trinh. 3. Rạng sáng một điểm là thứ nhất càng, đây là thứ hai càng. Buổi chiều còn có thứ ba càng. Thân nhóm dự gốc phấn hồng đầu xuất hiện đi. Không cần dưỡng văn, truy văn tài có ý tứ ha. O, N, N, O3. Rạng sáng một điểm càng thứ nhất càng, đại gia chớ quên xem. Đây là thứ hai càng. 2 giờ chiều là thứ ba càng. Hôm nay canh ba tương đối sớm, bởi vì là ngày đầu tiên thượng giá. Ngày mai hẳn là bình thường thời gian đổi mới. Thứ nhất lại buổi sáng, thứ hai lại buổi chiều, thứ ba lại buổi tối. Chương 45, cố ý, thứ ba càng. Hoài Lễ bị bệnh. Chu đại tướng quân lắp bắp kinh hãi, muốn hay không thỉnh cụ thái y đến nhìn một cái. Chu Tự Tông vội hỏi, hôm qua xin mời, chính là cụ thái y nói muốn tính dưỡng. Lễ nhi hôm nay buổi sáng nghe nói man tộc đột kích, gấp đến độ đòi mạng, không nên đi theo đại bá phụ lên chiến trường giết địch. Hắn mẫu thân mất thật lớn kình mới đưa hắn trấn an xuống dưới. Ai, đại ca, thật sự là xin lỗi. Không có việc gì, không có việc gì. Chu đại tướng quân vội hỏi, đứa nhỏ thân mình quan trọng hơn. Đứa nhỏ này cũng là, đều không nhớ rõ ta nói rồi trong lời nói. Đánh giặc cần hạng nặng tinh lực độ cao tập trung, mang bệnh lên chiến trường, tuyệt đối không phải đáng giá khen hành vi. Ở ta trị quân bên trong, đây là tuyệt đối không cho phép. Chu Tự Tông bận bồi cười nói, đại ca nói được là. Bất quá Lễ Nhi hắn cũng là lo lắng đại ca ngài không có nhà lý nhân giúp đỡ, ở trên chiến trường chịu thiệt ta. Chu đại tướng quân nghe được không hờn giận, nhíu mày nói, lời này là nói như thế nào? Thượng chiến trường, ta ngàn vạn đại hạ quân sĩ đều là của ta giúp đỡ, phân cái gì người trong nhà, bên ngoài nhân. Đồng bào loại tình cảm, không thể so cốt nhục loại tình cảm muốn kém. Nói xong, đã đối Chu Hoài Lễ có chút thản nhiên bất mãn. Chu Tự Tông liếc thấy đại ca thần sắc, trong lòng căng thẳng, vội hỏi, là, hắn cũng là đối đại bá phụ đau lòng được ngay. Ngài cũng biết, hắn từ nhỏ ở bên người ngài thời điểm, so với ở bên người ta đều nhiều hơn. Ta này làm cha, cũng không như ngài này đại bá phụ ở trong lòng hắn địa vị cao a ha ha. Chu đại tướng quân dung sắc hơi tế, vớt cằm nói, Hoài Lễ quả thật không sai, là cái khả tạo chi tài. Các ngươi vợ chồng không thể cưng chiều hắn, không nghiêm không thể thành khí, nhưng là cũng không cần quá mức khắc nghiệt. Ngươi trở về cùng hắn hảo hảo nói, đã nói đại bá phụ không có việc gì. Trên chiến trường đại hạ quân sĩ đều là đại bá phụ nhân, đều sẽ bang đại bá phụ. Nhường hắn an tâm dưỡng bệnh, về sau có cơ hội lại vì nước hiệu lực. Chu Tự Tông liên tục xác nhận, sau đó thử thăm dò nhắc nhở nói, đại ca, Hoài Hiên nay xem tiền đồ, đại ca lần này sao không dẫn hắn đi chiến trường thử luyện. Chu đại tướng quân vuốt râu trầm ngâm, một lát sau tài thở dài một hơi, nói, ta còn là lo lắng Hiên Nhi thân mình. Ngày nào đó Chu Hoài Hiên ở trong cung uống lên chứa đựng qua gió núi kịch độc, thậm chí độc chết con thỏ đại dược. Chu đại tướng quân liền lo lắng đề phòng, luôn luôn lo lắng hắn sẽ không có chuyện gì. Qua này nhất hai tháng, Chu Hoài Hiên trừ bỏ ban ngày lý có chút mệt mỏi, nhìn qua đổ còn bình thường. Chính là quá mức lạnh lùng, trừ bỏ đi cấp Chu lão gia tử, Chu lão phu nhân, còn có hắn mâu thân Phùng đại nãi nãi thần hôn định tỉnh, việc hờ hững, một mực không hỏi. Hoài Hiên thân mình không phải đã tốt lắm sao? Chu Tự Tông cười hì hì nói, một đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, thập phần tinh minh cường can. Chu gia nhân vốn đều là tòng quân nhiều, bất quá Chu Tự Tông nhân là đích đấu tử, từ nhỏ bị Chu lão phu nhân cưng chiều, không có nhường hắn tòng quân. Chỉ làm cho hắn quản lý gia tộc sinh ý, hắn cùng tài thần Ngô gia quan hệ tốt nhất. Là tốt lắm, bất quá Chu đại tướng quân đang muốn nói, nhưng là vừa quay đầu thấy Chu Tự Tông trên mặt không kịp thu hồi ý cười, trong lòng lại có chút bất mãn. Liền thay đổi khẩu khí, thản nhiên nói, ân, ta lo lắng. Liền bưng trà tiễn khách. Chu Tự Tông đành phải phẫn nộ đi rồi. Giữa trưa thời gian, Chu Hoài Hiên theo Chu lão gia tử dưỡng tính tiểu viện tử xuất ra. Hắn mặc quần áo xanh ngọc sắc áo dài, thắt lưng hệ một cái tứ chỉ khoan bạch ngọc đai lưng, càng có vẻ phong thắt lưng viên lưng, hạc thế lang hình. Hơn nữa hắn thiên nhân bình thường tuấn mỹ bộ dạng, liền tính là lánh băng băng đông lạnh dọa người, cũng ngăn không được chứa nhiều nữ tử ái mộ ánh mắt. Chu Hoài Hiên như là không có thấy giống nhau, mặt không biểu cảm theo trong hoa viên trên đường nhỏ đi qua mà qua. Đối với đường nhỏ thượng điệu các dạng nhẫn, khuyên thai, châm cài, khăn cái gì, hoàn toàn xem nhẹ. Không chỉ có xem nhẹ, hắn còn chuyên chọn này đó điệu ở trên đường gì đó thải đi qua. Đem này nhẫn, khuyên thai, châm cài thải phá thành mảnh nhỏ, liền ngay cả khăn đều thải một đoàn hỗn độn, liền như tránh ở trong rừng thụ sau này thiếu nữ thoát phá phiến phương tâm. Trầm Hương cùng sau lưng Chu Hoài Hiên, thấy đại thiếu gia như thế làm việc, chỉ cảm thấy khoái ý vô cùng. Nàng không khỏi tựa đầu nâng rất cao. Lưng đỉnh căng thẳng. Nàng vị trí này, từng là Chu gia thần tướng phủ hậu viện tối không có người muốn vị trí. Chu gia đời thứ ba nam hài đặc biệt nhiều, mà Chu Hoài Hiên tuy rằng là đích trưởng phòng trưởng tử, lại từ nhỏ nhiều bệnh. Chúng nha hoàn đều biết đến, đi theo một cái ma ốm nam chủ tử, nhất định là không có tiền đồ. Bởi vậy có không nghĩ làm gì nương nha hoàn không phải hảo nha hoàn loại này hùng tâm tráng trí bọn nha hoàn, đều không muốn đi hầu hạ Chu Hoài Hiên. Chỉ có Trầm Hương, nghe xong nàng nương lão tử trong lời nói, đồng ý bị phân đi hầu hạ Chu Hoài Hiên. Nàng nương lão tử đều là Chu gia già sinh con. Nàng cha là ngoại viện đại quản sự trí nhất, nàng nương là Chu lão phu nhân thủ hạ đắc lực quản sự tức phụ. Bọn họ thuyết phục nàng phân đến đại thiếu gia bên người kiêu ngạo nha hoàn, kỳ thật là vì đại thiếu gia người ở đây nhiều chuyện thiếu, là cái dưỡng tính hảo địa phương. Phân gì đó là tốt nhất phân, lại không có này tâm cơ thâm trầm đối thủ. Nàng chỉ cần ở trong này đợi cho 22 tuổi, là có thể cầu chủ tử thoát tịch, thả ra đi tự hành trạch xính, đến bên ngoài cùng người làm chính đầu vợ chồng đi. Ai biết, đại thiếu gia vừa đi 5 năm, trở về sau, cư nhiên thoát thai hoàn cốt. Hắn không chỉ có ốm yếu toàn tiêu, hơn nữa bộ dạng ở không người theo kịp tuấn mỹ giữa, hơn một tia trí mạng giống như anh túc bản lực hấp dẫn. Có lẽ có người so với hắn càng tuấn mỹ, càng cao lớn, lạnh hơn tuấn, nhưng là chỉ cần hắn xuất hiện tại mọi người trong mắt, mỗi người trong mắt đều chỉ có thể nhìn thấy hắn. Cùng với hắn nhân đều sẽ thảm biến thành làm nền. Không có thanh xuân thiếu nữ có thể chống cự loại này trí mạng lực hấp dẫn. Trầm Hương cũng không ngoại lệ. Nàng đột nhiên không hướng tới thoát tịch về sau xính đi ra ngoài làm chính đầu vợ chồng ngày. Đi theo như vậy chủ tử, cho dù là cả đời làm nha hoàn nàng đều là nguyện ý. Đi đến hoa viên góc chỗ thời điểm, tam phòng Chu Hoài Lễ từ nhỏ lộ bên kia đã đi tới. Hắn sắc mặt tái nhợt, bất chợt ho khan vài tiếng, như là sinh bệnh bộ dáng. Đại ca, không nghĩ tới ở trong này gặp ngươi. Chu Hoài Lễ nhìn thấy là Chu Hoài Hiên đi tới, thập phần vui sướng. Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, mỗi người đều biết đến, này canh giờ, ta sẽ theo tổ phụ nơi đó xuất ra. Chu Hoài Lễ bị vạch trần, cũng không ảo não. Vẫn như cũ cười nói, đại ca, ta gần nhất bị bệnh, thật lâu không có đi cùng đại ca trò chuyện. Không cần. Ta không cùng người nói chuyện. Chu Hoài Hiên tiếp tục đi về phía trước. Chu Hoài Lễ bị nghẹn một chút, cười khổ lại theo sau. Đại ca, man tộc xâm nhập, ngươi có biết thôi. Biết. Chu Hoài Hiên cước bộ chưa ngừng, tiếp tục đi về phía trước. Đại bá phụ muốn dẫn binh xuất chinh, đại ca, ta lần này sinh bệnh, không thể cùng đại bá phụ đi ra chinh. Chu Hoài Lễ tiếp tục nói. Đại ca. Ngươi là đại bá phụ thân tử, ngươi khang phục đã trở lại, đại bá phụ không biết cao bao nhiêu hưng. Chu Hoài Hiên nghe không kiên nhẫn. Dừng lại cước bộ, đánh gây Chu Hoài Lễ trong lời nói, có chuyện đã nói. Lê mề giống cái bà ba hoa. Chu Hoài Lễ bị nói được vẻ mặt tử trướng, cứng họng một lát, tài phẫn nộ nói, ta chẳng qua là muốn hỏi đại ca, muốn hay không cùng đại bá phụ đi ra trình. Liên việc này, ngươi làm gì lao lại nhảy lẩm bẩm nửa ngày. Chu Hoài Hiên hèn mọn tà Chu Hoài Lễ liếc mắt một cái. Lắc lắc tay áo, tiếp tục đi về phía trước. Đại ca. Đại bá phụ không dễ dàng, ngươi nếu hiếu thuận, nên vì đại bá phụ suy nghĩ. Chu Hoài Lễ bị Chu Hoài Hiên huấn cực không cam lòng. Ở sau lưng la lớn. Không nhọc ngươi quan tâm. Chu Hoài Hiên ném một câu, đã đi xa. Trầm Hương đi theo hắn phía sau, nhỏ giọng đối hắn giải thích. Đại công tử, ngài không ở trong phủ đầu thời điểm, đều là tứ công tử Hoài Lễ đi theo đại tướng quân xuất chinh. Hắn lúc này đây nói là bị bệnh. Đi không xong. Chu Hoài Hiên gật gật đầu, đã biết. Nói xong, đã đi nhanh hướng Chu Đại tướng quân ngoại thư phòng đi. Cha, ta muốn cùng ngài xuất chinh. Chu Hoài Hiên đứng lại Chu Đại tướng quân án thư đằng trước, trịnh trọng nói. Hắn đối với xuất chinh thật sự là cầu còn không được. Hắn biết, hắn bệnh, đại khái chỉ có ở trên chiến trường tài năng chân chính chữa khỏi. Chu Đại tướng quân nhíu nhíu đầu mày. Ngươi thân mình còn không có hảo. Ta tốt lắm. Chu Hoài Hiên đánh gãy Chu Đại tướng quân trong lời nói. Thân thể của ta ta rất rõ ràng. Nói xong, hắn một trường phách về phía Chu Đại tướng quân trước mặt tán thư. Phách. Một khối bàn tay hình một khối lên tiếng trả lời bay xuống. Hắn một trường cư nhiên có thể đục lỗ này trương cứng rắn như sắt hải nam toan chi lê một cán thư. Chu Đại tướng quân ngơ ngác xem này trương bị Chu Hoài Hiên đục lỗ án thư, không biết nên cười, hay là nên khóc. Đứa nhỏ thân thể khôi phục, tiền đồ. Hắn đương nhiên nên cười. Nhưng là này trương án thư. Này trương án thư. Chu Đại tướng quân quả thực là khóc không ra nước mắt, một tay xoa cái kia bàn tay hình phá động, một bên vẫy tay nói, đi thôi, cùng ngươi nương nói một tiếng, hồi đi thu thập này nọ, chúng ta từ nay trở đi xuất chinh. Chu Hoài Hiên gật gật đầu, nên ngang mà đi. Hắn phía sau truyền đến Chu Đại tướng quân vội vàng tiếng thăm hỏi, người tới. Truyền tốt nhất công tượng tiến vào. Buổi chiều, Chu Hoài Hiên đi cho hắn nương Phùng Đại nãi nãi thỉnh an, thuận tiện nói từ nay trở đi muốn cùng cha xuất trình. Phùng đại mãi mãi đau lòng nói, trên chiến trường đao tên không có mắt, ngươi thân mình chịu được sao?
Không có việc gì.
Chu Hoài Hiên đơn giản nói. Hắn trong lời nói phi thường thiếu, Phùng đại mãi mãi cũng thói quen, gặp sùng không có người, lôi kéo tay hắn, thấp giọng nói, ngươi đứa nhỏ này thế nào như vậy bướng bỉnh.
Cha ngươi ngoại thư phòng kia trương toàn chi lê án thư, nhưng là hắn nhiều năm bà bối, ngươi tại sao liền cho hắn một trưởng đánh hỏng rồi?
Nương nghe nói, tốt nhất công tượng cũng không có cách nào khác tu bổ đâu.
Chu Hoài Hiên không cho là đúng nói, hỏng rồi sẽ lại đổi một trương.
Toàn chi lê khắp nơi đều có.
Ngươi nói được dễ dàng.
Toàn chi lê khắp nơi đều có, nhưng là ngươi không phải không biết, kia án thư là thế nào đến.
Cha ngươi có bao nhiêu bảo bối kia trương án thư?
Phùng đại mãi mãi trong thanh âm dẫn theo cổ chua sót.
Nhà bọn họ nhân đều biết đến, hắn cha Chu đại tướng quân ngoại thư phòng án thư, là Ngô gia Trịnh đại mãi mãi Trịnh Tố Hinh nhường cấp Chu đại tướng quân.
Chu Hoài Hiên thản nhiên nói, ta biết,
ta cố ý.
Phùng đại mãi mãi sửng sốt một chút, chuyển giận dữ vì hỉ, tiện đà vô hắn cánh tay một chút, người đứa nhỏ này.
Lúc này tân sửa Thịnh quốc công trong phủ, đã dàn xếp xuống dưới Thịnh thất gia vui dạo dược đối Thịnh Tư Nhan nói, Tư Nhan, ngươi đệ đệ bọn muội muội từ nay trở đi sẽ đến kinh thành, chúng ta cùng đi cửa thành tiếp bọn họ được không?
6.
Thứ ba càng đưa đến.
Hôm nay canh ba đều đã đổi mới.
Mỗ Hàn Dương mắt nhìn đại gia giữ gốc phấn hương phiếu, o.
Đại gia cấp lực điểm A, ta ngày mai tranh thủ tiếp tục canh ba.
Thứ ba càng đưa đến.
Hôm nay canh ba đều đã đổi mới.
Mỗ Hàn Dương mắt nhìn đại gia giữ gốc phấn hương phiếu, o.
Đại gia cấp lực điểm A, ta ngày mai tranh thủ tiếp tục canh ba.
Chương 46, nội băn khoăn.
Đang xem thư Thịnh Tư Nhan chớp chớp mắt, chậm gì gì nói, đệ đệ.
Muội muội,
cha, ta nương còn không có mang thai đi.
Ta nơi nào đến đệ đệ muội muội.
Thịnh thất gia cười nhẹ nhàng gõ đầu nàng một chút, nói bậy bạ gì đó đâu.
Cho dù có, này một chút cũng còn không có sinh hạ đến đâu.
Là vi phụ cùng một cái khác nữ tử sinh con, cũng chính là ngươi đệ đệ, muội muội.
Thịnh Tư Nhan như có đăm chiêu chống má xem Thịnh thất gia, nhìn xem Thịnh thất gia có chút không được tự nhiên quay đầu, ngượng ngùng hỏi nàng, thế nào?
Như vậy xem cha ngươi làm chi?
Thịnh Tư Nhan lập tức cười nói, nguyên lai là thứ đệ, thứ muội a,
là ngài thiếp thị sinh.
Ha ha, đúng vậy, lần trước liền từng nói với ngươi.
Thịnh thất gia quay đầu cười nói, khả tính là nghĩ tới, thật không dễ dàng.
Thịnh Tư Nhan đưa tay biên thư đóng lại, đứng lên nói, cha, một khi đã như vậy, vì sao phải ta đi cửa thành tiếp bọn họ?
Vì sao không thể tiếp?
Thịnh thất gia thập phần ngạc nhiên, lập tức hỏi ngược lại.
Theo hắn, mặc kệ đích thứ, đều là hắn tử nữ. Hắn tự nhiên đối xử bình đẳng, hơn nữa Thịnh Tư Nhan là đích tỷ, càng hẳn là chiếu cố thứ đệ thứ muội.
Dựa theo chúng ta đại hạ hoàng triều quy củ, đích vi tôn, thứ vì lần.
Dài vi tôn, ấu vì lần.
Mặc kệ là luận đích thứ, vẫn là luận trưởng ấu, bọn họ đều đảm đương không nổi ta đi tiếp bọn họ.
Thịnh Tư Nhan thanh âm rất hợp nhuyễn, nhưng là nàng nói ra lời nói cũng không cùng nhuyễn.
Thịnh thất gia nhất thời sửng sốt, một lát sau, vuốt cái hót nói, này,
này. Ngươi nói được quả thật có đạo lý,
nhưng là,
đại gia là người một nhà, thân ái nóng nóng ở cùng nhau sống không tốt sao.
Các ngươi tỷ đệ muội chưa từng gặp qua mặt, cho dù đi tiếp nhất tiếp bọn họ, tận nhất tận ngươi làm đích trưởng nữ trách nhiệm, có gì không thể đâu.
Ta đây xin hỏi cha, cái gì là đích trưởng nữ trách nhiệm?
Thịnh Tư Nhan lần đầu nghiêm cẩn đứng lên.
Nàng ngươi này, kỳ thật tính tình cực kỳ hiền hòa, cùng rất nhiều người đều có thể hòa bình ở chung.
Nhưng là nàng cũng có nàng không thể đụng vào xúc điểm mấu chốt.
Thịnh thất gia trừng mắt nàng, nhất thời cũng không rõ cái gì là đích trưởng nữ trách nhiệm.
Đành phải cùng nàng mắt to trừng đôi mắt nhỏ ngẩn người.
Vương thị nghe thấy được, đi lại âm thầm hoành Thịnh Tư Nhan liếc mắt một cái, đối Thịnh thất gia vẻ mặt ôn hòa nói, thất gia, chuyện này.
Nhường ta cùng Tư Nhan hảo hảo nói nói.
Về phần ngày sau, Chu đại tướng quân muốn dẫn binh xuất chinh, cửa thành khủng nhân nhiều lắm, có phải hay không không tốt lắm.
Thịnh thất gia vô đùi, nói.
Liền là vì nhân nhiều, tài muốn đi tiếp A.
Nếu là đi rời ra làm sao bây giờ?
Bọn họ đều là nông dân, chưa từng có tiến vào thành.
Thịnh Tư Nhan muốn nói chuyện, Vương Thị lại đối nàng nỗ bĩu môi, ý bảo nàng an tâm một chút chớ táo.
Thịnh Tư Nhan ngậm miệng.
Vương Thị hòa giải, thất ra, kia ngày sau ngài mang Tư Nhan đi ra ngoài mua vài thứ.
Thuận tiện đi tiếp bọn họ, như vậy được không?
Thịnh thất ra nhưng là không cần là chuyên môn đi tiếp, vẫn là thuận tiện đi tiếp. Dù sao chỉ cần đi tiếp là đến nơi.
Không thể nhường hạ nhân đi sao?
Thịnh Tư Nhan vẫn là nhịn không được đã mở miệng.
Thịnh thất gia ngạc nhiên, nhưng là hạ nhân không biết bọn họ á chỉ có ta tài nhận thức bọn họ.
Kia ngài nói cho bọn họ địa chỉ sao?
Thịnh Tư Nhan không màng Vương Thị ánh mắt.
liên tiếp đặt câu hỏi. Không biết tại sao, nàng theo Thịnh Thất Gia thái độ lý, phát giác một ít đường gì đó, nhường nàng có chút bất an, cho nên nàng có chút khác thường theo Thịnh Thất Gia lần nữa tranh cãi. Nói, tín lý đều nói. Nhưng là ngươi nhị nương gửi thư nói, nàng chưa từng có đã tới kinh thành. Lo lắng đi nhầm, làm cho cười, cho chúng ta Thịnh Quốc công phủ mất mặt, cho nên muốn nhường chúng ta tự mình đi tiếp bọn họ. Chúng ta? Thịnh Tư Nhan hồ nghi hỏi lại, chúng ta là ai? Đương nhiên là chúng ta toàn gia nhân. Thịnh Thất Gia một cái không bắt bẻ, bị Thịnh Tư Nhan bộ ra nguyên thoại. Thì phải là bao gồm Vương Thị. Xem ra Thịnh Thất Gia cũng cảm thấy không ổn. Cho nên không hề không đề cập tới nhường Vương Thị đi theo đi, chỉ khuyến khích Thịnh Tư Nhan cùng hắn cùng đi tiếp. Nguyên đến một cái nho nhỏ thiết thị, còn tưởng muốn chủ mẫu đi cửa thành tiếp nàng. Ha ha, thật lớn cái giá. Cha, ngươi xác định nhà chúng ta quả nhiên không sẽ xuất hiện sủng thiếp diệt thê. Lấy thứ đại đích sự tình sao? Thịnh Tư Nhan trong lòng lại một lần nữa nổi lên nói thầm. Kỳ thật, từ Thịnh Thất Gia trở về sau, Thịnh Tư Nhan trong lòng nỗi băn khoăn liền càng ngày càng nhiều. Trước kia này theo nàng đương nhiên gì đó, giống như đều có chút lỗ hổng, rốt cuộc hợp lại bất thành một bộ hoàn chỉnh tranh vẽ. Hoặc là nói, tại kia phó hoàn chỉnh tranh vẽ lý, thiếu hụt mô ta bộ phận, cho nên nhường nàng sinh ra rất nhiều vi cùng cảm. Vương Thị vốn đang giúp đỡ Thịnh Thất Gia khuyên Thịnh Tư Nhan cùng hắn cùng đi tiếp này theo nông thôn đến nhà kề người một nhà. Hiện tại nghe xong Thịnh Thất Gia không cẩn thận lậu xuất ra lời nói, nàng cũng trầm mặt, nhưng là chịu đựng không nói gì. Thịnh Thất Gia ôi một tiếng, sờ sờ Thịnh Tư Nhan đầu, an ủi nàng, đừng thất tưởng bắt tưởng, không thể nào nhi. Trong nhà chúng ta, làm sao có thể xuất hiện sủng thiếp diệt thê? Ta không phải không có muốn ngươi nương đi tiếp nàng sao? Ngươi yên tâm, trong lòng ta đều biết. Nghe lời, từ nay trở đi cùng cha đi chợ mua này nọ. Cha nói cấp cho ngươi thêm một bộ trang sức đồ trang sức, xem trên đầu ngươi trơn. Một căn châm cải đều không có, thật sự là không giống chúng ta quốc công phủ đích trưởng nữ phái đoàn. Vương Thị không đợi Thịnh Tư Nhan mở miệng, liền đại nàng ứng xuống dưới, nói, tốt lắm, Tư Nhan cùng ngươi cha từ nay trở đi đi ra ngoài mua trang sức đồ trang sức, thuận tiện đi cửa thành tiếp nhân đi. Thịnh Tư Nhan bĩu môi, túi đầu, không có phản bác, xem như ứng. Thịnh Thất Gia đi rồi sau, Vương Thị ngồi xuống, ở dưới đèn thở dài. Thịnh Tư Nhan nhịn không được nói, nương, cha đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Hắn là ở trong miếu đợi ngu chưa kìa. Nhìn qua rất là không thông đạo lý đối nhân xử thế, trừ bỏ y thuật bên ngoài, việc đều thực bất thông tình lý. Vương Thị cười khổ nói, ngươi cũng biết. Cha ngươi 3 tuổi nhập khương môn, 18 tuổi hoàn tục, ở trong miếu vẹn vẹn 15 năm, hắn phải hiểu được này đó đạo lý đối nhân xử thế mới là lạ. Liền ngay cả đích thứ chi phần, cũng là nhìn trong nhà người khác, hắn tài có điều lĩnh ngộ. Như chính là nhà chúng ta, ai Vương Thị lại một lần nữa lắc đầu. Thịnh Tư Nhan im lặng. Nàng chỉ biết, Thịnh Thất Gia là 15 năm trước Thịnh Gia bị cả nhà sao chạm thời điểm hoàn tục. Khi đó hắn 18 tuổi. Một cái 18 tuổi nam tử, tam quan đều đã ở trong miếu thành hình, cho nên xuất gia sau, cùng trên đời này nhân có chút không hợp nhau. Nhưng là không đối, nàng còn có nghi vấn. Thịnh Tư Nhan tinh tế cân nhắc sau một lúc lâu, đem chính mình nghi vấn một cái lý xuất ra, bắt đầu quanh co lòng vòng địa bàn hỏi Vương Thị. Nương, ngài vừa rồi nói, cha 3 tuổi nhập khương môn, 18 tuổi hoàn tục. Vẹn vẹn 15 năm đợi ở trong miếu, kia hắn ý thuật là từ chỗ nào học được? Đây là Thịnh Tư Nhan lớn nhất một cái nghi vấn. Bởi vậy trước hết hỏi, Thịnh Thất Gia ý thuật mạnh hơn Vương Thị hơn, mà Vương Thị theo Thịnh Tư Nhan đã phi thường lợi hại. Vấn đề này Vương Thị có thể trả lời. Nàng lôi kéo Thịnh Tư Nhan ngồi vào bên người, đối nàng tinh tế nói, việc này nương vốn muốn nói cho ngươi. Thịnh Tư Nhan nghe được thực chuyên chú. Chuyện này cha ngươi cũng là ở theo ta thành thân sau nói với ta. Hắn nhường ta không muốn nói cho người khác, nhưng là ngươi không phải ngoại nhân, ngươi là nương đời này nữ nhi duy nhất, ngươi nhất định phải biết chuyện này. Về sau nói không chừng đối với ngươi hữu dụng. Vương Thị vỗ vỗ Thịnh Tư Nhan thủ. Thịnh Tư Nhan vội hỏi, nương, cha đã trở lại, ngài cũng tài 30 xuất đầu, về sau còn có thể sinh đâu. Vương Thị cười cười, chúng ta không nói này đó, vẫn là nói ngươi cha. Dừng một chút. Còn nói thêm, nương vài ngày trước vụng trộm đã nói với ngươi, Thịnh Gia y thuật. Là chuyển tử chuyển tức bất chuyển nữ. Thịnh Tư Nhan gật gật đầu, rất là mất hứng mân mê miệng, nói, đúng vậy. Nương y thuật là cha giáo, ta y thuật là nương giáo. Nhưng là vì có Thịnh gia gia quý ở, nương dạy cho ta gì đó, là trái với tổ hấn, cho nên không thể nhường cha biết được. Thịnh Tư Nhan vốn đi theo Vương Thị học 5 năm y gì, hơn nữa nàng cũng thực yêu học này này nọ, hy vọng có thể có nhất nghệ tinh bản thân. Nhưng là từ Thịnh Thất gia trở về sau. Vương Thị khiến cho nàng không cần ở Thịnh Thất Gia trước mặt để chuyện này. Lúc trước nàng giáo nàng ý thuật, cũng là phòng ngừa chú đáo. bởi vì nàng không biết Thịnh Thất Gia còn có phải hay không còn sống, liền giống như Thịnh Thất Gia không biết các nàng có phải hay không còn sống giống nhau, liền ở bên ngoài lại nạp nhất phòng thiết thị, sinh mấy một đứa trẻ. Một cái là vì y thuật truyền thừa, một cái là vì hương khói nối nghiệp. Đều là dưới tình thế cấp bách bất đắc dĩ làm chi. Cho nên Thịnh Thất Gia tuy rằng biết Vương Thị đem Thịnh Gia y thuật truyền cho Thịnh Tư Nhan, cũng mở con mắt nhắm con mắt. Bởi vì hắn cũng không biết, chính mình đến cùng có thể sống bao lâu. Hơn nữa, hắn cùng thiếp thị sinh hai con trai rất là ngu dốt, thế nào giáo cũng giáo sẽ không. Hắn đều tâm ý ngồi lạnh, không nghĩ sẽ dạy. Mà Thịnh Tư Nhan phá lệ thông minh, đặc biệt y thuật thượng, quả thực là một điểm liền thấu. Thịnh Thất Gia kỳ thật rất muốn tự mình truyền thụ Thịnh Tư Nhan Thịnh Gia y thuật, nhưng hữu cho tổ hấn, vẫn là không dám minh mục trương đảm. Hắn không có cùng Vương Thị nói qua chuyện này, hai người đều hiểu lầm lẫn nhau. Thịnh Tư Nhan đương nhiên không biết nàng cha cố ý truyền nàng Thịnh Gia y thuật, chính là tò mò nói, nhưng là tổ phụ thu Trịnh đại nãi nãi vì đóng cửa đệ tử, này lại nói như thế nào? Nếu liên Thịnh Gia nữ nhi cũng không có thể truyền Thịnh Gia y thuật, vì sao có thể truyền cho Trịnh đại nãi nãi một cái họ khác nữ từ đâu? Này nói không thông a. Vương Thị thấp giọng nói, chuyện này, cha ngươi nói với ta, nói ngươi tổ phụ cũng không có truyền cho Trịnh đại nãi nãi Thịnh Gia y thuật. Hắn dạy cho nàng, đều là hàng thông thường. Dừng một chút, Vương Thị vừa nghi hoặc nói, bất quá, Trịnh đại nãi nãi y thuật thực tại cao minh, cũng không biết ở nơi nào học. Cha ngươi hôm kia còn lặng lẽ nói với ta, lấy hắn xem Trịnh đại nãi nãi chẩn bệnh thủ pháp, cực kỳ kỳ lạ, căn bản là không là bọn hắn Thịnh Gia nhất mạch thủ pháp. Hỏi một vấn đề, dẫn càng nhiều vấn đề. Thịnh Tư Nhan rất là không nói gì, nàng nhu nhu chính mình hai gò má, thở dài nói, khả kia Trịnh đại nãi nãi nói với người khác, nàng y thuật đều là theo tổ phụ nơi đó học được, tựa hồ không có người hoài nghi qua thật giả. Người khác sao có thể biết thật giả? Chỉ có học qua Thịnh Gia y thuật Thịnh Gia nhân tài biết được. Vương Thị thản nhiên nói, quên đi, không đề cập tới nàng. Vẫn là nói ngươi cha. Cha ngươi 3 tuổi bị đưa đến trong miếu, nhưng là ngươi tổ phụ, kỳ thật hàng năm đều đi cha ngươi xuất gia trong miếu, dạy hắn y thuật, thẳng đến 15 năm sau, Thịnh Gia bị cả nhà sao chạm. Thịnh Tư Nhan nghe xong rất là kinh ngạc, lăng lăng nói, tổ phụ vì sao làm như vậy? Quả thực như là trước tiên biết trước Thịnh Gia có diệt môn chi hiểm, cố ý cấp cho chính mình gia lưu lại huyết mạch giống nhau. 3. Thứ nhất càng đưa đến. Cầu đại gia giữ gốc phấn hương phiếu, còn có đề cử phiếu. Hôm nay vẫn là canh 3. Thứ 2 càng 2 giờ chiều, thứ 3 càng 7 giờ đêm. Cảm tạ thân nhóm ngày hôm qua đánh thưởng bình an phủ. Hôm nay vẫn là canh 3 cầu đại gia giữ gốc phấn hương phiếu. Giữa văn thân có thể thiết cái tự động đặt không? O. Chương 47, đích thứ 2 càng. Vương Thị cũng là một điểm đều không nghi ngờ, nàng cười nói, cha ngươi cũng là ngươi tổ phụ cấp đủ. Là hắn đích đấu tử, hắn như thế nào đưa hắn ném ở trong miếu tự sinh tự diệt đâu. Đây là nhân chi thường tình. Thịnh Tư Nhan có chút ngượng ngùng. Được rồi, nàng suy nghĩ nhiều. Đáng tiếc, cha ngươi ở trong miếu tập Thịnh Gia y thuật, thậm chí tránh được một kiếp, nhưng là cho đạo lý đối nhân xử thế thượng, đến cùng kém chút. Ngươi muốn thông cảm cha ngươi, không cần cố ý cùng hắn tranh cãi. Hắn thương ngươi tâm ta là biết đến, so đối hắn kia vài cái thứ tử, thứ nữ nhiều hơn. Vương Thị nghiêm mặt nói, lại nói. Bọn họ là thứ, ngươi là đế. Ngươi càng muốn xuất gia có lễ khoản đến, cũng không cần một lòng một dạ, chỉ biết cùng người trong nhà đấu. Ngươi ở danh phận thượng đã cao bọn họ một đầu, chỉ cần bọn họ quy củ, ngươi sẽ không cần đi khó xử bọn họ. Thịnh Tư Nhan phi thường tưởng phiên cái xem thường. Nàng chính là tương đối để ý này đó đích thứ trong lúc đó khác biệt mà thôi, chẳng phải có ý đi nhằm vào những người đó. Chỉ cần bọn họ không để ý nàng, nàng còn mừng rỡ làm nàng hiền lương rộng lượng đích tỷ chẳng đâu. Khả là bọn hắn không thể lừa mình dối người a. Này toàn ra như là dễ đối phó sao. Thịnh Tư Nhan nhịn không được bài mở nói với Vương Thị, nương, ngài cũng đừng rất thực nội tâm. Ngài ngẫm lại này toàn ra. Ở chúng ta sinh tử chưa biết thời điểm, tiếp bọn họ cũng không đến. Cha quần áo quốc công tước, bọn họ lập tức đã tới rồi. Đến không nói, còn tìm cái sứt sẻo lấy cớ, nhường ta cùng nương đều đi tiếp bọn họ. Dựa vào cái gì a? Ai vậy cho ai một hạ mã huy a? Vương Thị nghe xong. Những mày nói, là có chút quá mức. Nhưng là thì phải làm thế nào đây đâu? Một cái thiếp phòng, còn có thể phiên thiên. Có chút không cho là đúng. Thịnh Tư Nhan biết, tại đây cái đại hạ hoàng triều, nàng không thể dùng kiếp trước xem tiểu tam ánh mắt đến xem này đó thiếp phòng. Nhưng là trong khung, nàng nhìn xem rành mạch. Này đó thiếp phòng, vốn chính là tiểu tam. Cái gì là tiểu tam đâu? Theo Thịnh Tư Nhan, tham gia vợ chồng hai người hôn nhân chung kẻ thứ ba, chính là tiểu tam. Đây là một thân phận khái niệm, không phải pháp luật khái niệm. Cho nên không cần dùng hợp không hợp pháp đến trộm đổi khái niệm. cấp thiếp phòng loại này cổ đại hình thái tiểu tam chính danh. Thời đại này, thiếp phòng có thể hợp pháp tồn tại, nhưng là cũng không phải là các nàng sẽ không là tiểu tam. Phàm là chính thất thế tử, đều có nguyên vẹn lập trường không muốn gặp thiếp phòng loại này tiểu tam. Thì như Vương Thị, nàng nhận cái sự thật này, nhưng là cũng không phải là nàng sẽ hòa hòa khí khí cùng thiếp phòng làm tỉ muội, thậm chí thê thiếp một nhà hoan. Đối với tuyệt đại đa số chính thất thê tử mà nói, đây là làm không được. Thịnh Tư Nhan cầm Vương Thị thủ, nương, ngài đừng lo lắng, có ta đâu, nhất định sẽ không nhường nương cả khuy. Vương Thị nghe xong, ngược lại nghiêm túc nói, từng nói với ngươi bao nhiêu lần, ta cùng ngươi trà trong lúc đó chuyện. Ngươi không cần nhúng tay. Kia thiếp phòng lại không chịu nổi, nàng cũng là ngươi thứ. Ngươi không cần rất quá mức, về sau bị nhân tài thượng một cái ngỗ nghịch đắc tội danh, ngươi đời này đã có thể gả không ra. Thịnh Tư Nhan cười cười, đẩy đẩy Vương Thị cánh tay. Nương, ngài yên tâm, ta sẽ không. Muốn so với loát danh vọng sao? Hắc hắc, nàng kiếp trước nhưng là hành gia lý thủ. Vương Thị phủ phủ nàng hai gò má, xem nàng viên viên quả táo mặt, vừa lòng nói, gần nhất ngươi thân mình không sai đi. Xem này mặt trắng da lý lộ ra phấn, hồng lý lộ ra nhuận. Thịnh Tư Nhan cười khanh khách né tránh. Bắt đầu hỏi cái thứ hai vấn đề, nương, ngài lại như thế nào cùng cha thành thân? Thịnh Tư Nhan biết, nàng cha là ở Thịnh gia cả nhà sao chạm sau hoàn tục. Thú Vương Thị, đương nhiên là hoàn tục sau. Khi đó, Thịnh thất gia liên gia đều không có. Vương Thị lại như thế nào gả cho hắn? Thịnh Tư Nhan nhìn ra được đến, Vương Thị xuất thân vô cùng tốt, tuyệt đối không phải bình thường thôn cô nông phụ. Mà các nàng lúc trước Vương gia thôn cái kia địa chỉ, cũng không phải Vương Thị chân chính nhà mẹ đẻ. Thịnh Tư Nhan trước kia cố ý nghe cách vách Vương Nhị ca nói qua, nói các nàng trụ phòng ở vốn là phế khí phòng ở Vương Thị là ở 10 năm trước. Ôn còn tại tã lót chung nàng đi đến Vương gia thôn, nói chính mình tổ tiên là thôn này tử lý nhân, nay người trong nhà đều không có, tài mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ nguyên quán định cư. Cho nên Vương Thị kỳ thật chẳng phải ở Vương gia thôn lớn lên. Vương gia thôn đến cùng có phải hay không Vương Thị nhà mẹ đẻ nguyên quán, còn muốn mặt khác khảo tra khảo tra. Mà một cái xuất thân vô cùng tốt nữ tử, muốn như thế nào tài năng gả cho một cái cả nhà sao chạm dòng họ bên trong cá lọt lưới đâu. Khi đó, Thịnh thất gia thân phận, thực tại nhìn không được quang. Đi theo hắn, chính là đem chính mình mạng nhỏ đưa đến vết đao. Trước kia Thịnh Tư Nhan cũng không biết Thịnh thất gia thân thế, cho nên chưa từng có hướng bên này nghĩ tới. Nay đã biết, nỗi băn khoăn một đám theo nhau mà đến. Vương Thị nghe xong Thịnh Tư Nhan câu hỏi, lại hoang mang rối loạn trường trường đứng lên, giả ý ngáp một cái, nói, thiên không còn sớm, ngươi sớm đi nghỉ ngơi đi. Mặt khác, nhiều điểm ngươi gì đó, còn kém cái gì, liệt cái ra, giao cho ngoại viện chọn mua thượng người đi mua đi. Nói xong, xoay người liền rời đi Thịnh Tư Nhan phòng ở. Thịnh Tư Nhan không có truy vấn, nàng đứng dậy đưa tiễn Vương Thị, luôn luôn đưa đến viện cửa. Vương Thị trở lại sờ sờ nàng hai gò má, thương tiếc nói, trở về đi. Thiên không còn sớm, cho ngươi nha hoàn trực đêm. Thịnh Tư Nhan cười ứng, nhìn theo Vương Thị thân ảnh biến mất ở xa xa khoanh tay trong hành lang. Nàng không có lập tức đi vào, mà là đứng lại viện cửa, ngẩng đầu nhìn nhìn trời thượng minh nguyệt. Hôm nay là thượng huyền nguyệt, nguyệt loan như câu, Thịnh Tư Nhan nghĩ sẽ đã đến thiếp thị người một nhà, trong lòng luôn có chút ẩn ẩn bất an. Đặc biệt Vương Thị đối với bọn họ là như thế nào thành thân vấn đề này tránh, nhường Thịnh Tư Nhan cũng nhân nghi ngờ. Nàng câm quyền, nói cho chính mình. Mặc kệ là tình huống gì, Vương Thị là nàng mẫu thân, nàng nhất định phải chỉ mình lớn nhất nỗ lực, duy hộ Vương Thị lợi ích. Tư Nhan, chúng ta đi thôi. Hôm nay thời tiết thật tốt. Chu đại tướng quân ở Nam Thành môn tuyên thệ trước khi xuất quân, chúng ta nếu không mau chân đến xem náo nhiệt. Đến muốn đi tiếp theo nông thôn đến tiếp phòng kia một nhà thời điểm, Thịnh thất gia sáng sớm liền thôi Thịnh Tư Nhan xuất môn. Thịnh Tư Nhan mặc một thân hồ nước lam lụa tơ xuống váy, trên đầu đeo Vương Thị cho nàng một đóa châu hoa. Kia châu hoa không lớn, nhưng là tam khỏa làm nhụy chân châu có ngón út giáp cái lớn nhỏ, đúng là lớn nhỏ mượt mà trình độ giống nhau như đúc. Cái này tương đối khó được. Thịnh Tư Nhan cũng không có hỏi Vương Thị như thế nào có thể có như vậy tinh xảo trang sức. Sớm như vậy, chợ châu đáo phường mở sao? Thịnh Tư Nhan không nghĩ sớm như vậy đi ra ngoài, ba ba đứng ở cửa thành chờ. Cho dù muốn chờ, cũng là những người đó chờ nàng cùng cha đi qua. Thịnh thất ra ngẩn người, sờ sờ cái hót, nói, cũng tốt. Chúng ta chờ một chút lại đi. Nói xong, đi hiệu thuốc mân mê hắn này phương thuốc cùng dược liệu đi. Vương Thị cũng là thực say mê y đạo người, cùng Thịnh thất gia nói lên y thuật thượng trọng tâm đề tài, có thể quên ăn cơm ngủ. Đợi đến giờ tị sơ thời điểm, Thịnh Tư Nhan tải buông sách vở, đi theo Thịnh thất gia cùng nhau rời đi Thịnh quốc công phủ đại môn. Thịnh thất gia hiện tại không phải trong miếu hòa thượng, mà là thừa kế vong thay Thịnh quốc công. Hắn xuất hành, vốn nhất định phải là quốc công gia phối trí. mà kia thiếp thị ở tín lý, cũng là ám chỉ thịnh thất gia muốn dùng quốc công phủ hạng nặng nghi thức tới đón nàng. Đương nhiên, nàng nói tương đối huyền chuyển. Nàng nói là, thịnh gia bị lớn như vậy oan khuất, nay vừa mới trầm đoan tuyết, phải nhường kinh thành nhân đều thấy được bọn họ thịnh gia một lần nữa lập đi lên. Bất quá thịnh thất gia là cái bất việc, vốn liền không thích xuất nhập thời điểm có nhiều người như vậy đi theo hắn, cảm thấy không có trước kia tự do tự tại. Thịnh Tư Nhan liền thuận thế khuyên hắn, nói người một nhà không cần này nghi thức xã giao. Liền bọn họ ra lưỡng nhi đi ra ngoài, liền mang lưỡng tùy tùng là có thể. Dù sao còn có một sa phu, ba cái khổng võ hữu lực đại nam nhân, bảo hộ bọn họ hai người tổng không thành vấn đề đi. Thịnh thất gia liên thanh tán hảo, liền ý Thịnh Tư Nhan lời nói. Bọn họ đi trước chợ châu báo phường, cấp Thịnh Tư Nhan mua một bộ trang sức đồ trang sức. Thịnh thất gia đối tiền bạc không lớn có khái niệm, thấy tốt đã nghi mua. Thịnh Tư Nhan lại biết bọn họ nay tuy rằng tập tước, nhưng là chính là cái thùng rỗng. Thịnh gia rất nhiều này nọ, đều bị phong tồn tại nguyên lai thần nông phủ. Nơi đó làm thịnh gia tề miếu, bên trong gì đó đương nhiên cũng liền lưu ở nơi đó, tạm thời còn không có với tay cầm. Cha, liền này một bộ vàng dòng đồ trang sức là có thể. Ngài xem, này tơ vàng kéo nhiều lắm tê a, ta thích. Thịnh Tư Nhan cười chọn tiện nghi nhất một bộ trang sức. Thịnh thất gia gặp Thịnh Tư Nhan nói nàng thích, không nói hai lời liền sai người bao đứng lên, thoải mái mua xuống. Mua xong trang sức, lên xe. Thịnh Tư Nhan tùy tay đem trang sức chắp nhét vào trong xe cái bệ trong ngăn tủ đầu. Đoàn người hướng Nam Thành môn bước vào. Nơi đó nhân càng ngày càng nhiều, đều là xuất ra xem Chu đại tướng quân xuất chinh tuyên thệ trước khi xuất quân dân chúng. Thịnh gia tiền xe cửu nhu nhị hổ lực, tài đụng đến Nam Thành trên khung cửa không xa địa phương. Mà giờ phút này, đã đến buổi trưa. Đại quân đã tuyên thệ trước khi xuất quân xong, đang ở uống tráng đi rượu. Uống hoàng tráng đi rượu, sẽ toàn quân xuất phát, đi Tây Bắc đánh man tộc đi. Thịnh Tư Nhan ghé vào cửa kính xe khẩu, chống cổ hướng Chu đại tướng quân đứng cái kia đài cao xem qua đi, cư nhiên thấy hắn bên cạnh đứng cái kia băng sơn giống nhau Chu Hoài Hiên. Hắn hôm nay mặc hạng nặng khôi giáp, vẻ mặt đạm mạc xem tiền phương. Đứng lại đằng đằng sát khí Chu đại tướng quân bên cạnh, hắn khí thế lại một điểm cũng không so với Chu đại tướng quân kém. Dài nhỏ phượng mâu nhẹ nhàng thoáng nhìn, khiến cho dưới đài nữ tử thấy sắp ngất xỉu đi. Thái dương có chút đại, Chu Hoài Hiên lại không biết là nóng. Hắn chỉ cảm thấy trong đám người trọc khí quá nồng, huân hoảng. Đang muốn không kiên nhẫn thời điểm, hắn lại ngửi được kia cổ nhường hắn muốn ngừng mà không được ngọt hương, nhẹ nhẹ từng đợt nhẹ nhàng đi lại. Hắn theo kia cổ ngọt hương bay tới phương hướng, nhìn về phía Thịnh Tư Nhan tọa xe ngựa. Thịnh Tư Nhan gặp kia Chu Hoài Hiên cư nhiên cau mày nhìn đi lại, bĩu môi, lui cổ ngồi trở lại mặt trong xe, hỏi nàng cha, cha, ngài lại như thế nào nhận được Chu đại công tử? Thịnh thất gia lúc này đây lại khôn khéo đứng lên. Hắn giả câm vờ điếc á vài tiếng, xốc lên màn xe, chỉ vào bên kia phương hướng nói, gì, bọn họ ở bên kia đâu? Tư Nhan, mau tới đây, đó là ngươi nhị nương cùng đệ đệ muội muội người một nhà. Nói xong đã nghĩ nhảy xuống xe. Thịnh Tư Nhan bận lôi kéo Thịnh thất gia vào áo, cười nói, cha à, ngài cũng không thể đem ta một người bỏ lại, ta lo sợ vừa nói, đối xa tiền ngồi tùy tùng nói, bên kia là chúng ta muốn tiếp nhân, ngươi đi đem bọn họ kêu lên đến đây đi. Ba. Đây là thứ hai càng. 7 giờ đêm còn có thứ ba càng. Câu đại gia giữ gốc phấn hồng phiếu. Chương 48, độc miệng. Tùy tung ứng Thịnh thất gia phân phó, nhảy xuống xe, hướng tới Thịnh Tư Nhan chỉ phương hướng đi tiếp nhân. Đối diện có một chiếc xe lửa, bên trong ngồi một cái nhìn qua 27-28 tuổi phụ nhân. Nàng có một trương đoàn đoàn viên mặt, làn da thực bạch, cho dù không cười thời điểm, khoe miệng đều có chút thượng tiểu, nhìn qua là bức thực không khí vui mừng dịu ngoan bộ dáng. Bên người nàng ngồi một cái 7-8 tuổi nữ hài tử, một cái 7-8 tuổi nam hài, còn có một 5-6 tuổi tiểu nam hài. Đuổi xe lừa là một cái ngoài miệng hai tròm dâu nam nhân, nhìn qua cùng kia phụ nhân có chút tương tự, như là huynh muội. Kia tùy tùng đi tới, đối bọn họ chắp tay nói, xin hỏi là đồ nhị nương sao? Kia phụ nhân đúng là Thịnh thất gia ở quê hương nạp nhất phòng thiếp thị đồ thị, nàng vốn là được nhị, ở nhà cũng là nhân xưng đồ nhị nương. Đồ thị tươi cười không thay đổi, vội hỏi, đúng là, xin hỏi ngài là. Kia tùy tùng bận xua tay nói, đảm đương không nổi. Đảm đương không nổi. Tiểu nhân là quốc công gia tùy tùng, quốc công gia cùng đại tiểu thư ở bên kia hậu các ngươi, nhanh đi thôi. Nói xong, lau một phen trên mặt hãn, nói, hôm nay thật sự quá nóng. Các ngươi nhưng là mệt mỏi đi. Đô thị trên mặt tươi cười trang không nổi nữa. Nàng cắn cắn môi dưới, nhỏ giọng tế khi nói, thất gia vì sao không đến tiếp chúng ta. Kia tùy tùng ngạc nhiên, đến a, không phải ở bên kia. Hắn dùng ngón tay Thịnh thất gia cùng Thịnh Tư Nhan tọa xe ngựa. Đô thị nhưng là không biết như thế nào mở miệng, nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi đi theo quốc công gia nói, đã nói chúng ta mẹ con ba đến, đại nha cùng đại lang, nhị lang đều cực tưởng hắn, muốn xem hắn. Kia tùy tùng trợn tròn mắt nhìn Đồ thị một lát, vẫn là xoay người đi rồi. Trở lại Thịnh thất gia cùng Thịnh tư nhan tọa xa tiền, kia tùy tùng từ đầu chí cuối đem Đồ thị trong lời nói một lần. Thịnh tư nhan bận cấp nói, đã biết đệ bọn muội tưởng cha, nàng nên đem đứa nhỏ mang đi lại à, nói này đó vô nghĩa làm cái gì. Nói xong, lại quay đầu xem Thịnh thất gia, cười nói, cha à, này nhị nương đầu góc có phải hay không tốt xử à. Đệ muội tưởng sớm đi nhìn thấy cha. Nàng ngăn ở bên trong tính là chuyện gì xảy ra. Thịnh tư nhan biết, kia Đồ thị đã nghĩ nhường Thịnh thất gia tự mình đi nên nàng xuống xe, hảo khoe khoang nàng thể diện. Nhưng là Thịnh tư nhan chính là không nghĩ cho nàng cơ hội này. Làm thiếp thị sẽ an thủ thiếp thị bổn phận. Nếu thật sự tâm cao ngất, hoài phù chính rộng lớn lý tưởng. Thực xin lỗi, đi nhầm môn. Hàng trước đi phía trái hướng hữu lại hướng hữu, đi trong cung cung đấu tương đối hảo. Ở đại hạ hoàng triều, phù chính loại sự tình này, ở trong hoàng cung nhất danh chính ngôn thuận. Trừ bỏ hoàng cung bên ngoài, từ tứ đại gia tộc, hạ đến bình dân dân chúng, nhà ai có phù chính thiếp phòng làm chủ mẫu, kia quả thực là tự tuyệt cho thân thích bằng hữu cùng hàng xóm láng giềng. Bởi vì không có người nguyện ý cùng này phù chính thiếp trong phòng yến khách thời điểm cùng ngồi cùng ăn. Thịnh thất gia luôn luôn cảm thấy Thịnh tư nhan trong lời nói dễ nghe lại có đạo lý, hơn nữa hắn luôn luôn cảm thấy thua thiệt Vương thị cùng Thịnh tư nhan. Cho nên đối với nàng càng thêm thiên vị vài phần. Đến hiện tại, đã là đối Thịnh tư nhan trong lời nói gì nghe nấy. Nghe vậy lập tức nói, ngươi đi làm cho bọn họ đi lại. Nếu là Đồ thị không đồng ý đi lại, liền đem đứa nhỏ mang đến là đến nơi. Kia tùy tùng lại đi đáp lời. Lúc này đây, tùy tùng thái độ cũng không tốt. Một cái thiếp thị mà thôi, cũng dám ở bên ngoài trận thận. Quả nhiên là nông dân, không biết cao thấp. Đồ thị không còn cách nào khác, đành phải mang theo tam một đứa trẻ xuống xe, đi đến Thịnh thất gia cùng Thịnh tư nhan tọa xa tiền. Một cái tùy tùng lược lái xe liêm, lộ ra ngồi ngay ngắn ở bên trong Thịnh thất gia cùng Thịnh tư nhan. Thịnh tư nhan vẻ mặt tươi cười, nói, đây chính là nhị di nương. Còn có đệ muội muội. Đồ thị bị Thịnh tư nhan một câu nhị di nương tức giận đến đôi môi thẳng run run. Nàng lập tức nói, bảo ta nhị nương là có thể. Thịnh tư nhan chọn cao lông mày, chẳng lẽ ngươi không phải di nương? Đồ thị nghiêm cẩn nhìn Thịnh tư nhan liếc mắt một cái. Hỏi, ngươi là người phương nào? Vì sao nói năng lỗ mãng? Thịnh tư nhan ủy khuất nhìn Thịnh thất gia, trong mắt lập tức nước mắt lưng tròng. Cha, nhị di nương thật là lợi hại, lần đầu tiên gặp mặt sẽ giáo hơn ta. Thịnh thất gia thấy Thịnh tư nhan ủy khuất bộ dáng, đau lòng vô cùng. Vội hỏi, nàng nói bừa, ngươi đừng để ý nàng. Trước mặt mọi người mặt, Thịnh thất gia lời nói này so với Thịnh tư nhan trong lời nói còn muốn đả thương người. Đồ thị tức giận đến trắng mặt. Nhưng là nàng không có nói nữa, chính là cười lạnh vài tiếng, nhường tam một đứa trẻ đi lại kêu cha. Tam một đứa trẻ nhất thời phốc đi lên. Phụ thân. Phụ thân kêu cái không ngừng, kêu Thịnh thất gia tâm hoa nộ phóng, vội hỏi, các ngươi nhanh lên xe đến. Tam một đứa trẻ chạy nhanh trèo lên xe. Này xe cũng không lớn. Thịnh tư nhan là cố ý chọn tương đối tiểu nhân xe, như vậy mới tốt có lấy cơ không nhường nhị phòng kia người một nhà cùng bọn họ tỏa một chiếc xe. Kết quả nàng một cái vô ý, khiến cho Thịnh thất gia đem lời nói ra miệng, cư nhiên nhường này tam một đứa trẻ đều trèo lên xe. Đô thị lập tức nói, thất gia, này xe cấp bọn nhỏ ngồi đi. Ngài cùng thiếp thân đi tỏa bên kia xe được không? Nàng chỉ chính mình xe lửa, một bên lại oán trách Thịnh thất gia, thế nào không tỏa lớn hơn một chút xe. Đều là quốc công gia, còn sợ này sợ kia, cũng không sợ người chê cười. Thịnh thất gia cười hề hề theo xe túi xuống đến, đối trong xe tứ một đứa trẻ nói, các ngươi huynh đệ tỷ muội thân hương, ta đi theo các ngươi nhị di nương tọa bên kia xe đi. Thịnh tư nhan không còn cách nào khác, đành phải nói, cha, ngài muốn đi theo chúng ta xe ngựa phía sau, không cần đi đã đánh mất. Người đứa nhỏ này, cha làm sao có thể đi quăng đâu. Thịnh thất gia ôi một tiếng, cùng đồ thị đi tọa nàng xe lửa. Cho nàng đuổi xe lửa quả nhiên là nàng đại ca. Thịnh thất gia đối hắn gật gật đầu, phàn càng xe lên xe. Đồ thị đi theo lên xe, nói, thất gia, đây là đại ca của ta, ngài cũng gặp qua. Thịnh thất gia chỉ thấy qua đồ thị gia nhân một lần, chính là nạp nàng ngày nào đó buổi tối mời khách ăn cơm thời điểm. Sau này mấy năm nay đều không có gặp qua. Đại khái là hắn đi rồi sau, đồ thị liền cùng người trong nhà một lần nữa liên hệ lên. Thịnh thất gia không có nhiều lời, chỉ nói, phiền toái ngươi. Đi theo phía trước kia chiếc xe ngựa đi là được. Đồ thị đại ca có chút bất mãn, nhìn chính mình muội muội liếc mắt một cái. Đồ thị vội hỏi, đại ca, ngươi trước đánh xe đi. Có chuyện chúng ta đi quốc công phủ lại nói. Đồ thị đại ca ứng, lạc nhanh lửa dây cương. Nhưng là phía trước tráng đi uống rượu xong rồi, Chu đại tướng quân cùng Chu Hoài Hiên đều theo trên đài cao xuống dưới, kỵ lên ngựa. Có người chính giơ kiếm, dẫn dắt đại gia kêu khẩu hiệu. Thịnh Tư Nhan cùng Tam một đứa trẻ tọa ở trong xe, rất là kỳ quái. Nhưng là nghĩ bọn họ cũng là Thịnh thất gia cốt nhục, cũng không làm khó bọn họ, chính là chính mình giới thiệu nói, ta là Thịnh Tư Nhan. Các ngươi tên gọi là gì? Kêu 7-8 tuổi nữ hải tử có một đôi đặc biệt lung lay ánh mắt. Nàng xem Thịnh Tư Nhan bạch lý thấu phấn quả táo gò má, cười nói, là tỷ tỷ a, ta là đại nha, hắn là ta song sinh đệ đệ đại lang. Bên này đây là ta tiểu đệ đệ nhị lang. Hình như là tốt nói chuyện, so với nàng di nương mạnh hơn nhiều. Thịnh Tư Nhan sắc mặt lại tốt lắm chút, cười nói với bọn họ một lát nói. Cái kêu ít nhất đệ đệ hâm mộ xem Thịnh Tư Nhan, nói, ngươi so với ta tỷ muốn bạch, muốn nhìn thật tốt. Thịnh Tư Nhan cười cười, ngươi tỷ tốt hơn ta xem, ngươi không cần khách khí. Kỳ thật đồ thị nữ nhi bộ dạng rất là bình thường, như là tập trung đồ thị cùng Thịnh thất gia hai người khuyết điểm, liền ngay cả đồ thị trắng nón làn da nàng đều không có kế thừa đến, cùng Thịnh Tư Nhan so với kém xa. Nhưng là Thịnh Tư Nhan biết. Đối với nữ nhân tới nói, ngươi có thể nói nàng buồn, nói nàng phá hư, nhưng là tuyệt đối không thể nói nàng béo, nói nàng xấu. Này hai loại vừa nói, lập tức cùng ngươi trở mặt. Nhưng là đại nha nghe xong cũng không cảm kích. Nàng cảm thấy, Thịnh Tư Nhan rõ ràng so với nàng không biết đẹp mắt bao nhiêu lần, lại còn nói loại này nói, khẳng định là cố ý bẩn thỉu nàng. Long Trọng Lang nhận thấy được tỷ tỷ không hờn giận, vội đẩy Thịnh Tư Nhan một phen, người hướng bên ngoài tọa ngồi xuống, tệ ta tỷ tỷ không có địa phương ngồi. Thịnh Tư Nhan đành phải ra bên ngoài xê dịch. Lúc này, nàng nghe thấy người bên ngoài đàn phát ra tiếng reo hò, nhất thời tò mò, lược khai mảnh, đi phía trước nhìn quanh đi qua. Nàng chính vừa vặn hảo, lại cùng Chu Hoài Hiên con ngươi đối diện ở cùng nhau. Chu Hoài Hiên mị hí mắt, hờ hững quay đầu. Nhìn về phía tiền phương đại quân xuất phát phương hướng. Thịnh Tư Nhan tò mò nhìn chằm chằm Chu Hoài Hiên nhìn một lát, liền đem ánh mắt rời về phía đối diện đồ thị cùng Thịnh thất gia tọa xe lửa. Đúng lúc này, một cỗ đại lực theo nàng sau lưng đánh úp lại, đem nàng hung hăng hướng dưới xe đẩy đi. Thịnh Tư Nhan vốn trong tay tiếp tục cửa xe chủ tử. Nhưng là sau lưng kia cổ thôi nàng khí lực thật sự là quá lớn. So với lúc trước Long Trọng Lang thôi nàng khí lực lớn hơn. Cổ tay nàng uốn éo, đem không được cửa xe không, cả người hướng dưới xe bổ nhào qua. Xe đứng ở ven đường một chỗ gạch ngói vụn chẳng thượng. Nàng muốn đổ tài đi ra ngoài, này khuôn mặt cũng đừng nhìn. Ngay trong nháy mắt này, vốn ngồi trên ngựa, xem nơi khác Chu Hoài Hiên nhưng lại như là sau lưng dài mắt giống nhau, đột nhiên theo trên lưng ngựa tiêu thất. Chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, đã là đứng lại Thịnh Tư Nhan xa tiền, một đôi cánh tay nâng nàng thân mình. Vừa khéo đem nàng vững vàng thắt ở cánh tay gian. Thịnh Tư Nhan kinh hồn chưa định ngẩng đầu, gặp cư nhiên là Chu Hoài Hiên, nhất thời hai tay bắt lấy hắn khôi giáp kêu lên, ngươi không phải mới vừa ở bên kia. Thế nào nháy mắt liền đi qua. Này động tác có chút quen thuộc. Chu Hoài Hiên nhìn nàng một cái, hờ hững nói, ngươi quá nặng. Sau đó đem nàng phóng tới thượng, động tác nhưng là mềm nhẹ vô cùng, sợ làm đau nàng dường như. Nhưng là Thịnh Tư Nhan chỉ chú ý tới hắn lại còn nói nàng béo. Đầy ngập cảm kích loại tình cảm nhất thời bị đánh cho hoa rơi nước chảy, nàng nắm nắm tay, thấp giọng nói, ai cần ngươi lo, ai muốn quản ngươi. Chu Hoài Hiên giật giật khoe miệng, ngồi ở nhà mình trong xe cũng có thể bị nhân thôi xuống xe, ngươi hảo năng lực. Ta không biết chờ ta xuất trinh trở về thời điểm, có phải hay không muốn đi ngươi trước mộ phần cho ngươi thượng nén hương. Đuổi theo Chu Hoài Hiên đã chạy tới thân binh quả thực trong mắt đều phải trừng xuất ra. Thích ngôn như kim đại công tử hắn. Tự nhiên có thể một hơi nói nhiều như vậy nói. Thịnh Tư Nhan phản bác nói, không cần. Ngươi đi dâng hương, ta sợ ta không thể chuyển thế đầu thai muốn so với độc miệng, ai sợ ai. Thịnh Tư Nhan còn tưởng càng độc miệng một ít, nhưng là thấy Chu Hoài Hiên khôi giáp nghiễm nhiên, nàng vẫn là đem những lời này ngữ nuốt đi xuống.